Chương 150, sĩ khả sát bất khả nhục. Mai khai nhị độ. Chương 150, sĩ khả sát bất khả nhục. Mai khai nhị độ. Tật tật xấu. Lý Thanh An ngươi nói gì? Ta không biết. Sát mặt U Cơ lập tức trở nên trắng bệnh, lập tức phản bác. Vốn định trực tiếp xoay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến lời Lý Thanh An nói, nếu Bích Giao biết, nàng còn mặt mũi nào nữa. Ngược lại ở trước mặt Lý Thanh An do dự không biết, không biết có nên rời đi hay không. Kiệt 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 là thật hay giả, tự ngươi biết. Lý Thanh An bước tới, sờ cầm đi một vòng quanh U Cơ, trên dưới đánh giá, tò mò hỏi, ngươi mắc phải tật xấu này như thế nào? U Cơ cảm thấy có chút khó xử, cũng không phản bác nữa. Nàng biết nếu không thể khai được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị phát hiện. Câm miệng, nếu ngươi dám nói cho Bích Giao, ta cũng sẽ nói hết chuyện của ngươi đêm nay với nữ tử hợp hoan phái kia cho Bích Giao. U Cơ nghiến răng nhìn Lý Thanh An, uy hiếp. Đến lúc đó giữa ngươi và Bích Giao. U Cơ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể thử cách này để ổn định Lý Thanh An. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Thanh An lùi lại mấy bước ngồi trên ghế nằm bên cạnh, nhìn dáng người thon thả của U Cơ, trong giọng nói dường như không nghe ra cảm xúc. U Cơ nhìn Lý Thanh An ngồi trên ghế, khẽ nhướng mày, lùi lại một bước. Nàng vừa rồi bị cảm xúc ảnh hưởng, bây giờ nghĩ lại, Lý Thanh An chẳng qua chỉ đang trêu chọc nàng. Nhưng tật xấu của mình bị người có thể ảnh hưởng đến tật xấu phát hiện, bây giờ trong lòng vừa khó xử vừa xấu hổ. Đúng. U Cơ lại lùi về sau một bước, tiếp tục nói, nếu ngươi dám nói cho Bích Giao, ta và ngươi cá chết lưới rách. Nói xong, nàng định bay lùi về sau, định rời đi. Nếu ngươi đã uy hiếp ta rồi, ta có nên lấy một chút cái giá không? Khoe miệng Lý Thanh An nết lên nụ cười của Long Nạp Thiên, tay bấm quyết, một trận pháp trong nháy mắt dâng lên, nhốt U Cơ vào trong. Lý Thanh An, ngươi muốn làm gì? U Cơ cảm thấy trong lòng mình có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi. Ánh mắt U Cơ không ngừng dao động, nhìn Lý Thanh An đang đi tới, nghĩ đến những gì Lý Thanh An đã làm với đệ tử hợp hoan phái, đồng tử co rụt lại, không ngừng lùi về sau. Lý Thanh An nhìn thấy ánh mắt của U Cơ, cảm thấy mình bị hiểu lầm sâu sắc. U Cơ cô mẫu, vẻ mặt này của ngài khiến nội tâm ta rất tổn thương. Để an ủi tâm hồn ta, ngài cũng nói 10 lần, độc giả đại đại là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền ngươi. U Cơ trợn to đôi mắt sâu thẳm, nhìn Lý Thanh An vô sỉ. Nói xong, ta sẽ thả ngươi đi. Lý Thanh An, ngươi cũng quá vô sỉ rồi. U Cơ bị lời nói của Lý Thanh An làm cho tức đến bật cười. Nhưng tức giận thì tức giận, sự uy hiếp của Lý Thanh An khiến tật xấu của nàng càng dục dịch đâu ra. Lý Thanh An mở miệng, để lộ hàm răng trắng và khỏe mạnh. Đây không phải là có răng sao? Hắn còn ngưng tụ một tấm thủy tinh ở phía trước, nhìn lại răng của mình. Mau nói. Lý Thanh An đột nhiên tiến lên, hai cánh tay chặn U Cơ vào tường. Lưng U Cơ dựa vào bức tường lạnh lẽo, đối mặt với Lý Thanh An ở ngay trước mắt, nàng lúc này dường như đã quên mất thủ đoạn của tu sĩ, chỉ buông lời độc địa. Lý Thanh An, sĩ khả sát bất khả nhục. Chắc. Tay Lý Thanh An theo thói quen đánh vào nơi hắn thích, giận dữ mắng, có ý gì? Ngươi cảm thấy câu đó là sỉ nhục? Đó là lời khen ngợi Lý Thanh An ta không, khen ngợi các độc giả đại đại. Ngươi sỉ nhục bọn hắn, chính là sỉ nhục ta thì được, không thể sỉ nhục bọn hắn. Lý Thanh An càng nói càng tức, tay trái nắm lấy hai tay của U Cơ, tay phải lại thuận thế hạ xuống. Chắc. Lý Thanh An, ngươi dám? U Cơ cảm nhận được cảm giác nóng rát truyền đến từ nơi cao vút phía sau. Lực đạo đó dường như vỗ ra một cảm giác tê dại nóng hổi trên cơ thể nàng, men theo cổ sống của nàng đi lên, khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng ửng hồng, trong mắt còn đọng lại sự kinh ngạc chưa tan. Đến cuối cùng nàng cảm thấy cơn đau đó khiến đầu óc nàng choáng váng, cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể, cộng thêm hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở nóng rực của nam tử không ngừng phả vào mặt, khiến thân hình mềm mại, yêu kiều của nàng như nước đổ vào lòng Lý Thanh An. May mà Lý Thanh An tu hành có Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết một tay là có thể khiến nàng không đến mức ngã quỵ xuống đất. Chỉ là Lý Thanh An vẫn nhớ, cần phải để nữ nhân này xin lỗi, đại khái là không mang theo bao nhiêu ý xấu, chắc một tiếng, lại đánh xuống. Mau nói, mau xin lỗi bọn hắn. Lý. Độc. Giả. Đại đại là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử, bụng tể tướng có thể chống thuyền. U Cơ tật xấu hứng khởi dâng cao, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lời nói ra mềm mại vô cùng, hoàn toàn không có cảm giác ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng thường ngày. Không tệ, không tệ, tiếp tục. Lý Thanh An là đẹp trai nhất, có phong thái quân tử. Cứ như vậy, U Cơ lại đi vào vết xe đổ của Kim Bình Nhi. Cũng có thể coi là mai khai nhị độ. Nói xong rồi, có thể buông ta ra chưa? Mặt U Cơ đỏ đến kiểu diễm đát, khăn che mặt cũng không biết rơi xuống từ lúc nào, trong đôi mắt lưu chuyển lấp lánh đủ loại tình cảm. Nhưng không thay đổi là, thân thể nàng vẫn mềm mại như nước, hoàn toàn dựa vào tay trái của Lý Thanh An để giữ vững. Lòng bàn tay phải của Lý Thanh An vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp, tinh tế hơn trong tưởng tượng, có phong vị hơn của Kim Bình Nhi, khiến Lý Thanh An có chút lưu luyến không nỡ. Lý Thanh An ồ một tiếng, tự nhiên buông tay đang bị trói buộc của U Cơ ra. Nhưng thân thể U Cơ vẫn không có sức, ngã về phía trước vào lòng Lý Thanh An. Lý Thanh An được lợi còn ra vẻ, còn mở miệng nói, "Đây là tự ngươi ngã vào đấy nhé, ta không ép buộc." "Lý Thanh An ngươi câm miệng đi." U Cơ tựa mặt vào lòng Lý Thanh An, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn, tình cảm trong lòng dâng trào, như thủy triều ập vào đầu nàng. Đây có lẽ là cơ hội hai người gần nhau nhất trong đời này rồi. Hắn dù sao cũng là chính đạo thủ tọa, còn có Bích Giao. U Cơ hít thở khí tức của nam tử trước mặt, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ này. "Lý Thanh An, túi đầu cho ta." "A?" Lý Thanh An nghi hoặc túi đầu, nhìn U Cơ dường như vẫn không có sức lực. Ừ, cũng ngay lúc Lý Thanh An túi đầu, U Cơ dường như lại hồi phục một chút sức lực, đôi mắt như nước mùa thu tràn ngập đủ loại cảm xúc, sau đó đột ngột ôm lấy eo Lý Thanh An, ngẩng đầu lên, chân dùng sức, dùng hết sức lực chặn miệng Lý Thanh An. Nàng rất rõ ràng, mình không biết vì sao lại nảy sinh một chút tình cảm với Lý Thanh An, lại thêm sự tăng cường của tật xấu kia. Lúc này cảm xúc càng đạt đến đỉnh điểm, mấy trăm năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên có cảm giác này. Đêm nay, dưới ảnh hưởng của tật xấu đó, nàng một mình đến đỉnh viện của Lý Thanh An, chính nàng trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. Đều tại cái tật xấu đó, U Cơ vừa phát tiết cảm xúc, vừa chậm rãi cảm khái trong lòng. Nếu ngươi không phải là chính đạo thủ tọa, và không có quan hệ gì với Bích Giao thì tốt biết mấy. Sau ngày hôm nay coi như cắt đứt quan hệ đi. U Cơ nghĩ đến đây, miệng không khỏi càng dùng sức hơn, dường như muốn để lại dấu ấn độc quyền của mình trên người Lý Thanh An. Mình đây là bị nữ nhân cưỡng hôn rồi. Lý Thanh An trước tiên là ngơ ngác trong giây lát, sau đó là hưởng thụ. Dù sao mỹ nữ tự nguyện dân mình, hắn với tư cách là người có trí tìm mấy hồng nhan tri kỷ, há có thể từ chối. Trong nháy mắt môi răng giao nhau. Đợt, cầu xin đừng che chắn chương 151, khai mạch đại điện bắt đầu. Chương 151, khai mạch đại điện bắt đầu. Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh, làm dịu đi ngọn lửa trong lòng hai người. Một lát sau, Tư Vũ Cơ đẩy Lý Thanh An ra, phát ra âm thanh, hơn nữa còn không biết vì sao lại có một sợi tơ nện trong suốt như pha lê xuất hiện từ hư không. Có lẽ là do động tác của con nện quá nhanh, xuất hiện trong lúc không ngừng quấn quýt. Tư Vũ Cơ lau miệng, mặt trở nên lạnh như băng sương, chuyện này sau này, ngươi và ta không ai nợ ai, ngươi cũng không được quấn lấy ta. Ánh mắt lạnh lùng của nàng không biết vì sao sau khi nhìn xuống phía dưới của Lý Thanh An, không biết vì sao cảm xúc lạnh lùng trên mặt lại biến mất một chút, nhưng vẫn là vẻ khiến người ta phải lùi bước. Lý Thanh An, Lý thủ tọa của Thanh Vân Môn, ngươi có từng nghĩ sau này sẽ thế nào với Bích Giao không? Tú Cơ để lại câu này, rồi xoay người rời đi. Trận pháp cũng đã sớm được Lý Thanh An giải khai. Lý Thanh An nhìn bóng lưng rời đi của Tú Cơ, giống hệt những kẻ mặc quần vào là đi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mình đây là chiếm tiện nghi, hay là bị chiếm tiện nghi? Việc như Lai Phật Tổ lấy thân nuôi hổ, có phải là một cái bẫy không? Mình có phải đã trúng kế rồi không? Lý Thanh An lẩm bẩm trong lòng. Nhưng thoáng chốc, Lý Thanh An lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao dù là Liễu Hạ Huệ liên tiếp xúc với hai mỹ nhân tuyệt thế, cũng sẽ có phản ứng thôi. Còn câu nói U Cơ để lại khi rời đi, hắn chỉ có một câu. Đợi hắn trở thành đệ nhất, lại có ai dám xem bảo. Hắn trực tiếp hóa thân thành tổ quốc nhân, xem một cuốn sách, đốt một cuốn sách, ăn một miếng gà quay, vứt một con gà quay. Thậm chí còn có thể để thượng quan sách của phần hương cốc biểu diễn tuyệt kỹ phun lửa trước mặt hắn. Hắn bây giờ càng nghi ngờ hơn là, mình có phải đã vô tình lay động trái tim U Cơ vào lúc nào đó không? Dù sao với thượng thanh cảnh tu vi của U Cơ, từ lúc hắn dùng một tay bắt lấy hai tay nàng, cho đến sau đó không ngừng vung bàn tay, nàng đều có thể dễ dàng né tránh, chỉ là lúc đó Lý Thanh An chìm đắm trong bầu không khí lúc đó, không nghĩ nhiều. Sau khi bị U Cơ cưỡng hôn, hắn càng cảm thấy không đúng. Thôi thôi, thuận theo tự nhiên đi, vẫn là chuẩn bị cho đại điện ngày mai thôi. Phòng khách ở lương chừng núi Thiên Trận Phong, U Cơ thân thủ nhanh nhẹn, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, không hề kinh động bất kỳ ai, đã tới phòng của nàng. U Cơ sờ mặt mình, phát hiện không có khăn che mặt, tên tiểu tặc đó, sao ta lại có thể như vậy? Khuôn mặt U Cơ trông có vẻ đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như giếng cổ, chỉ là sâu trong đáy mắt thỉnh thoảng vẫn lóe lên những cảm xúc hỗn loạn như hối hận, ấy nấy, vui mừng. Thôi bỏ đi, sau này bớt đến Thanh Vân Môn vậy. U Cơ nghĩ đến cảnh tượng triền miên với Lý Thanh An vừa rồi, thở dài một hơi, lẩm bẩm một mình. Cũng đúng lúc U Cơ đang dần điều chỉnh lại tâm trạng, nàng đột nhiên cảm thấy mình hình như đã quên mất chuyện gì đó. Phòng bên cạnh, Bích Giao nằm trên giường, tràn trọc không yên. Lý Thanh An và Điền Bất Dịch bọn hắn vẫn chưa nói chuyện xong sao? U Di không phải nói đi xem thử sao? Sao cũng không có tin tức gì. Bích Giao nghĩ đến đủ mọi chuyện trong đầu, cho đến cuối cùng lại dần dần ngủ thiếp đi. Hôm sau, trên bầu trời Thanh Vân Môn, thỉnh thoảng lại có mấy luồng sáng xuất hiện, bay về phía quảng trường Thông Thiên Phong. Đều là một số môn phái chính đạo đã gửi bái thiếp từ trước, định đến để tạo mối quan hệ tốt với Lý thủ tọa, từ đó bắt cầu quan hệ. Gần đây ma giáo hành động thường xuyên, ai cũng biết đại chiến giữa chính và ma có thể bùng nổ trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ là thời gian không chắc chắn mà thôi. Lại đúng lúc Lý Thanh An lập ra đệ bắt mạch, vừa hay có cớ để dò hỏi tin tức. Các ngươi xem, ngọn núi kia hình như chính là đệ bắt mạch của Lý thủ tọa rồi. Nghe nói ban đầu ngọn núi này không cao lớn như vậy, chỉ trong một ngày đã thay đổi. Các đệ tử chính đạo qua lại, nhìn ngọn núi kia mà kinh ngạc thán phục. Mà quảng trường Thông Thiên Phong, lúc này đã gần đến giờ thịnh. Các đệ tử canh gác xếp thành hai hàng ở hai bên quảng trường, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm nghị, lại mang theo vẻ tiêu ngạo. Điền Bất Dịch thay mặt đạo huyền, ra quảng trường nên đón mọi người của Thiên Âm tự đã gửi bài thiếp. Phổ Không đại sư lại làm phiền ngài đại gia quang lâm rồi. Điền chân nhân khách sáo rồi. Phổ Không nói một câu không nóng không lạnh. Hắn đối với chuyện thảo miếu thôn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng nếu không phải Thương Tùng, kẻ phản bội của Thanh Vân Môn, làm phổ chí trọng thương, thì sao có thể dẫn đến kết quả như bây giờ? Nếu không phải vì Phổ Hoàng là phương trượng Thiên Âm tự, không thể đích thân đến Thanh Vân Môn tham dự đại điện khai mạch của một đệ tử, mới để hắn làm đại diện Thiên Âm tự đến đây. Lần này đến đây, quan trọng hơn là để truyền đi tín hiệu rằng sau chuyện của Trương Tiểu Phàm, tình hữu nghị giữa hai phái vẫn như cũ. Đại sư ngồi trước đi. Điền Bất Dịch dẫn hắn đến vị trí được chuẩn bị riêng cho Thiên Âm tự. Ngọn núi kia có phải là đệ bát mạch của quý phái không? Phổ Không nhìn ngọn núi cao ngang với Thông Thiên Phong, đồng tử hơi co lại, kinh hãi hỏi. Trên đường đến đây hắn cũng đã nghe nói, Lý Thanh An, thủ tọa đệ bát mạch trong Thanh Vân Môn, học được một tiên pháp tên là Trường Sơn có thể khiến một ngọn núi bỗng dưng cao thêm mấy trăm mét, có thể nói là cực kỳ khoa trương. Vốn dĩ còn không tin, kết quả bây giờ lại là thật. Đúng vậy, đây chính là Thiên Trận Phong, đệ bát mạch của Thanh Vân chúng ta, để Phổ Không đại sư chê cười rồi. Điền Bất Dịch quay đầu nhìn ngọn núi kia, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy cả tán cây tùng bách. đây thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt, thủ đoạn thế này, e rằng đã gần giống với thủ đoạn tiên nhân rồi. Phổ Không dường như vô tình hỏi. Ta cũng không biết, nhưng với tuổi của Lý Thanh An thủ tọa, thủ đoạn tiên nhân e là nghĩ nhiều rồi. Phần lớn chỉ là những thủ đoạn trận đạo mà chúng ta không biết mà thôi. Điền Bất Dịch lắc đầu, cười nói. Đại sư cứ ngồi, ta xin phép đi trước. Điền Bất Dịch thấy thời gian sắp đến, cũng xoay người rời đi để nên đón những vị khách khác. Hắn cũng có chút canh cánh trong lòng về chuyện Trương Tiểu Phàm bị Phổ Không một quyền đánh vào phạm vi Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên Phong, bên trong tổ sư từ đường. Trước điện thờ bày không ít tam sinh tế phẩm. Quy trình đại điện của các ngươi có đáng tin không vậy? Sao cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy? Lý Thanh An đến từ sớm, nhìn ba người bạn kiếm nhất, Đạo Huyền và Thường Tùng bên cạnh, không nhịn được mà phàn nàn. Nói nhảm, ba người chúng ta cũng là lần đầu tiên nghiên cứu đại điện khai mạch, mấy ngày trước bảo ngươi cùng đến nghiên cứu, chính ngươi lại nói cứ để chúng ta quyết là được rồi. Bạn kiếm nhất nhìn Lý Thanh An đứng nói chuyện không biết đau lưng, nói ra những lời vô nghĩa như vậy, cũng không nhịn được mà phàn nàn. Lý Thanh An cười gượng mấy tiếng, không nói gì. Hắn quả thật khá lười biếng. Đi thôi, trước tiên bái tế ở đây, sau đó đến quảng trường Thông Thiên Phong để chính thức tiến hành đại điện. Đạo Huyền nhìn Lý Thanh An mặc pháp bảo của thủ tọa, vui vẻ nói, còn về thiên cơ ấn của đệ bắt mạch ngươi, đợi sau khi đại điện lần này kết thúc, hãy dung nhập vào thiên trận phong. Nếu không ta sợ động tĩnh quá lớn sẽ lại có khoảng cách với chính đạo. Hiện giờ thanh vân chúng ta nổi bật quá rồi, phải biết rằng cái gì quá cũng không tốt. Lý Thanh An gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Đạo Huyền dẫn Lý Thanh An đi về phía Thông Thiên Phong, để lại Vạn Kiếm Nhất và Thường Tùng đứng yên tại chỗ nhìn theo. Sau ngày hôm nay, ngươi và ta đều phải gọi hắn là sư đệ rồi. Vạn Kiếm Nhất nhìn bóng lưng của Lý Thanh An, cười nói, Đạo Huyền sư minh, quyết định này e là sẽ lại gây chấn động tu tiên giới rồi. Thương Tùng cũng đuốt bộ râu hoa râm, nhìn về phía Thông Thiên Phong. Kỳ hỉ, lần này Lý Thanh An trên danh nghĩa cũng không còn là đệ tử của Điền Mập nữa rồi. Ta ngược lại rất tò mò biểu cảm của Điền Bất Dịch trong đại điện. Đỉnh núi Thiên Trật Phong. U Di, tối qua sao người về một vậy? Bích Giao gót sen khẽ điểm, đứng trên lá cây tùng bách, nhìn động tĩnh ở Thông Thiên Phong từ xa. Tối qua mệt quá, ta đến phòng ngươi, thấy ngươi đã ngủ rồi, nên cũng không đánh thức ngươi. U Cơ sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ che giấu. Sau đó lại chuyển chủ đề, lát nữa chúng ta đi thôi. Đừng ở lại lâu, tông chủ đã gửi thư đến rồi, có lẽ đã đoán được ngươi lên Thanh Vân môn. Ta hiểu rồi, lát nữa đi thôi. Bích Giao gật đầu, trong lòng nàng cũng đã có dự tính. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội gặp lại. Đôi mắt sâu thẳm của U Cơ nhìn về phía Thông Thiên Phong. Đợt, theo kế hoạch của con cá mặn, còn vài chương nữa là kết thúc đến thời gian của Trương Tiểu Phàm trong nguyên tắc, sau đó là 9 năm sau của quỷ lệ, sớm hơn 1 năm, theo suy nghĩ của con cá mặn thì nhân vật chính cũng nên được ăn rồi. Nếu không được ăn nữa thì thái giám mất. Chương 152, sư đệ Long Đong lận đận của Đạo Huyền, Lý Thanh An. Chương 152, sư đệ Long Đong lận đận của Đạo Huyền, Lý Thanh An. Thông Thiên Phong, giờ thịnh. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng, rải trên thảm thực vật xanh mướt của Thông Thiên Phong, những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong ánh bình minh, còn có một đàn tiên hạc không ngừng bay lượn, tựa như một bức tranh thủy mặc đan thanh. Cả ngọn Thông Thiên Phong tắm mình trong ánh nắng dịu dàng, trông thật tràn đầy sức sống. Quảng trường Thông Thiên Phong, các đệ tử của Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong và mấy ngọn núi khác đứng ở phía dưới quảng trường nhìn về phía xa. Điền Linh Nhi trong mắt mang theo vẻ vui mừng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên quảng trường. Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ cũng đã tan đi rất nhiều, nóng trông chờ đợi. Sau lần này, huynh trưởng sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Thời gian từng chút trôi qua, cho đến một khoảnh khắc nào đó, trên Thông Thiên Phong, trống trận bỗng đồng loạt vang lên. Đùng, đùng, đùng. Đại điện khai mạch chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp hùng hậu truyền đến từ xa. Các đệ tử Thanh Vân đang đứng nghiêm ở hai bên, nghe thấy tiếng này liền đột ngột rút thanh trường kiếm bên hông ra. Ken tiếng kiếm ngân không ngớt, kiếm quang ngút trời, kiếm ý lan tỏa, dần dần ngưng tụ thành một thái cực đồ đen trắng trên bầu trời Thông Thiên Phong. Bóng dáng của Đạo Huyền cũng kịp thời xuất hiện phía trên thái cực đồ, nhìn xuống bên dưới. Trong phút chốc, tiếng chuông chống hòa cùng các loại nhạc cụ khác không ngừng vang vọng trên đỉnh Thông Thiên Phong. Phía dưới quảng trường, khu vực khách mời. Đây chính là Đạo Huyền trưởng môn sao? Nghe đồn ngài ấy thiên tư cực cao, đã bước vào thái thanh cảnh giới rồi. Sao không thấy Lý Thanh An, Lý thủ tọa? Xuyệt. Một vị trưởng lão có chút danh tiếng trong chính đạo, nghiêm giọng quát khẽ với các đệ tử đang bàn tán ở phía sau. Trưởng lão, đến rồi. Một đệ tử chỉ về phía sau trưởng lão, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Lý Thanh An hóa thành một luồng sáng xanh đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, thân khoác pháp bào màu trắng ngà, trên pháp bào điểm xuyết vài đạo ngũ sắc hoa văn. Gió nhẹ thổi qua, áo bào bay phấp phới, những ngũ sắc hoa văn kia lập tức lưu chuyển trong ánh sáng và bóng tối đan xen, càng tăng thêm một phần ý vị siêu thoát. Lý Thanh An lại có vẻ mặt thản nhiên, giữa hai hàng lông mày không thấy vẻ nghiêm nghị, cũng không có vẻ cả lơ phất phơ như thường ngày, ngược lại còn mang theo nụ cười bất cần. Phía trên, Đạo Huyền hướng về phía tổ sư từ đường, miệng chậm rãi nói, "Kính lệ tổ sư tại thượng, nay có đệ tử Lý Thanh An, phẩm hạnh cao khiết, đạo hạnh cao thâm, chảm yêu trừ ma, sáng tạo một trận đạo dung nhập vào Thanh Vân, nay khai mở đệ bát mạch thiên trận một mạch mở ra 8 mạch cùng tỏa sáng. Văn tế tổ, chẳng qua là cầu nguyện với tổ sư, nói rằng đệ tử nào đó rất tốt, có thể đảm đương trọng trách." Lý Thanh An cảm thấy rất vô vị, nếu đọc thêm vài câu hắn phẩm hạnh cao khiết, có lẽ hắn sẽ còn vui hơn. Cũng đợi một lát, Đạo Huyền cuối cùng cũng nói đến đoạn kết. Đệ tử Lý Thanh An thực lực phi phàm, công lao to lớn. Hôm nay, ta thay mặt sư phụ, Thiên Thành Tử thu đồ đệ, nhận Lý Thanh An làm sư đệ của ta, chấp trưởng đệ bắt mạch, truyền thụ Thanh Vân trận đạo, để bảo vệ Thanh Vân vạn năm bình an. Lý Thanh An, ngươi có bằng lòng không? Đạo Huyền túi mắt nhìn xuống phía dưới. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh An vốn đang có vẻ mặt bình thản, cũng ngẩn người ra. Mình thế này là thành sư đệ của đạo huyền rồi sao? Chẳng lẽ là vì đạo huyền muốn ta truyền tụ cơ sở trận pháp cho bảy mạch của Thanh Vân môn, cảm thấy có chút đối xử không công bằng với mình? Lý Thanh An thầm đoán trong lòng, nhưng thoáng chốc lại nghĩ, mình từ một kẻ gần như là ăn mày, đến đệ tử Đại Trúc Phong Lý sư đệ, rồi đến Đại Trúc Phong Lý sư minh, Thiên Trận Phong Lý thủ tọa, cuối cùng là sư đệ của đạo huyền, Thiên Trận Phong thủ tọa, Lý Thanh An sư thúc. Con đường này thật đúng là long đong lận đận. May mà tất cả đều nhờ vào kết quả của việc mình ngày thường nằm ẩn, không, chăm chỉ tu hành. Các đệ tử của các mạch Thanh Vân môn cũng kinh ngạc đến rất cảm, sao bọn hắn hoàn toàn không biết tin tức gì? Đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi, hai người có chút lo lắng nhìn Lý Thanh An. Nếu Lý Thanh An đồng ý, hắn chẳng phải sẽ thành bậc sư thúc của hai người sao? Lý Thanh An cũng nghĩ đến điều này, chỉ là hắn cảm thấy, thế thì hình như lại càng kích thích hơn. Lý Thanh An nghĩ đến đủ loại cảnh tượng, hai tiểu bối các ngươi lại đây xoa bóp chân cho sư thúc ta, rồi cùng sư thúc ta tắm rửa, các ngươi cũng không muốn bị đuổi khỏi Thanh Vân môn chứ? Kha kha kha. Cũng đúng lúc Lý Thanh An đang ngẩn người, giọng của đạo huyền lại vang lên. Lý Thanh An, ngươi có bằng lòng không? Lý Thanh An nghe vậy lau nước miếng, quay đầu nhìn về phía Điền Bất Dịch của Đại Trúc Phong và các thủ tọa của năm mạch còn lại. Dù sao Điền Bất Dịch cũng là sư phụ của hắn, chuyện thế này vẫn nên hỏi ý kiến của ông ấy. Nếu không hắn sợ Điền Bất Dịch tâm thái nổ tung, đồ đệ của mình lại biến thành sư đệ của ông ấy. Khoảng cách này rất lớn. Các thủ tọa khác cũng tương tự. Tại khu vực đệ tử Thanh Vân môn, mọi người theo ánh mắt của Lý Thanh An cũng nhìn về phía Điền Bất Dịch, chờ đợi phản ứng của Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch đứng ở vị trí đầu của Đại Trúc Phong, nhìn ánh mắt dò hỏi của Lý Thanh An, trong lòng dâng lên từng đợt vui mừng, sự không vui khi nhận được tin tức trước đó cũng theo đó mà tan biến, thậm chí còn cảm thấy vui mừng cho Lý Thanh An, thực lực, đạo pháp, uy vọng, chiến tích của Lý Thanh An đều hoàn toàn đủ tư cách trở thành đệ tử của Thiên Thành Tử. Điền Bất Dịch thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được, đạo huyền làm vậy là để dọn đường cho Lý Thanh An sau này. Nghĩ đến đây, Điền Bất Dịch mặt mày tươi cười, gật đầu với Lý Thanh An, sau đó bày tỏ thái độ của mình, "Ta, Điền Bất Dịch, thủ tọa Đại Trúc Phong, cho rằng Lý Thanh An xứng đáng làm đệ tử của Thiên Thành Tử sư bá." Lời này vừa nói ra, Thương Chính Lương và Tằng Thúc Thường cũng phụ họa theo, "Ta, Tằng Thúc Thường, thủ tọa Phong Hồi Phong, cho rằng." "Ta, Thương Chính Lương, thủ tọa Triều Dương Phong, cho rằng." Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong vẫn chưa lên tiếng. Đôi mắt màu xanh lam nhạt của Thủy Nguyệt nhìn về phía Lý Thanh An, trong lòng cảm xúc dâng trào. Không ngờ đứa trẻ năm đó tiện tay đưa lên núi, chỉ qua gần 8 năm tu hành, đã sắp trở thành người cùng thế hệ với nàng. Thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, Thủy Nguyệt cũng lên tiếng, "Ta, Thủy Nguyệt, thủ tọa Tiểu Trúc Phong, đồng ý." Lần này, toàn bộ thủ tọa bảy mạch của Thanh Vân môn đều đã đồng ý, các đệ tử Thanh Vân môn túi đầu bàn tán xôn xao. Lần này sau này phải gọi Lý Thanh An thủ tọa là Lý Thanh An sư thúc rồi. "Đúng vậy, đúng vậy." "Khụ khụ, ta và Lý Thanh An quan hệ rất tốt, các sư đệ gọi ta một tiếng sư thúc thử xem, để ta cho Lý Thanh An trải nghiệm trước. Đến lúc đó ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt hắn." "Thằng sư minh, ngươi im đi." "Đúng thế, thằng thư thư ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi." Lời này không đúng. Trên quảng trường, thấy mọi người đã không còn ý kiến gì khác, Lý Thanh An nhấc chân, lăng không đứng thẳng, chậm rãi bước lên thái cực đồ, nhìn thẳng vào đạo huyền, sau đó hơi cúi người, chậm rãi nói: "Trưởng môn sư minh, Lý Thanh An bằng lòng. Tốt, từ hôm nay trở đi, Lý Thanh An sư đệ là thủ tọa Thiên Trận Phong, đệ bát mạch của Thanh Vân ta. Trưởng quản tàng thư tám mạch, truyền thụ Thanh Vân trận đạo, trấn giữ huyền cơ sơn môn, bảo vệ khí vận tông môn." Lời của đạo huyền như tiếng trống lớn, vang khắp toàn bộ Thanh Vân môn. Lời này vừa nói ra, trống trận trên Thông Thiên Phong đồng loạt vang lên. Thái cực đồ dưới chân Lý Thanh An tan ra, bắt đầu hiện ra hình ảnh các ngọn núi của tám mạch xung quanh hai người, vây quanh hai người ở phía trước. Tiếng trống trận hòa cùng tiếng hô của các đệ tử Thanh Vân môn vang vọng khắp ngọn núi. "Bái kiến Lý sư thúc, bái kiến Lý sư thúc." Nhiều đệ tử trên Thông Thiên Phong giơ cao tiền kiếm. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh An đầy khí phách trên bầu trời, trên mặt bất giác nở nụ cười. Tại vị trí của khách mời, mọi người của Thiên Âm tự cũng dẫn đầu đứng dậy, để thể hiện sự tôn trọng đối với Thanh Vân môn. "Ngươi nói xem, nếu bái nhập vào môn hạ Thiên Trận Phong, chẳng phải là hoàn toàn phất lên sao? Ngoài việc sau này sẽ kế nhiệm Thiên Trận Phong, còn trở thành sư đệ của đạo huyền trưởng môn, cả tu hành giới còn ai dám động đến ta? Ngươi xấu xí, mà nghĩ cũng hay thật. Ngộ tưởng, hiểu không? Ngộ tưởng thì lúc nào cũng phải có chứ. Ngộ tưởng là thứ mà người có thực lực mới có, loại như ngươi không có cơm ăn, vẫn nên thực tế thì hơn. Đương nhiên, ta họ Tác tên giả, cũng không có cơm ăn." Người vốn định chửi bới cũng thở dài, "Ôi, mẹ nó, Tác giả ngươi cũng là một tên vô dụng. Ta không phủ nhận, nên đừng chửi nữa. DS, thành tích tụt dốc thẳng hại. Cầu xin theo dõi. Hơn nữa ta phát hiện cốt truyện kẹt ở vấn đề này hình như không ổn, hai ngày nay thêm một chương vậy. Cầu xin theo dõi, sớm hoàn thành phần dọn đường." Chương 153, đại điện kết thúc. Lý sư thúc muốn áo gấm về làng. Chương 153, đại điện kết thúc. Lý sư thúc muốn áo gấm về làng. Trên bầu trời Thông Thiên Phong, đạo huyền đích thân đỡ Lý Thanh An dậy, "Lý sư đệ, chuyện bái sư cứ đơn giản là được. Đợi sau đại điện đến tổ sư từ đường dập đầu ba cái trước bài vị sư phụ, coi như là bái sư rồi." Lý Thanh An chắp tay cảm tạ, "Đa tạ đạo huyền sư minh. Bây giờ ngươi và ta là sư minh đệ, không cần đa lễ." Đạo huyền mặt mày tươi cười, ý định thay sư phụ thu đồ đệ là do hắn đột nhiên nảy ra mấy ngày trước. Ngoài việc ràng buộc sâu sắc hơn với Lý Thanh An, còn vì Lý Thanh An đã giao cho môn phái Thiên Thư quyển thứ nhất, chuyển cho hắn Tĩnh Tâm chú, lại chuyển trận đạo cho môn phái. Mà hắn hình như ngoài việc nâng cao địa vị của Lý Thanh An, hắn không có cách nào khác để thưởng cho Lý Thanh An nữa. pháp bảo. Lý Thanh An có thể luyện chế Cửu Thiên Thần Binh. Pháp bảo trong môn phái đối với hắn cũng chẳng khác gì sát vụn. Pháp môn. Ngược lại chính hắn còn nhận được tinh tâm chú do Lý Thanh An truyền thụ. Vật liệu trong bảo khố của mình cũng đã sớm bị Lý Thanh An vơ vét sạch rồi. Quan trọng hơn là, Lý Thanh An nói không muốn làm trưởng môn, là vì công việc vặt vãnh quần thân. Không vấn đề, sửa. Sau này để Tiêu Dật Tài đảm nhiệm phó trưởng môn, chủ yếu phụ trách xử lý việc vặt. Lý Thanh An chỉ cần phụ trách, mạnh, đẹp trai. Hắn muốn làm gì thì làm. Đạo Huyền cảm thấy Lý Thanh An xứng đáng để hắn thay đổi môn quy. Nghĩ đến đây, Lý Thanh An gật đầu, phất tay áo, cùng Đạo Huyền đáp xuống quảng trường. Từ nay về sau, đệ bắt mạch của Lý Thanh An sư đệ, còn cần các vị sư đệ sư muội giúp đỡ. Đó là điều nên làm. Mọi người đồng thanh đáp lại. Cũng sau khi mấy vị sư huynh đệ trò chuyện vài câu, Đạo Huyền dẫn theo sư đệ mới của mình đi chào hỏi khách mời. Lý Thủ Tọa, quả thực là thiên nhân tư chất, phong hoa tuyệt đại, vận chủ duy ác, chí dũng song toàn, thâm tàng được hư. Thiên trận phong của Lý Thủ Tọa có ý định thu nhận đệ tử không? Ta. Lý Thủ Tọa. Các chính đạo khách mời thấy Lý Thanh An đi tới, hoàn toàn không có dáng vẻ siêu nhiên thường ngày, xuống lại hỏi han ân cần hắn, vây chặt lấy hắn. Các vị nói đùa rồi, tại hạ tuổi còn trẻ, không dám nhận sự ưu ái như vậy. Lý Thanh An trên mặt không có cảm xúc gì, nói qua loa, tại hạ tạm thời không có ý định thu đồ đệ. Bên cạnh, Thương Chính Lương và Tằng Thúc Thường đang vây quanh Đạo Huyền liễu díu. Bọn hắn vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu sao Lý Thanh An đột nhiên lại cùng thế hệ với mình. Quan trọng là Đạo Huyền còn không hề tiết lộ chút tin tức nào. Được rồi, đại điển khai mạch kết thúc, ta còn phải đưa tiểu sư đệ đi hoàn thành lễ bái sư. Đạo Huyền nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh, phất tay áo, kéo Lý Thanh An trong đám đông, đi về phía tổ sư từ đường ở hậu sơn. Các vị khách có mặt thấy Lý Thanh An rời đi, cũng chỉ có thể đi kéo gần quan hệ với người khác. Một lát sau, tổ sư từ đường. Ồ, Vạn sư minh, tâm trạng không tệ nhỉ? Lý Thanh An nhìn bạn kiếm nhất trên ghế nằm, bước tới, chỉ vài bước chân mà hắn đã đi ra khí chất tuyệt thế. Tiểu tử ngươi đang đắc ý cái gì? Vạn kiếm nhất bực bội nhìn Lý Thanh An. Các ngươi hẳn là đã biết tin từ sớm rồi nhỉ, với tính cách của ngươi mà có thể giấu ta lâu như vậy, e là chỉ muốn xem bộ dạng kinh ngạc của ta lúc đó. Ha, tiểu tử ngươi lại nói đúng rồi. Tiếc là ta đã lâu không ra khỏi từ đường, chỉ tiếc là không được thấy. Đạo Huyền đứng ở cửa tổ sư từ đường, nhìn hai người đang trò chuyện, gọi, được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi bái sư trước đi. Một lúc sau, Lý Thanh An hướng về bài vị đặt ở phía trước nhất, trên đó khắc Thanh Vân môn đệ thập thất nhậm trưởng môn Thiên Thành Tử dập đầu ba cái. Sau đó lại nhận ba nén hương từ tay Đạo Huyền, cắm vào lư hương trước bài vị, miệng lẩm bẩm. Đệ tử Lý Thanh An, bái kiến sư phụ. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất cũng đứng ở hai bên Lý Thanh An. Sư phụ, đệ tử Lý Thanh An mà ta thay người thu nhận, hắn có cách chống lại sát khí của Chu Tiên kiếm trận, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người. Sau này chỉ cần không sử dụng trận pháp ở mức tối đa, trong môn phái lại có thêm một con át chủ bài. Thanh Vân môn chúng ta nhất định sẽ hưng thịnh vạn đời. Ôi, lão giả, ngươi nói xem ngươi có oan không, nếu sớm gặp được tiểu tử này, thì cần gì ta phải tự tay. Thôi bỏ đi, thời cũng là mệnh. Tiểu tử này sẽ đưa Thanh Vân chúng ta lên một tầm cao mới. Đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm xuống đây với ngươi rồi. Hai người nhìn bài vị phía trước, tâm tư khác nhau. Không phải ngày vui bái sư của ta sao, các ngươi ở bên cạnh thở ngắn than dài làm gì? Còn có coi tiểu sư đệ ta đây ra gì không? Lý Thanh An thấy nửa ngày không có ai chỉ dẫn hắn động tác tiếp theo, cặn lời nói. Cút, bảo khố của ta không còn đồ tốt nữa đâu. Đạo Huyền sao còn không hiểu suy nghĩ của Lý Thanh An? Sư Minh, ngươi nói vậy là có ý gì? Lý Thanh An đứng dậy, nhìn hai người. Trong lòng bất đắc dĩ, hắn muốn còn định đòi hai người qua gặp mặt. Được rồi, sau hôm nay, ngươi định khi nào đến Huyền Nguyệt Động phủ, hơn nữa còn cần ngươi luyện chế thiên cơ ấn. Không phải chứ Sư Minh, ta mới vừa bái sư, chuyện của Thiên Trận Phong còn chưa đâu vào đâu. Châu Ngựa cũng không bị bắt làm việc như vậy. Bao nhiêu bảo bối trong bảo khố của ta để ngươi lấy không à? Đạo Huyền bất mãn nói. Sư Minh, nói vậy ta không vui đâu, bây giờ bảo khố Thông Thiên Phong hẳn là cũng có một phần của ta chứ. Bớt nói nhảm. Một lát sau, Lý Thanh An miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Đạo Huyền, nhưng cũng nhận được một số vật liệu quý giá từ tư khố của Đạo Huyền. Cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Đại trận hộ sơn của Thiên Trận Phong lại có thể nâng cấp rồi, ở trong thế giới khác, sự an toàn và riêng tư của mình vẫn phải được đảm bảo. Thấy hai người đã thương lượng xong, Vạn Kiếm Nhất đã sớm nằm trên ghế, có chút tò mò hỏi, "Tiểu sư đệ à, ngươi định khi nào thu đệ tử?" Tốt nhất là thu mấy đệ tử có tư chất kiếm đạo tốt, truyền lại kiếm thuật của ta. Ta tính tình phóng khoáng, không có thời gian thu đệ tử đâu. Ngọn núi lớn như vậy của ngươi cứ để trống thế sao? Tuy ngưỡng cửa thu đồ đệ của Thanh Vân chúng ta khá cao, nhưng hẳn là có thể tìm ra đệ tử hợp ý ngươi. Tuy duyên, nếu có cơ hội ta tự nhiên không ngại. Mấy người lại trò chuyện thêm vài câu, đã đến giờ ngọ. Lý Thanh An phất tay, rời khỏi tổ sư từ đường, đi về phía Đại Trúc Phong. Hắn bây giờ đã trở thành sư đệ của Đạo Huyền, tính ra vẫn là sư đệ của Điền Bất Dịch. Giàu sang phú quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Nếu không được thấy bộ dạng Đỗ Tất Thư và mấy người kia gọi hắn là sư thúc, hắn cảm thấy hôm nay mình chẳng có chút hứng thú nào. Nơi luyện công của đệ tử Đại Trúc Phong, lần này phiền phức rồi. Lý Thanh An lại thành sư đệ của Đạo Huyền sư bá. Đỗ Tất Thư về mấy viên xúc sắc trong tay, nói với mấy người về suy đoán của mình. "Sao, ngươi cảm thấy hắn đức không xứng vị?" Tống đại nhân nhìn sau lưng Đỗ Tất Thư, cũng không đến mức đó, chỉ là nghĩ đến việc phải gọi hắn là sư thúc ta đã hận rồi, hận sao không phải là ta, nếu không ta nhất định bắt hắn hành lễ, rồi hét lớn vào mặt ta là sư thúc. Đỗ Tất Thư một tay chống hông, ra vẻ Lý Thanh An không được, có khí phách. Ta coi trọng ngươi. Tống đại nhân vỗ vai Đỗ Tất Thư. Khụ khụ, các vị sư điệt đang trò chuyện ở đây à? Lời của Lý Thanh An truyền đến thai Đỗ Tất Thư. Bái kiến sư thúc. Tống đại nhân hành lễ trước. Sau đó Lữ Đại Tín và mấy người khác cũng hành lễ theo, sư thúc. Ừm, không tệ không tệ, các vị sư điệt gần đây thực lực có chút tiến bộ. Lý Thanh An trên mặt nụ cười càng tươi, cho nên ta đặc cách cho các ngươi sau này, cứ gọi ta như trước đây là được, đương nhiên Đỗ sư điệt thì không được. Đỗ sư điệt. Lý Thanh An nhìn Đỗ Tất Thư, kéo dài giọng. Bái kiến sư thúc. Anh tư của sư thúc đệ tử đã sớm ghi lòng tạc dạ. Đỗ Tất Thư trên mặt đầu tiên là cứng đờ, sau đó định ngọt nói. Đệ tử gọi ngài là sư thúc vốn là điều nên làm. Lý Thanh An nhìn Đỗ Tất Thư không nói gì. Một canh giờ sau, Lý Thanh An từ Đại Trúc Phong trở về Thiên Trận Phong, sau lưng là Đỗ Tất Thư với ánh mắt mang theo chút hoàng khí. Thêm một chương. Chương 154, luận về quá trình thay đổi thân phận của Lý Thanh An sư thúc, Tàng Thư Thư viết chương 154, luận về quá trình thay đổi thân phận của Lý Thanh An sư thúc, Tàng Thư Thư viết cùng lúc đó, dưới chân núi Thanh Vân Môn. Một nhóm ba người đang ẩn nấp thân hình rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch. Trương Tiểu Phàm, lần này sư huynh của ngươi biến thành sư thúc của ngươi rồi, có cảm nghĩ gì? Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm đi theo phía sau, hỏi. Thiếu tông chủ, sư huynh có năng lực, tự nhiên nên có được địa vị như vậy. Cũng phải. Bích Giao ra vẻ hiểu chuyện gật đầu. Nàng cũng cho là như vậy. Hơn nữa Lý Thanh An bây giờ trở thành đạo huyền sư đệ, Lục Tuyết Kỳ và Điển Linh Nhi trong Thanh Vân Môn và Lý Thanh An đã có chênh lệch về bối phận. Chính là lúc nàng thừa cơ xem bảo. Bích Giao, mau lên đường đi. Tông chủ dường như có chuyện quan trọng cần thương nghị với Trương Tiểu Phàm. Ú cơ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bích Giao. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, đợi sau khi trở về, hai tay lại sắp nhuốm đầy máu tanh. Nhưng đã bước lên con đường này, hắn cũng sẽ không có thêm cảm xúc tự thái. Đây là vì sự nghiệp tu hành của hắn và Lý Thanh An. Thiên Trận Phong đỉnh núi, dưới cây tùng bách trong đỉnh đá. Lục Tuyết Kỳ nhìn cơm canh trên bàn đá, trên mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào. Lục Tuyết Kỳ là Thiên Trận Phong nữ chủ nhân tương lai, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Mà lần này nàng đến đây, có lẽ cũng chỉ vì lo lắng Lý Thanh An chưa ăn cơm trưa, cho nên mới mang cơm canh đến đây chờ đợi. Tiểu Tuyết Kỳ, ta biết ngay ngươi thường ta nhất mà. Lý Thanh An không biết đã trở về Thiên Trận Phong từ lúc nào, trước đó hắn ở Đại Trúc Phong chỉ lo ra vẻ, quên cả ăn trực. Nhưng thấy Tiểu Tuyết Kỳ lại chu đáo như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc dâng trào. Sớm biết vậy đã về sớm hơn, làm màu làm sao thơm bằng cơm Lục Tuyết Kỳ mang tới. Huynh trưởng đừng dẻo miệng nữa, ăn cơm trước đi. Lục Tuyết Kỳ đối với lời nói của Lý Thanh An đã có sức đề kháng, tựa như hiền thê lương mẫu múc cơm cho Lý Thanh An. Lý Thanh An ngồi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, quen thuộc nhận lấy, rồi ăn cơm. Cảnh tượng này sau khi hai người lên Thanh Vân Môn đã không còn xuất hiện nữa. Bây giờ lại được ăn cơm do Lục Tuyết Kỳ múc, Lý Thanh An cảm giác như đã qua một đời. Lý Thanh An ăn cơm, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Tuyết Kỳ, đây vẫn là do chính tay ngươi nấu. Trên bàn đá là những món ăn vô cùng giản dị, Lý Thanh An vốn tưởng là mang từ nhà ăn của Tiểu Trúc Phong đến, không ngờ lại là do Tiểu Tuyết Kỳ tự mình làm. Lý Thanh An vừa ăn, vừa đáp ý trong lòng, may mà lúc nhỏ mình bận kiếm tiền, dung mạo của Lục Tuyết Kỳ cũng không thích hợp lộ diện, cho nên phần lớn thời gian cơm nước đều do nàng làm. Hắn cũng chỉ dạy vài chiêu lúc ban đầu, sau đó ngồi chờ ăn sẵn. Nếu không thì làm sao hắn có thể hưởng thụ được tay nghề của Lục Tuyết Kỳ? Lục Tuyết Kỳ nghe thấy lời Lý Thanh An, mày mắt giãn ra, nhìn Lý Thanh An với ánh mắt mang theo vài phần ý cười, phảng phất như quay về thời thơ ấu hai người cùng nhau sinh sống, khiến nàng bất giác quên đi những lo lắng trước khi đến đây. "Nào, Tuyết Kỳ ngươi cũng ăn đi." Lý Thanh An vừa nói, vừa gấp một đũa thức ăn đặt vào miệng Lục Tuyết Kỳ. Sau đó lại múc cơm cho Lục Tuyết Kỳ. "Huynh trưởng." Lục Tuyết Kỳ tự nhiên cũng chưa ăn cơm, thấy Lý Thanh An đưa thức ăn tới, bất giác há miệng, lại nhận lấy bát cơm, đợi nhai được hai miếng, mới phát hiện đôi đũa kia là Lý Thanh An đã dùng qua, không khỏi có vài phần hờn dỗi. "Tuyết Kỳ, hay là sau này ngươi đến Thiên Trận Phong ăn cơm nhé?" Lý Thanh An cười hắc hắc, lại nhất thời đứng khởi, mở miệng hỏi, "Đến lúc đó huynh sẽ tự mình xuống bếp?" Lục Tuyết Kỳ trầm ngâm một lát, cảm thấy đề nghị này có chút hấp dẫn. Nhưng nàng thường xuyên đến Thiên Trận Phong như vậy, e rằng Thủy Nguyệt sẽ không đồng ý, nhưng nàng và Lý Thanh An tuy chưa đính hôn, nhưng vẫn còn danh phận huynh muội, nếu đến Thiên Trận Phong ăn cơm, hình như cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ. Lục Tuyết Kỳ trong lòng tìm lý do cho hành động của mình. "Được." Giọng điệu của Lục Tuyết Kỳ mang theo chút gợn sóng, đã đồng ý mà lúc này, Lý Thanh An đã nghĩ đến cảnh tượng sau này mình lợi dụng thân phận sư thúc để áp bức, không, chỉ đạo Lục Tuyết Kỳ. "Huynh trưởng, có phải huynh lại đang nghĩ chuyện gì không tốt rồi không?" Lục Tuyết Kỳ nhìn biểu cảm của Lý Thanh An, cảm thấy có chút không đúng. "Sao có thể chứ, ăn cơm trước đi." Lý Thanh An thu lại nụ cười trên mặt, chuyển chủ đề. Loại suy nghĩ này mà nói ra, hắn sẽ lại phải một mình cô đơn ở Thiên Trận Phong. Lục Tuyết Kỳ tự nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ ở bên cạnh Lý Thanh An, yên lặng ăn cơm. Hai người cứ thế hưởng thụ bữa trưa ấm cúng ở Thiên Trận Phong. 6 ngày sau, các vị khách trên Thông Thiên Phong sau khi nghe ngóng được một ít tin tức, lại thấy Lý Thanh An nửa ngày không thấy bóng dáng, cũng dập tắt ý định bái sư, chán nản thất vọng rời đi. Mà trong Thanh Vân Môn, vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc khi Lý Thanh An trở thành sư thúc của bọn hắn. Đặc biệt là Tiêu Giật Tài, trên mặt ngoài kinh ngạc ra còn tràn đầy vui mừng. Hắn cũng có thể lờ mờ đoán được, sự sắp xếp của mình sau này trong Thanh Vân Môn, chẳng qua là làm phó tướng cho Lý Thanh An, giúp Lý Thanh An xử lý các việc vặt. Cho nên Lý Thanh An càng mạnh, hắn càng vui. Đến lúc đó hắn xử lý các công việc đối ngoại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, Tàng Thư Thư thậm chí còn thức đêm viết hai quyển sách, luận về quá trình thay đổi thân phận của Lý Thanh An sư thúc tác giả, bạn thân của Lý Thanh An. Tàng Thư Thư Thanh Vân Môn Thiên Trận Phong thủ tọa kiếm trận song tuyệt đệ nhất nhân Lý Thanh An chuyện quan trọng hơn là hai quyển sách này còn khiến đông đảo đệ tử Thanh Vân môn điên cuồng mua, thậm chí ngay cả tán tu dưới núi cũng có chút muốn có được quyển sách này để chiêm ngưỡng sự tích của Lý Thanh An. Thanh Vân khai mạch đại điện kết thúc, đông đảo đệ tử chính đạo lại đem tin tức của Lý Thanh An truyền khắp bốn bể, càng đẩy nhanh tốc độ truyền bá uy danh của Lý Thanh An. Tu hành chưa đến 8 năm, trở thành thủ tọa một mạch, lại khiến bảy mạch thủ tọa của Thanh Vân đều đồng ý cho hắn trở thành đạo huyền sư đệ. Những chuyện như vậy truyền ra ngoài, bất cứ chuyện nào cũng có thể gây chấn động mọi người. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông chú địa không ngờ đạo huyền lại thay sư phụ thu đồ, nhưng với thực lực của tên nhóc này thì quả thực xứng đáng. Quỷ Vương nghe tin tức U Cơ và Bích Giao mang về, tự nhiên có chút kinh ngạc. Đúng là như vậy. Thanh Long do dự một lát, rồi nói tiếp: Tông chủ, Bích Giao có phải đi quá gần với Lý Thanh An rồi không? Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Quỷ Vương cười khổ. Đây chính là con gái lớn không giữ được mà. Quan trọng là bất kể dựa trên cân nhắc thành bại trong tương lai, để Bích Giao tiếp xúc với Lý Thanh An cũng là do hắn đồng ý, nhưng dù vậy, hắn cũng có cảm giác như rau cải trắng nhà mình lại vội vàng dâng tới cửa. Nhưng bây giờ điều hắn muốn cân nhắc hơn là làm thế nào để Quỷ Vương Tông xuất hiện một người có thể sánh ngang với Lý Thanh An, dù chỉ là sánh ngang trên danh nghĩa cũng được. Quỷ Vương Tông thế hệ trẻ cần người dẫn đầu. Rau cải trắng nhà mình tuy là thiếu tông chủ của Quỷ Vương Tông, nhưng với tình hình hiện tại của nàng, rất khó để tiếp tục làm người dẫn đầu thế hệ trẻ của Quỷ Vương Tông. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hắn phát hiện Trương Tiểu Phàm không biết vì sao tu hành ma đạo pháp môn tiến bộ cực nhanh, vượt xa lẽ thường của hắn. Nếu có thể truyền thụ thiên thư quyển thứ 2 cho hắn, nói không chừng sau khi Trương Tiểu Phàm học không lâu, là có thể sánh ngang với Lý Thanh An. Nhưng Trương Tiểu Phàm thật sự đã quy thuận Quỷ Vương Tông sao? Quỷ Vương không chắc. Khoảng thời gian này hắn cũng để các nữ đệ tử có nhan sắc không tệ trong môn tiếp xúc nhiều hơn với Trương Tiểu Phàm. Tốt nhất là có thể để Trương Tiểu Phàm lưu lại huyết mạch ở ma giáo, như vậy Trương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ không thể tách rời khỏi ma giáo. Chỉ tiếc là Trương Tiểu Phàm tâm tính kiên định, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ quan hệ nào với bất kỳ nữ đệ tử ma giáo nào. Quỷ Vương có chút đau đầu. Chỉ có điều, Quỷ Vương cũng phát hiện Trương Tiểu Phàm có một khuyết điểm rõ ràng. Biết ơn báo đáp. Biết ơn báo đáp, ở chính đạo là một ưu điểm không thể nghi ngờ, nhưng ở ma giáo lại chắc chắn là một khuyết điểm lớn bị người trong ma giáo lợi dụng. Nếu hắn không ngừng thi ân cho Trương Tiểu Phàm, có lẽ có thể khiến Trương Tiểu Phàm công nhận ma giáo. Dù sao Trương Tiểu Phàm bây giờ cũng không có nơi nào để đi, không có một chính đạo nào sẽ thu nhận một người của ma giáo. Mà trong ma giáo cũng chỉ có Quỷ Vương Tông là nơi thích hợp nhất với hắn. Quỷ Vương suy nghĩ đến đây, vẫn thở dài một hơi. Nếu không phải Lý Thanh An đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất lực như vậy. Chương 155, phản ứng của Hợp Hoan phái. Tam Vĩ Yêu Hồ nghe được lời đồn. Chương 155, phản ứng của Hợp Hoan phái. Tam Vĩ Yêu Hồ nghe được lời đồn. Cùng lúc đó, tại Tiêu Giao Giản Hợp Hoan phái, đôi mắt quyến rũ của Tam Diệu nhìn Kim Bình Nhi ở phía dưới. Bình Nhi, lần này ngươi thật sự không gặp nguy hiểm gì sao? Giọng điệu của nàng mang theo chút lo lắng. Bởi vì từ khi Kim Bình Nhi trở về núi, đã toàn tâm toàn ý chuyên chú vào tu hành, không một khắc lơ là. Phải biết rằng trước đây Kim Bình Nhi làm gì có chuyện chăm chỉ như vậy, chắc chắn là đã chịu ấm ức ở Thanh Vân Môn. Không có. Kim Bình Nhi trên mặt vẫn mang nụ cười như thường lệ, từ bề ngoài không nhìn ra bất kỳ điều gì không ổn. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết, những ngày này thường xuyên nhớ lại cảnh Lý Thanh An đánh nàng, khiến nàng hận đến nghiến răng. Thậm chí nàng càng muốn quên, lại càng khắc sâu. Bây giờ đã hoàn toàn không thể quên được. Ta coi như đã sa vào tay Lý Thanh An rồi. Cho nên bây giờ nàng toàn tâm toàn ý dấn thân vào tu luyện, trong lòng ấp ủ ý niệm nhất định phải xử lý Lý Thanh An sau này, nhờ vậy mới miễn cưỡng duy trì được trạng thái tu hành. Bình Nhi, chuyến đi này của ngươi cũng coi như có công. Ngươi ở trong môn tu hành một thời gian, rồi chính thức xuất thế lịch lắm đi. Tam Diệu tiên tử dùng bàn tay trắng non chống cằm. Với kinh nghiệm của nàng, tự nhiên biết Kim Bình Nhi có điều giấu giếm. Thậm chí theo phỏng đoán của nàng, rất có thể liên quan đến Lý Thanh An. Nói cách khác, giữa nàng và Lý Thanh An đã xảy ra một số chuyện, xem bộ dạng của Kim Bình Nhi hình như còn chịu thiệt. Nhưng cũng bình thường, so với tên yêu nghiệt đó, ai mà không chịu thiệt chứ? Quan trọng nhất là, nếu Lý Thanh An biết thân phận của Kim Bình Nhi mà vẫn để nàng rời đi, vậy thì hành động của Lý Thanh An càng đáng để suy ngẫm. Có lẽ lời Quỷ Vương nói về Lý Thanh An hành sự không kiêng kỵ, nửa chính nửa tà là thật. Vậy thì bắt đầu từ Kim Bình Nhi, để nàng từ tay Lý Thanh An lấy lại Hợp Hoan Linh, có lẽ vẫn còn 3 phần khả năng. Ngay lúc Tam Diệu đang trầm tư, Kim Bình Nhi cúi người hành lễ, "Biết rồi, sư phụ. Sau này khi ngươi đi lịch lãm, có thể đến Hà Dương thành xem nhiều hơn, Lưu Quang lâu vẫn đang dò xét tình báo. Hơn nữa gần đây lại có tin tức truyền đến, Lý Thanh An đã trở thành sư đệ của đạo huyền, đệ tử của Thiên Thành Tử đã qua đời. Tên đẳng đồ tử này sao địa vị còn tăng mạnh thế?" Kim Bình Nhi nghe đến hai chữ Lý Thanh An, liền cảm thấy mông mình có chút nóng rát. Nàng lại nghĩ đến bộ dạng mình lúc đó khóc lóc trên đùi Lý Thanh An, ngoài xấu hổ ra, trong lòng càng thêm căm hận. "Lý Thanh An, ngươi cứ đợi đấy, sẽ có một ngày ta cũng phải hung hăng làm được ngươi." Kim Bình Nhi trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh tượng sau này trước mặt các đệ tử Thanh Vân môn, ở giật tâm trai hung hăng đánh vào mông Lý Thanh An. Nghĩ đến đây, đôi mắt hẹp dài của nàng không khỏi cong lên, trên mặt càng có nụ cười khó hiểu. Tam Diệu tuy tu luyện mị công, nhưng khí chất lại có vài phần tương tự với Lục Tuyết Kỳ, có một vẻ đẹp lạnh lùng thoát tục. "Bình Nhi, có phải ngươi đang nghĩ đến Lý Thanh An đó không?" Miệng Tam Diệu tuy là hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định. "Sư phụ, không có." Kim Bình Nhi bị nói trúng tâm tư, trên mặt lại không hề lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh phản bác. "Bình Nhi à, không cần lo lắng. Theo suy đoán của thánh giáo chúng ta, tên nhóc này hành sự không kiêng kỵ, chính tà trong mắt hắn cũng chẳng là gì, đối với ngươi quả thực không tệ, hơn nữa chí bảo hợp hoan linh của chúng ta vẫn còn trong tay Lý Thanh An, cho nên ta hy vọng ngươi có thể có liên hệ với hắn. Tam Diệu cười nói, ánh mắt lưu chuyển, bị ý tự sinh. Sư phụ. Kim Bình Nhi mặt cứng đờ, trong lòng không biết là tư vị gì. Theo lý mà nói, với tính cách của nàng thì thà chết cũng không muốn như vậy. Nhưng nàng mang ơn hợp hoan phái, lại không biết vì sao không sinh ra sát ý với Lý Thanh An. Đối với Lý Thanh An, nàng từ đầu đến cuối chỉ muốn hung hăng dạy dỗ hắn, để giải mối hận trong lòng. Bình Nhi, vi sư không muốn ép buộc ngươi, nhưng hợp hoan linh đối với phái chúng ta quan hệ rất lớn. Tam Diệu đến trước mặt Kim Bình Nhi, xoa xoa má nàng. Sư phụ, con biết rồi, đồ nhi tuân mệnh. Kim Bình Nhi trên mặt tuy có chút không muốn, nhưng vẫn đồng ý theo dự tính của nàng. Nàng và Lý Thanh An sẽ có quan hệ, nhưng không nên là nàng phải dán lấy hắn như vậy. Mà là sau khi nàng báo thù rửa hận, nếu có duyên, tự nhiên sẽ có liên hệ. Không có duyên phận thì du ngoạn thần châu. Kim Bình Nhi càng nghĩ càng tức, nếu Lý Thanh An thần phục dưới bẫy nàng, nàng nhất định phải hành hạ hắn cho đã. Bình Nhi, ta tin ngươi. Tạm thời cứ làm theo suy nghĩ của ngươi đi. Tam Diệu thở dài một hơi, nói một câu rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Kim Bình Nhi trong điện. Kim Bình Nhi thở dài một hơi, cũng rời khỏi điện, gấp rút tu hành. Muốn so tài với Lý Thanh An, nàng còn phải nỗ lực hơn nữa. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, một sơn cốc vô danh. Bên ngoài cốc cây cối um tùm, chứng khí mịt mù, nếu người đi trong đó, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oi bức, lại có độc trùng kiến thú khắp nơi. Là nơi rất nguy hiểm, nhưng cũng là nơi dưỡng thương vô cùng an toàn. Cho nên, từ rất lâu trước đây, Lục Vĩ Yêu Hồ và Tam Vĩ Yêu Hồ mà Lý Thanh An cứu chữa, đã ở đây dưỡng thương. Nói chính xác thì là Lục Vĩ Yêu Hồ dưỡng thương, Tam Vĩ Yêu Hồ chăm sóc hắn. Bọn hắn từ khi rời khỏi tiểu trì trấn, đã một đường lẩn trốn đến vùng đất Nam Cương, tìm một sơn cốc tương đối hẻo lánh để nghỉ ngơi hồi sức. Có lẽ là Tam Vĩ thấy thương thế của Lục Vĩ Yêu Hồ dần dần tốt lên, ngay cả tu vi cũng dần dần hồi phục, tảng đá đè nặng trong lòng mấy trăm năm, cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Trong cốc còn trồng không ít hoa cỏ, còn xây một ngôi nhà gỗ. Nhưng hai người cũng không quên chuyện Lý Thanh An đã hứa với bọn hắn, cứ nửa năm lại nhất định ra ngoài dò la tin tức. Một bóng người mặc áo tròn đen từ ngoài cốc bay nhanh đến, miệng hét lớn, "Đại ca, có tin tức rồi. Thanh Vân môn nơi Lý công tử ở và ma giáo đã đánh một trận ở Thông Thiên Phong, ma giáo tổn thất nặng nề, sau đó Lý công tử trở thành mạch thứ 8000 năm chưa từng có của Thanh Vân môn, hình như còn trở thành sư đệ của trưởng môn Thanh Vân môn Đạo Huyền." Tam Vĩ Yêu Hồ vẻ mặt hưng phấn, cảm thấy việc cứu tộc trưởng Hồ Yêu tộc đã có hy vọng. Thực lực của Lục Vĩ Yêu Hồ cũng chỉ hồi phục được một chút, bây giờ chỉ có thể cả ngày duy trì nguyên hình Hồ Yêu, biến thành hình người sẽ tổn hại tu vi. Xem ra không bao lâu nữa Lý công tử có thể giúp chúng ta cứu tộc trưởng rồi. Đúng vậy. Lục Vĩ Yêu Hồ nghe được tin này, vẫn không nhịn được biến thành hình người, trong mắt mang theo hy vọng. Nhờ có hắn, ta bây giờ mới có thể giữ được mạng, tính ra chúng ta còn nợ Lý ân nhân ân tình. Lục Vĩ Yêu Hồ lại nói tiếp, tiểu muội, Nam Cương dân cư thưa thớt, nhưng tài nguyên phong phú, chúng ta có thể ở đây tìm kiếm thêm nhiều tài liệu quý báu để báo đáp. Tam Vĩ Yêu Hồ không phản bác, nhưng vẫn hỏi, đại ca, Lý công tử bây giờ là sư đệ của Đạo Huyền Thanh Vân, e rằng không thiếu những tài liệu này của chúng ta. Của Lý ân nhân là của Lý ân nhân, nhưng chúng ta phải có biểu hiện của riêng mình. Nếu không phải lúc đó chúng ta gặp được Lý Thanh An, giờ này chúng ta e rằng đã sớm hồn bay phách tán, đây là vận may của chúng ta. Ta bây giờ thực lực suy giảm, chuyện này đành phải phiền tiểu muội rồi. Được đại ca, ta hiểu rồi, sau này ta sẽ để ý. Tam Vĩ Yêu Hồ cởi bỏ áo choàng đen rộng thùng thình che thân, treo nó sang một bên, cười nói, vất vả cho ngươi rồi. Lục Vĩ Yêu Hồ nói một tiếng, lại biến về nguyên hình. Tam Vĩ Yêu Hồ thì đi ra ngoài nhà, vừa chăm sóc những luống hoa cỏ mình trồng, vừa thầm nghĩ trong lòng những loại tài liệu nào phù hợp để tặng quà. Nàng nhớ cách đây mấy trăm dặm có một rừng đào, quanh năm nở hoa, hương hoa lan tỏa mấy dặm, khá là thần kỳ. Còn có trước đây khi nàng ở Nam Cương trốn tránh truy đuổi, từng tìm thấy một con sông cổ trong một hang động dưới lòng đất, bây giờ mới hơn trăm năm đã biến thành linh tuyển dưới lòng đất, quá kỳ lạ, cũng có thể đi tìm kiếm một phen. Còn những nơi khác, trong 300 năm, nàng mang theo Lục Vĩ Yêu Hồ trốn chạy khắp nơi, vượt qua hơn nửa Nam Cương và hầu hết các nơi ở trung thổ. Những nơi linh dị nhiều không đếm xuể. Nếu những nơi này đều có thể tìm được tài liệu thích hợp, nói không chừng có thể báo đáp ân tình của Lý công tử. Tam Vĩ Yêu Hồ nhẹ nhàng nuốt ve cánh hoa, lẩm bẩm một mình. Ngay lúc Tam Vĩ đang suy nghĩ làm thế nào để tìm bảo vật, báo đáp Lý Thanh An. Chương 156, thời gian trôi nhanh. Bữa trưa ở Thiên Trận Phong. Chương 156, thời gian trôi nhanh. Bữa trưa ở Thiên Trận Phong. Thanh Vân môn, Thiên Trận Phong giờ thị. Lý Thanh An nằm trên ghế tựa, tay cầm hai quyển sách do Tàng Thư Thư viết, luận về quá trình thay đổi thân phận của Lý Thanh An sư thúc Thanh Vân môn Thiên Trận Phong thủ tọa kiếm trận song tuyệt đệ nhất nhân Lý Thanh An chuyện mà tác giả đang đứng trước mặt Lý Thanh An. Thằng sư à, hai quyển sách này là ngươi viết? Lý Thanh An nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhìn quyển sách khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Vâng, Lý sư thúc. Chậc chậc, cũng không tệ, gọi thêm một tiếng nữa đi. Thằng Thư Thư cúi người hành lễ, trong lòng không biết là tư vị gì. Trước đây hắn chỉ biết mượn danh Lý Thanh An để khoe khoang, bây giờ mới nhớ ra người bạn này của mình trông có vẻ là một cao nhân đắc đạo, nhưng thực chất trong lòng lại có sở thích quái đản, còn vô cùng phúc hắc. Xem kìa, bây giờ hắn không phải đang phải ở đây cung kính hành lễ với Lý Thanh An sao? Thật là lòng người không như xưa, đúng là mặt người giả thú. Gọi một tiếng là đủ rồi, coi như là tôn trọng, gọi hai tiếng thì còn ra thể thống gì? Hắn cho dù có chết, chết ở đây, xương cốt không còn, hắn cũng sẽ không cứ gọi lần thứ hai. Lý thủ tọa, Lý sư thúc, đệ tử viết quyển sách này có vấn đề gì không? Thằng Thư Thư vừa nghĩ, vừa định mà nói. Vấn đề lớn lắm, sách của ngươi không biết được vẻ anh tư của ta. Đánh giá kém, lần sau nhớ sửa lại. Lý Thanh An cười nói một tiếng, ném hai quyển sách cho Tằng Thư Thư. "Thư Thư, nghe thấy chưa, lần sau nhớ thêm vào vẻ anh tư của ta."
"Ta hiểu, ta hiểu."
Tằng Thư Thư nhướng mày, nhìn Lý Thanh An với ánh mắt đầy vẻ gian tà, sau đó cười gian.
"Hê hê hê,
yên tâm, cứ giao cho ta, ta bảo đảm sẽ để vẻ anh tư của ngươi truyền khắp Thanh Vân." Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, nói về cách cải tiến hai quyển sách. Cho đến nửa canh giờ sau, Tằng Thư Thư mới hứng khởi trở về phòng hồi phòng, chuẩn bị nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Gần đây ngoài sở thích đọc sách, hắn còn có thêm sở thích viết sách. Hơn nữa, đột nhiên nảy ra ý định viết lại sự tích của Lý Thanh An, nói không chừng còn có thể ké phèm của bạn mình, lưu danh thiên cổ. Thế thì còn gì bằng, phải biết rằng ngay cả cha hắn là Tằng Thúc Thượng, muốn lưu danh ngàn năm trong Thanh Vân môn cũng là điều cực kỳ khó. Con trai hắn đây đã là hậu sinh khả úy rồi. Tằng Thư Thư phát ra tiếng cười hê hê ngự hiên viên kiếm bay đi. Đã đến giờ ngọ rồi, nên ăn cơm thôi. Lý Thanh An nhìn sắc trời, đứng dậy, đi đến nhà bếp của Thiên Trận Phong. Mấy ngày nay, buổi trưa hắn ở Thiên Trận Phong nấu cơm chờ Lục Tuyết Kỳ, buổi tối thì đến Đại Trúc Phong, cũng coi như là nhàn rỗi. Lo được cả hai đầu, cũng được xem là bậc thầy quản lý thời gian. Huynh trưởng vẫn nên ít giao du với Tằng Thư Thư thì hơn. Một lát sau, Lục Tuyết Kỳ cũng đúng giờ đến nhà bếp của Thiên Trận Phong. Cạch cạch cạch. Lý Thanh An tay vẫn không nhanh không chậm thái rau, âm thanh vang lên trong nhà bếp. Với thực lực và kiếm thuật của Lý Thanh An, thái rau là chuyện đơn giản. Lý Thanh An nhận lấy cái đĩa Lục Tuyết Kỳ đưa qua, đặt cả rốt thái sợi vào đĩa. "Tuyết Kỳ, sao lại nói vậy?" Lục Tuyết Kỳ sắn tay áo, để lộ cổ tay trắng như tuyết, phụ giúp Lý Thanh An, đáp lại, "Ta cảm thấy hắn không phải người tốt, hơn nữa tính cách quá mức tùy hứng." Lục Tuyết Kỳ dừng lại một chút, đặt rau đã rửa bên tay phải Lý Thanh An, khẳng định, còn tùy hứng hơn cả huynh trưởng. Lý Thanh An nghẹn lời, nếu tính ra, hắn chỉ đi Thanh Lâu một lần, nhưng Tằng Thư Thư đã đi mấy lần, hình như là tùy hứng hơn hắn một chút. Nhưng hắn dám nói vậy sao?
"Vậy à?
Ta không nhìn ra." Lý Thanh An cười gượng vài tiếng, lại thái xong rau bên cạnh. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lý Thanh An, cảm thấy huynh trưởng của mình đang giấu giếm điều gì đó, nhưng nàng vẫn giải thích. "Các sư tỷ của ta khi xuống núi, còn phát hiện Tằng Thư Thư thường xuyên đến Hà Dương Thành, hoàn toàn không có dáng vẻ thành tu của tu sĩ, chỉ biết chơi bời. Cho nên huynh trưởng, huynh không cùng hắn xuống núi, chơi bời ở Hà Dương Thành đấy chứ?" Lục Tuyết Kỳ dùng nguyên khí hong khô nước trên tay, đôi mắt vốn đã lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lý Thanh An, như muốn nhìn thấu hắn. "Tất nhiên là không, nếu xuống núi ta đều phải đi cùng Tuyết Kỳ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta vừa hay đi xem thế gian phàm tục, ta nghe nói lễ thất tịch rất hay." Lý Thanh An không chút hoang mang, cho củi vào bếp lò. "Lễ thất tịch?" Nghe đến đây, đôi mắt như băng sơn của Lục Tuyết Kỳ lộ ra một tia e thẹn, cũng không nói gì nữa. "Đợi ngươi đột phá thượng thanh cảnh, chúng ta sẽ đi du ngoạn khắp nơi một phen, thế nào?" Lửa trong bếp cháy lách cách, dầu nóng trong chảo nhanh chóng sôi lên. Lý Thanh An tay phải cho hoa tiêu, ớt khô và các gia vị khác vào, đợi xào thơm, lại cho thịt thái sợi vào, đoạn này lược bỏ quá trình làm món thịt xào chua ngọt. Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng quen thuộc và yên bình này, trên mặt bất giác nở nụ cười. Lục Tuyết Kỳ vén một lọn tóc rơi xuống, gài ra sau tai, đối với nàng, đây không phải là câu hỏi. Nàng cũng rất muốn bay về thị trấn nhỏ thời thơ hấu để xem. "Lấy đĩa, ăn cơm thôi." Khói bếp quyện với mùi dầu mỡ lượn lờ trong nhà bếp, trong mắt các đệ tử Thanh Vân khác, người mang tiên khí, tuấn mỹ được coi là đệ nhất Thanh Vân. Lý Thanh An tay phải liên tục đảo trong chảo, trên mặt càng không thể che giấu nụ cười. Hắn luôn có thể gạt bỏ mọi tâm tư trước mặt Lục Tuyết Kỳ, để lộ ra con người thật nhất của mình. Lục Tuyết Kỳ cũng luôn có thể khi ở một mình với Lý Thanh An, gỡ bỏ vẻ mặt băng sơn. Một lát sau, trên bàn ăn ngoài nhà bếp, hai món mặn một món canh bốc lên khói nghi ngút. Trên mặt Lý Thanh An có dính một chút cho bếp không cẩn thận. "Tuyết Kỳ, mặt ta có vết bẩn, ngươi lau giúp ta một chút." "Ồ." Lục Tuyết Kỳ không hề nghi ngờ, là một tu sĩ, chút vết bẩn còn con chỉ cần một đạo pháp thuật là có thể giải quyết ngay. Hoặc có lẽ nàng biết, chỉ là nàng cũng hưởng thụ cuộc sống giống như người phàm thế này, nên không nói nhiều. Lục Tuyết Kỳ bước tới, lấy khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Lý Thanh An. Lý Thanh An nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng cong lên một nụ cười, liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. "Nhưng, huynh trưởng, đứng đắn một chút, còn phải ăn cơm nữa." Lục Tuyết Kỳ dùng tay chặn miệng Lý Thanh An, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng động tác trên tay nàng lại không dừng, vẫn cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt Lý Thanh An. "Tiểu Tuyết Kỳ thật tốt." Lý Thanh An không thất vọng, ngược lại còn cảm thấy thú vị hơn. Cuộc sống của hai người vốn cần những bất ngờ. "Ăn cơm thôi." Lục Tuyết Kỳ buông tay xuống, cất chiếc khăn tay dính bẩn đi. Sau đó như một người vợ hiền mẹ đảm, nàng đến bàn ăn xới cơm cho Lý Thanh An, rồi lại xới phần của mình. "Tuyết Kỳ, ngươi cảm thấy cần mấy năm nữa mới có thể đột phá đến thượng thanh cảnh?" Lý Thanh An ngồi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, hỏi. "Nếu như bình thường thì có lẽ cần khoảng 8 đến 9 năm." Lục Tuyết Kỳ dừng lại một lát, rồi nói tiếp, "Nhưng có thiên thư quyển thứ nhất, còn có kinh nghiệm huynh trưởng truyền thụ, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 5-6 năm. Còn cần lâu như vậy hả?" Lý Thanh An có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại phản ứng lại. Hắn muốn đột phá trong trận pháp dưới đáy biển, nội tình, nội tính cảnh giới đều đủ, nên mới có thể đột phá nhanh chóng. Mà từ thượng thanh cảnh đột phá đến thái thanh cảnh, lại càng cần không ít thời gian. Lý Thanh An cảm thấy nội tình hiện tại của mình đủ để đột phá thái thanh cảnh, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước cao hơn trên nền tảng thái thanh cảnh, hắn vẫn cần không ngừng tích lũy, hơn nữa còn có trận đạo chân quyết đều cần nội tình và thiên thư làm nền tảng, lại lấy bảng hệ thống làm chất xúc tác, là có thể khiến cả hai xảy ra phản ứng huyền diệu, giúp hắn có thể nhìn trộm cánh cửa trường sinh xa hơn. "Đã đủ nhanh rồi, huynh trưởng." Lục Tuyết Kỳ từ tốn nuốt xuống, mới lên tiếng. "Tính ra,
tốc độ tu vi của ta trong lịch sử ngàn năm của Thanh Vân môn cũng thuộc hàng đầu, trừ ngươi ra ta là đệ nhất. Lý Thanh An gật đầu, hắn cũng rất tự tin vào tư chất của Lục Tuyết Kỳ, nếu Trương Tiểu Phàm không phải là thiên mệnh chi tử, mà hắn cũng không có hắc. Thời đại này không nghi ngờ gì chính là thời đại của Lục Tuyết Kỳ. Không tệ không tệ, Tiểu Tuyết Kỳ nhà ta quả nhiên có tư chất thành tiên. Lục Tuyết Kỳ đặt bát đũa xuống, nếu như tư chất này có thể giúp nàng và Lý Thanh An cùng nhau truy cầu con đường trường sinh, nàng nhất định sẽ biến tư chất thành tiên này thành đá lót đường để nàng thành tiên. Lục Tuyết Kỳ nghĩ đến đây, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, kéo Lý Thanh An đến diễn võ trưởng của Thiên Trận Phong, để Lý Thanh An chỉ điểm nàng tu hành. Cứ như vậy, Lý Thanh An chỉ điểm Lục Tuyết Kỳ tu hành, lại xem những sách vở mà Hàn Buôn mang lên núi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Sau đó Điền Linh Nhi lén lút đến Thiên Trận Phong, cũng ồn ào gia nhập đội ngũ được Lý Thanh An chỉ điểm. Cho đến 9 năm sau. Chương 157, 9 năm sau. 3 năm lại 3 năm, ta sắp thành Quỷ Vương Tông phó tông chủ rồi. Chương 157, 9 năm sau. 3 năm lại 3 năm, ta sắp thành Quỷ Vương Tông phó tông chủ rồi. Nhật nguyệt xoay vần, bốn mùa thay đổi, thoáng chốc đã 9 năm trôi qua. Khoảng thời gian đến lúc Tiên Đế bảo khố ở Tử Vong Triệu Trạch phía Tây xuất thế, cũng chỉ còn chưa đầy 1 năm. Có lẽ là e ngại thực lực của đạo huyền ở Thanh Vân môn, các môn phái ma giáo trong khoảng thời gian này đa số đều án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng 9 năm đã là 1/6 cuộc đời của người phàm, cũng đủ để ma giáo bồi dưỡng ra một lớp máu mới. Vì vậy, giữa chính và ma bắt đầu có những va chạm nhỏ, và trong ma giáo vẫn xuất hiện ba vị công tử có lai lịch rất lớn. Huyết công tử Quỷ Lệ, Trương Tiểu Phàm, Diệu công tử Kim Bình Nhi, Độc công tử Tần Vô Viêm, trong ba người này lại ngầm lấy Huyết công tử Trương Tiểu Phàm làm đầu. Tương ứng trong chính đạo, ngoài pháp tướng của Thiên Âm tự có danh tiếng có thể sánh ngang với ba người. Lý Tuân, người vốn được phần hương cốc kỳ vọng, cho rằng có thể sánh vai cùng pháp tướng, cũng không biết vì sao tiến bộ chậm chạp, không hề có chút danh tiếng nào lộ ra ngoài. Trông như một thiên tài sớm nở tối tàn bậy. Nhưng dù vậy, bất kể là phe nào của ma giáo cũng không hề có ý nghĩ xem thường chính đạo, thậm chí còn đề phòng chính đạo hơn. Nguyên nhân nằm ở một người trong Thanh Vân môn. Đó là một người có thủ đoạn thông thiên, thực lực phi phàm. Chỉ cần có hắn ở đó, ngọn cờ của thế hệ trẻ chính đạo sẽ không bao giờ ngã, thậm chí sĩ khí còn tăng mạnh. Hơn nữa nghe nói trong Thanh Vân môn còn xuất hiện một nữ đệ tử có tư chất cực tốt Lục Tuyết Kỳ. Hai người này một người trấn áp thế hệ trẻ của Thanh Vân môn, người kia vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng trấn áp thế hệ trung niên của Thanh Vân môn. Có thể nói là kinh hãi tột cùng. Hơn nữa hai người đều có dung mạo siêu phàm, thực lực siêu tuyệt. Còn có kẻ nhiều chuyện, ví hai người như một đôi, kim đồng ngọc nữ cũng không thể hình dung được hai người hiện tại. Chỉ có tuyệt đại song tiêu mới có thể miễn cưỡng hình dung. Cũng chính vì vậy, danh tiếng của Lục Tuyết Kỳ trong ma giáo cũng tăng gọn. Tính ra như vậy, trong chính đạo cũng có ba người thực lực phi thường, tương ứng với tam công tử của ma giáo. Điều đáng nói là, có người đề nghị không nên so sánh Thiên Trận Phong thủ tọa Lý Thanh An của Thanh Vân môn với thế hệ đệ tử trẻ. Đó chẳng phải là bắt nạt người ta sao? Trong ma giáo, Trương Tiểu Phàm mấy ngày trước có thể đánh ngang tay với Thanh Long, người có tu vi thượng thành cảnh đỉnh phong trong Quỷ Vương Tông. Từ đó danh tiếng lấy lừng, trông có vẻ cũng có thể sánh ngang với Lý Thanh An. Thêm vào đó, các cao tầng ma giáo cũng ngầm nhận ra Lý Thanh An đã trở thành một ngọn núi lớn trong lòng các đệ tử, nên ra sức tuyên truyền uy danh của Quỷ Lệ, cố gắng làm suy yếu nỗi sợ của bọn hắn đối với Lý Thanh An, nào nặng Quỷ Lệ thành một thiên kiêu có thể so sánh với Lý Thanh An. Phật Đạo Ma, Tam Đạo cùng tu, trong tay lại có Thị Huyết Châu. Tất cả những danh tiếng này được tuyên dương ra ngoài, đối với cả thế hệ trẻ trong ma giáo, không nghi ngờ gì chính là nắng hạn gặp mưa rào. Có hy vọng và không có hy vọng là hai khái niệm khác nhau. Từ đó, thực lực giữa thế hệ trẻ của chính ma cân bằng. Xem ra sau này ai thua ai thắng vẫn chưa thể biết được. Lúc này, Quỷ Vương Tông, Hồ Kỳ Sơn. Bên một hồ nhỏ trong núi, một đình đá được xây giữa lòng hồ, chỉ có một cây cầu gỗ cũ kỹ nối vào bờ. Quỷ Vương và Quỷ Lệ đang đứng trong đình đá giữa hồ này. Mặt nước trong hồ phẳng lặng như gương, dường như có thể phản chiếu gương mặt của mấy người. Quỷ Lệ túi đầu nhìn bóng mình trong hồ, gương mặt đã mất đi vẻ non nớt, đường nét cứng rắn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen có hoa văn màu đỏ máu, cả người tuy trông ôn hòa nhưng khí chất lại vô cùng hung ác, khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt Quỷ Vương cũng nhìn xuống mặt nước, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại, cười nói, đã lâu không nhìn thấy dung mạo của mình rồi, năm tháng như nước chảy, hôm nay nhìn lại, đã thêm mấy sợi tóc bạc. Ngươi cũng không còn là thiếu niên non nớt ngày xưa nữa rồi. Bây giờ trong tông đã có người đề nghị, thăng ngươi làm phó tông chủ rồi. Quỷ Lệ ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi mặt nước, nhìn người đàn ông trung niên gần như đã dốc lòng truyền dạy cho hắn trong nửa năm qua. Trong đôi mắt nhuốm màu máu, ý vị khó lường. Quỷ Lệ rất rõ ràng, cũng biết mình chẳng qua chỉ là một tên nội gián. Nhưng người này vào năm thứ tư đã truyền cho hắn Thiên Thư quyển thứ hai, dạy hắn mưu lược quyết đoán, còn có những gì mình học được, đối với hắn có nửa phần tình thầy trò. So với Phổ Chí ngày xưa, chỉ ba cái dập đầu đã có thể khiến hắn vì giữ bí mật mà chết cũng không nói. Huống chi Quỷ Vương đối với hắn ân nặng như vậy. 9 năm nay, không hề bắt hắn đi giết người vô tội, những người bị giết không ai không phải là kẻ cản trở Quỷ Vương Tông và lòng dạ độc ác. Hắn cũng có thể đoán được Quỷ Vương chính là nắm bắt được tâm lý biết ơn báo đáp của hắn, muốn hắn hoàn toàn quy thuận Quỷ Vương Tông. Thậm chí, hắn ngầm đoán được Quỷ Vương từ đầu đến cuối đều có lòng đề phòng với hắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Quỷ Vương không ngừng ban ơn cho hắn. Vốn dĩ sau khi lấy được Thiên Thư quyển thứ hai, hắn đã có thể rời khỏi Quỷ Vương Tông. Nhưng hắn đã ở lại, ngoài ơn huệ của Quỷ Vương, còn có tin tức đạo huyền nhờ Lý Thanh An truyền đến, bảo Trương Tiểu Phàm tiếp tục làm nội gián. Bây giờ, 3 năm lại 3 năm, hắn sắp trở thành Quỷ Vương Tông phó tông chủ rồi. Hắn cảm thấy mình đã không thể thoát thân được nữa. Có lẽ việc trở về Thiên Trận Phong của sư minh cũng chỉ là xa vời mà thôi. Quỷ Lệ thầm cảm thán trong lòng. ngươi có bằng lòng không? Quỷ Vương chắp tay sau lưng, thần sắc cũng dung. Quỷ Lệ Hoàn Hồn nhìn Quỷ Vương một cái, nhưng thấy sắc mặt hắn một mảnh bình thản, không biết trong lòng đang nghĩ gì, do dự một lát, hắn mới chậm rãi gật đầu, tất cả do tông chủ định đoạt. Ha ha. Tốt. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Quỷ Vương tông phó tông chủ của ta. Quỷ Vương vỗ tay cười lớn. 8 năm qua thánh giáo của ta đã khôi phục không ít nguyên khí, mà Luyện Huyết Đường là một thế lực khá mạnh ngoài tứ đại phái, cũng đã tổn thất nặng nề ở Lưu Ba Sơn 9 năm trước. Ngươi thấy sau này sẽ phát triển thế nào? Trong ma giáo các sơn trại mọc lên san sát, không ai không muốn thôn tính lẫn nhau. Trước đây bị ngoại lực của chính đạo ép buộc, bây giờ lại có sư minh của ta chấn áp đương đại, nhưng hiện tại thế lực trong giáo đã dần ổn định, bây giờ cũng không phải là thời cơ quyết chiến với chính đạo, tiến thêm một bước chính là thu nạp các thế lực khác, lớn mạnh bản thân, có được thực lực chống lại chính đạo. Không tệ. Nụ cười của Quỷ Vương càng đậm, nhìn người trẻ tuổi trước mắt như thể nhìn thấy một món đồ quý giá hoàn mỹ do chính tay mình tạo ra. Tuy tu vi có phần không bằng Lý Thanh An, nhưng nhu lực quyết đoán các thứ đã khác một trời một vực so với thời niên thiếu. Điều duy nhất không thay đổi, có lẽ phải nói hắn đã cược đúng vào bản tính biết ơn báo đáp của Trương Tiểu Phàm. Lấy ơn để cầu báo, trông có vẻ rất đáng xấu hổ. Nhưng hắn là đầu sọ ma giáo mà. Xấu hổ cái thá gì chứ? Vậy theo ngươi thấy, trong thánh giáo của chúng ta, tứ đại phái đã không thể tránh khỏi một trận chém giết, ngươi thấy chúng ta ra tay trước, hay là chờ thời cơ? Quỷ Lệ lần này không do dự, hắn còn nhớ trong tay mình có bảo bối âm dương kính của Trường Sinh Đường, lập tức nói, Trung Hòa. Trung Hòa. Quỷ Vương nhìn chằm chằm hắn, có chút không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Quỷ Lệ lạnh lùng nói, bây giờ thế lực Trường Sinh Đường vẫn chưa hồi phục, đường chủ càng là trong trận chiến ở Thông Thiên Phong trước đây đã bị sư minh của ta chém giết, thực lực không đủ, còn có danh tiếng như vậy, nên là bụi về với bụi, đất về với đất rồi. Hắn hoàn toàn không kiêng dè việc gọi Lý Thanh An là sư minh của hắn và Bích Giao có liên hệ, hắn tự nhiên cũng biết đôi chút. Nhưng hắn cảm thấy sư minh của mình chẳng qua là lấy thân nuôi hổ, là hành động bất đắc dĩ lúc đó để hắn có thể yên ổn ở ma giáo. Nếu như chính đạo biết Thiên Trận Phong thủ tọa danh chấn đại lục, lại có liên quan đến Quỷ Vương tông thiếu tông chủ, vậy thì vì vậy, hắn ngược lại phải che giấu tin tức để tránh chính đạo biết được. Hắn ở lại Quỷ Vương tông cũng có một phần nguyên nhân này, nếu như có người trong Quỷ Vương tông biết được tin tức, hắn sẽ kịp thời ra tay xử lý. Dù sao cũng không thể đảm bảo, ngày nào đó Quỷ Vương sẽ nhẫn tâm coi nữ nhi của mình như một quân cờ, gây ra đại loạn trong chính đạo, làm hại đến Lý Thanh An. Chương 158, Thần Châu đại lục đệ nhất trận pháp tu sĩ. Chương 158, Thần Châu đại lục đệ nhất trận pháp tu sĩ nghĩ đến đây. Quỷ Vương nghe vậy, nhíu mày, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, làm sao Trung Hòa? Quỷ Lệ hơi trầm ngâm một lát, nói, thời cơ không đúng, bây giờ ra tay nhắm vào Trường Sinh Đường, với thực lực hiện tại của Quỷ Vương tông chúng ta sẽ gây ra sự thù địch của Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn. Đến lúc đó áp lực của Quỷ Vương tông chúng ta sẽ rất lớn, có thể bố trí nhiều thủ đoạn ở Tử Vong Triệu Trạch nơi Trường Sinh Đường tọa lạc trước, đợi thời cơ đến, để Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn chuyển sang hợp tác với chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta dựa vào thủ đoạn có thể thu được lợi ích lớn nhất. Thời cơ, ngươi nghĩ thời cơ bao lâu nữa mới đến? Quỷ Vương nghe những lời có vẻ hợp lý của Quỷ Lệ, hơi có chút nghi hoặc. Không quá 1 năm, ta cảm thấy thời cơ sắp đến rồi. Quỷ Lệ nói ra một chút tin tức mà trước đây hắn biết được từ miệng Lý Thanh An. 1 năm. Quỷ Vương từ ngẩng đầu, không biết 1 năm chắc như đinh đóng cột mà Quỷ Lệ nói là từ đâu mà biết được. Nhưng với tính cách và mưu lược của hắn, tự nhiên cũng không khác gì những gì Quỷ Lệ nói, chỉ là thời gian không chính xác như vậy mà thôi. Quỷ Lệ không nói gì, mặc cho Quỷ Vương suy đoán. Quỷ Vương thản nhiên cười, cũng không đoán nữa, chuyện ngươi trở thành phó tông chủ, sau này ta sẽ thông báo cho nội bộ trong môn, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Quỷ Lệ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy Quỷ Vương đột nhiên nói, còn một chuyện nữa. Quỷ Lệ dừng lại, xoay người nhìn Quỷ Vương. 9 năm trước, ta đã từng hứa với ngươi khi trở thành phó tông chủ, sẽ cho phép ngươi điều động thế lực Quỷ Vương tông nhắm vào đệ tử Thiên Âm tự. Bây giờ do ngươi quyết định. Nói xong Quỷ Vương liền dừng lại, không nói gì, chờ đợi quyết định của Trương Tiểu Phàm. Quỷ Lệ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Phổ Chí trong ngôi chùa ở Thảo Miếu thôn thuở nhỏ, sau đó lại nghĩ đến 5 năm khổ sở giữ lời thề ở Thanh Vân môn, rồi đến cuối cùng đại phạn Bát Nhã bị bại lộ, biết được ân sư thực ra là kẻ thù, sau đó lòng đầy lệ khí, cho đến cuối cùng là bản thân của 9 năm sau. Hắn phát hiện mình vẫn hận Phổ Chí, nhưng đối với pháp tướng và Phổ Hoàng lại không có bao nhiêu bằng khí, đối với những đệ tử Thiên Âm tự đó càng là. Quỷ Vương nhìn Quỷ Lệ nhắm mắt, không làm phiền. Cho đến một lát sau, Trương Tiểu Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt hung sát chi khí vẫn còn, nhưng lệ khí đã tan biến hết. Tông chủ, chuyện này cứ bỏ qua đi, ta sẽ tự mình lên Thiên Âm tự đòi một lời giải thích. Quỷ Vương cụp mắt xuống, biểu cảm và giọng điệu đều khiến Quỷ Lệ không nhìn ra chút cảm xúc nào, tốt, như ngươi mong muốn. Thấy Quỷ Lệ nói xong liền xoay người rời đi. Quỷ Vương thầm thở dài trong lòng, nếu có thể, hắn thực sự bằng lòng mang sức mạnh của Quỷ Vương tông nhắm vào Thiên Âm tự. Như vậy Quỷ Lệ sẽ càng hòa nhập vào Quỷ Vương tông hơn. Bây giờ thì, chỉ có thể nói Quỷ Lệ và Quỷ Vương tông như gần như xa, xem như là người hợp tác. Phật đạo ma tam tu cũng thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nếu có thể phát huy hoàn hảo thực lực của Tam Tu, nói không chừng thực lực thật sự có thể sánh ngang với Lý Thanh An. Với tầm nhìn và sự nhạy bén của hắn, những năm này tự nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường trong tu hành của Quỷ Lệ. Theo hắn tính toán, Thiên Thư quyển thứ 24 cần 30 năm mới có thể tu luyện thành công, nhưng trong 10 năm này, đặc biệt là 5 năm gần đây, thực lực của Quỷ Lệ càng là tiến bộ vượt bậc, một ngày nàng giảm. Thêm vào đó Quỷ Vương ngầm quan sát, phát hiện Quỷ Lệ không chỉ có đại thành trong Thiên Thư chân pháp của Thánh giáo, mà Thái Cực Huyền Thanh đạo của Thanh Vân môn, và đại phạn bát nhã của thiên âm tự cũng đồng thời tiến bộ vượt bậc. Vì vậy quỷ vương có một loại trực giác khó hiểu, ba loại chân pháp này e là có hiệu quả bổ trợ lẫn nhau. Đây cũng là lý do hắn cảm thấy sau khi Trương Tiểu Phàm dung hợp hoàn hảo Phật đạo ma tam tu, có thể đối đầu với yêu nghiệt kia trong Thanh Vân môn. Lúc này, có một giọng nói từ phía bên kia chuyển đến, "Tông chủ, ta..." Quỷ vương hoàn hồn, ngắt lời Thanh Long, "Thanh Long, vào đi." "Vâng." Thanh Long từ trên cầu gỗ đi tới. "Chuyện gì?" "Trong một năm nay, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái và Vạn Độc môn của chúng ta ở Phong Nguyệt Quan gần trung thổ, va chạm không ngừng. Nhưng theo thám tử báo lại, Vạn Độc môn hình như đã phái Đoan Mục lão tổ đi, Hợp Hoan phái cũng có động tĩnh, chúng ta có cần tăng thêm nhân lực không?"
"Trường Sinh Đường thì sao?"
"Trường Sinh Đường vẫn co cụm ở Tử Vong Triệu Trạch. Phó tông chủ sau này có sắp xếp, xung đột không thể mở rộng, để trưởng lão gần nhất đến xem đi, U Cơ đang ở gần trung thổ, có cần nàng qua đó không?"
"Bích Giao đâu?"
Quỷ Vương nhíu mày, có chút tò mò tại sao Bích Giao không ở cùng U Cơ.
"Khu,
tiểu thư hình như không có ở đây, có lẽ lại đến Hà Dương thành rồi." Quỷ Vương hít sâu một hơi, nói, "Thôi bỏ đi, để U Cơ đến xem đi."
"Vâng."
Thanh Long túi lầu nói, "Truyền tin Quỷ Lệ trở thành phó tông chủ của Quỷ Vương tông chúng ta cho thánh giáo biết đi."
"Thuộc hạ hiểu rồi."
Thanh Long túi người nói, rồi rời đi. "Đúng rồi, ba đại phái chúng ta tranh đấu ở biên giới trung thổ, để tránh Thanh Vân môn ra tay, tăng thêm mật thám của Thanh Vân môn vào tay." Thanh Long khẽ gật đầu, rời đi chuẩn bị. Từ khi Lý Thanh An nổi danh, gần Thanh Vân môn đã có không ít mật thám, chỉ là những thám tử này không phải là tu sĩ, chỉ là những người phạm được thánh giáo nuôi dưỡng từ lâu, ai nấy đều trung thành với môn phái. Học được các loại kỹ năng, do la tin tức là một tay cực khôi. Chỉ là, phương pháp này chỉ giới hạn ở các môn phái chính đạo cần danh tiếng như Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Kim Cang môn, v.v. Số lượng thám tử này rất đông, dù không chủ động tiếp cận Lý Thanh An, cũng có thể dò la được một chút tin tức về Lý Thanh An. Hơn nữa nguy hiểm không lớn, nhưng nhược điểm là tin tức đa số đều quá phổ biến. Nhưng dù vậy, Giật Tâm Trai mà Lý Thanh An ra lệnh cho ba người Hàn Buôn thành lập ở Hà Dương thành, cũng bị cả hai phe chính ma điều tra ra. Nhưng không ai dám mạo muội động thủ. Chính đạo chỉ mong được định bợ, ma giáo hoàn toàn không có hứng thú giết ba người, ngược lại còn tò mò về việc Lý Thanh An thu thập sách vở trong tiên địa. Chỉ là, môn phái ma giáo dù ngu ngốc đến đâu cũng biết những sách vở này sẽ khiến Lý Thanh An trở nên mạnh hơn. Đến đây, dự đoán của Lý Thanh An 9 năm trước đã trở thành hiện thực. Thậm chí còn quá đáng hơn, mỗi môn phái ma giáo đều giấu kỹ những sách vở mà mình đã thu thập được trong ngàn năm qua, hơn nữa phản ứng còn quá khích đến mức phái đệ tử đi, thu hồi toàn bộ những sách vở liên quan đến môn phái của mình đã lưu truyền ra ngoài trước đây. Nhưng các môn phái chính đạo ngược lại không quản ngại đường xa vạn dặm, mang tất cả sách vở của mình đến Giật Tâm Trai, từ thư trai đổi lấy gần 10 cuốn sách tu hành chân giải linh khí thiên thiên địa linh khí thủy triều lên thủy triều xuống thiên địa vận chuyển luận thiên địa ý chí luận. Nghe nói những cuốn sách này đều do yêu nghiệt ngàn năm không xuất hiện của Thanh Vân môn, Thiên Trận Phong thủ tọa Lý Thanh An biết. Bọn hắn đổi được rồi xem, hê, đây không phải là thần thư sao? Trong giới tu hành, chưa từng có ai hệ thống hóa sự vận chuyển của thiên địa, còn phân tích nguồn gốc của linh khí, rất nhiều khái niệm khiến giới tu hành mở rộng tầm mắt, không ngớt lời khen Lý Thanh An có tư chất trời cho. Đặc biệt là khái niệm thủy triều lên xuống của thiên địa linh khí. Theo như trong sách nói, thế giới mà bọn hắn đang ở, linh khí đang ở mức nửa đời, không cao, cũng không thấp, nhưng còn kém xa môi trường linh khí của ngàn năm trước. Đa số mọi người đều cho rằng cuốn sách này là lời nói bậy bạ, Lý Thanh An chỉ có hư danh, nhưng cũng có một số rất ít người khá hứng thú với nội dung mà Lý Thanh An nói. Nếu là thật, vậy thì sau này linh khí của bọn hắn sẽ càng lớn hơn, hay là càng đậm đặc hơn. Nhưng bất kể là thế nào, danh tiếng của Lý Thanh An không nghi ngờ gì càng lớn hơn, ngay cả danh hiệu kiếm trận song tuyệt bốn lưu truyền của Lý Thanh An cũng đã dần không còn ai biết đến. Chỉ còn lại Thần Châu đại lục đệ nhất trận pháp tu sĩ. DS, Phong Nguyệt Quan, lấy từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mọi người đều hiểu cả. Khôi phục hai chương một ngày, cá mới chịu không nổi nữa rồi. Chương 159, trạng thái trí nhân của Lý Thanh An. Xuống núi. Chương 159, trạng thái trí nhân của Lý Thanh An. Xuống núi. Ngoài danh hiệu Thần Châu đại lục đệ nhất trận pháp tu sĩ, danh tiếng thủ giai của Lý Thanh An cũng chưa bao giờ bị người ta quên lãng. Giống như những chuyện ngồi lê đôi mách và khuyết điểm của các hoàng đế ở kiếp trước, là những thứ lan truyền nhanh nhất và rộng nhất. Về việc này, Lý Thanh An đang ở trong thiên trận phong của Thanh Vân môn, cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Hắn trăm phương ngàn kế biện giải, nghĩ đủ mọi cách cũng không xóa được danh tiếng thủ giai của mình. Theo lý mà nói, danh tiếng này đối với Lý Thanh An ảnh hưởng không lớn, Lý Thanh An cũng không cần phải cố chấp như vậy. Nhưng cùng với việc Lý Thanh An tích lũy được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, xem được nhiều sách vở hơn và đi qua nhiều dãy núi hơn trong 9 năm, dưới hiệu suất tu hành cao gấp 128 lần, mỗi lần tu hành chìm đắm xuống, hắn đều cảm thấy tâm thái của mình thay đổi rất lớn. Trong trạng thái đó, hắn dường như một giây trôi qua một năm, suy nghĩ nhanh đến cực điểm, càng hiểu thấu đáo hơn nội dung của sách vở, dường như có thể từ một góc độ cực cao để cảm nhận được những cay đắng ngọt bùi của tác giả khi viết cuốn sách này. Giống như là sau khi lĩnh ngộ được cảnh giới trí nhân vô kỷ hòa làm một với thiên địa vạn vật, sau khi thoát ra khỏi hiệu quả tu luyện đó, mỗi lần đều cảm thấy hụt hẫng rất lớn, trong lòng trống rỗng, cảm thấy xung quanh không dung chứa được mình, đối với rất nhiều chuyện sẽ mất đi hứng thú ban đầu. Lần tình hình nghiêm trọng nhất, vào năm thứ 6, hắn đã chuyển hóa toàn bộ thời gian nghỉ ngơi tích lũy được trong năm thứ 5 và thứ 4, mang lại trạng thái trí nhân. Sau khi hiệu quả tu luyện kết thúc, dù trạng thái đã biến mất, tình hình tâm lý của Lý Thanh An nghiêm trọng đến mức mấy người Lục Tiết Kỳ và cả bạn kiếm nhất ở tổ sư từ đường cũng phát hiện ra điều bất thường. Đầu tiên là bình tĩnh đến cực điểm, sau đó những cảm xúc bị đè nén lại bùng nổ trong thời gian ngắn, khiến Lý Thanh An xấu hổ không ít.
Sau khi trải qua hơn nửa năm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi nhiều lần qua lại Thiên Trận Phong, cộng thêm Lý Thanh An cũng không muốn cứ mãi duy trì trạng thái vô dục vô cầu đó, hắn mới dần dần hồi phục lại tình trạng bình thường. Nửa năm đó càng khiến Thanh Vân Môn bị hành cho đủ, Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất mấy người không ai không lật xem cổ tịch tìm kiếm phương pháp. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh An nghĩ ra một cách, để bản thân luôn duy trì một vài điểm neo trong tâm hồn và luôn luôn củng cố, để tránh bản thân một lần nữa chìm đắm trong cảnh giới chi nhân vô kỳ đó. Trạng thái đó rất mạnh, toàn thân ngay cả một sợi tóc dường như cũng tỏa ra thanh quang. Người khác nhìn vào liền cảm thấy nhìn thấy là hư vô, là một cọng cỏ, là một tảng đá. Chỉ cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ. Nhưng Lý Thanh An sau khi trạng thái biến mất, mới biết được nỗi khổ trong đó. Thất tình lục dục, thậm chí cả tạp niệm đều bị đè nén, ngay cả tiểu Lý Thanh An cũng không có chút phản ứng nào. Tin rằng không có một nam nhân nào có thể chịu đựng được như vậy. Lý Thanh An dở khóc dở cười, hắn còn chưa được hưởng thụ cuộc sống cho tốt. Nếu biến thành một bộ dạng không có chút nhân tính nào, ý nghĩa tu luyện của hắn là gì? Vì vậy sau đó, Lý Thanh An càng không sử dụng nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy để tu luyện nữa. Dù có sử dụng, thời gian hiệu quả tu luyện tương ứng cũng bị hắn duy trì trong khoảng 10 ngày nửa tháng. Như vậy sẽ không khiến hắn một lần nữa tiến vào trạng thái trí nhân kia. Nhưng cho dù là vậy, 9 năm trôi qua cũng đã sớm khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt tới thượng thành cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn ở cảnh giới này một thời gian rất lâu, nền tảng vô cùng vững chắc. Nguyên khí trong cơ thể càng tràn đầy như biển, mỗi một giọt nước biển nguyên khí càng sền sệt vô cùng, thậm chí có thể so với nguyên khí của Ngọc Thanh cảnh tầng 9 bình thường. Nếu không phải hắn muốn lấy được Thiên Thư quyển thứ 3 rồi mới tìm cách đột phá, hắn đã sớm đột phá đến Thái Thanh cảnh. Trong 9 năm này, hắn còn từ trong tay Trương Tiểu Phàm có được Thiên Thư quyển thứ 2, từ trong Chu Tiên cổ kiếm nhìn thấy Thiên Thư quyển thứ 5. Đợi lấy được Thiên Thư quyển thứ 3 trong Tiên Đế bảo khố, hắn sẽ tập hợp đủ 4 quyển thiên thư. Chỉ cần lại tiến vào trạng thái hiệu quả tu luyện một lần nữa, hắn có thể ngộ ra trận đạo chân quyết có thể tu luyện. Đợi lấy được Thiên Thư quyển thứ 4 còn lưu lại trong Thiên Âm tự, chân quyết của hắn có thể tìm thấy cánh cửa lớn dẫn đến trường sinh tu tiên. Từ đó vén màn bí mật của thế giới này. Thanh Vân Môn Thiên Trận Phong, dưới cây tùng bách khổng lồ. Sau khi Lý Thanh An cải tạo Thiên Trận Phong, bây giờ linh khí nồng đậm hóa thành sương mù bao phủ nửa ngọn núi. Cây tùng bách sau 9 năm, bộ rễ khổng lồ đã ăn sâu xuống lòng đất, chạm tới địa mạch, phía trên cành lá sum suê, càng đổ bóng dâm khổng lồ bao trùm cả chủ điện Vân Yên Điện trên đỉnh núi và hàn đẳng của Tiểu Lạc. Hình thành nên một trong 7 cảnh của Thanh Vân Môn xanh thiên tụ ảnh. Lý Thanh An nằm trên ghế tựa bên cạnh đỉnh đá, vẻ mặt vô cùng bình yên, phía trên là ánh nắng lốm đốm chiếu qua cái lá. Cảm giác cảm nhận vạn vật thế gian, có những biến động cảm xúc này mới là thứ Lý Thanh An muốn. Huynh trưởng, ngươi bây giờ trạng thái trông bình thường hơn nhiều rồi. 9 năm trôi qua, dung mạo thanh lãnh của Lục Tuyết Kỳ vẫn như xưa, nhưng ngũ quan lại càng thêm lập thể, mày như núi xa, mắt như hàn đảm, giữa trán linh ấn như ẩn như hiện. Vẻ non nớt của thiếu nữ đã sớm phai đi, thêm vào không ít vẻ lạnh lùng và uy nghiêm của một nữ tử trưởng thành. Chỉ có điều, ánh mắt của nữ tử khi nhìn về phía Lý Thanh An mới có cảm xúc. "Tiểu Tuyết Kỳ, huynh đã nói rồi, đó chỉ là ngoài ý muốn, chắc sẽ không tái phạm nữa đâu." Lý Thanh An đứng dậy, nhìn bạch y nữ tử bên cạnh với vẻ anh khí giữa hai hàng lông mày và tiên tư phiêu dật. Câu nói này của hắn đã nói qua mấy lần, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn thỉnh thoảng hỏi lại. Không tái phạm là tốt nhất. Bằng không trạng thái trí nhân kia của huynh trưởng quá mức tuyệt tình vô dục rồi. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lý Thanh An, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Lý Thanh An cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại không xương của Lục Tuyết Kỳ. Yên tâm đi, ta còn chưa tới tiểu trúc phong cầu hôn đâu. Hơn nữa Tuyết Kỳ nhà ta xinh đẹp như vậy, ta nỡ lòng nào biến thành bộ dạng kia chứ? 9 năm chung sống, Lục Tuyết Kỳ cũng đã quen với những hành động nhỏ của Lý Thanh An. Bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh An một cái, Lục Tuyết Kỳ mới nói, ta đã đột phá đến thượng thành cảnh tầng 3 rồi. Lục Tuyết Kỳ có thể tăng tiến nhanh như vậy trong 9 năm, tự nhiên cũng là nhờ thiên thư. Bất kể là thiên thư quyển thứ nhất hay quyển thứ hai, đối với Lục Tuyết Kỳ, người chỉ đơn thuần tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà nói, có giúp ích, nhưng không lớn. Chỉ có thiên thư quyển thứ 5, cùng nguồn gốc với Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Lục Tuyết Kỳ tu luyện, đối với nàng ích lợi cực lớn. Đôi mắt vừa dài vừa sáng như sao của Lục Tuyết Kỳ, gắt gao nhìn Lý Thanh An, dường như muốn hắn nhớ lại điều gì đó. Lý Thanh An nghe vậy, lúc này mới nhớ ra. 9 năm trước, Lý Thanh An đã nói đợi Lục Tuyết Kỳ đột phá thượng thanh cảnh, sẽ cùng nàng xuống núi rèn luyện một phen. Lục Tuyết Kỳ đột phá vào năm thứ 4, nhưng lại cần củng cố tu vi, vì vậy mới chuẩn bị cùng nhau du ngoạn vào năm thứ 6. Nhưng đúng lúc đó, vào năm thứ 6 Lý Thanh An lần đầu tiên tiến vào cảnh giới trí nhân lại trì hoãn không ít thời gian. Cứ như vậy trì hoãn mãi, cho đến hôm nay Lục Tuyết Kỳ mới đề nghị xuống núi du ngoạn. Mà thật trùng hợp, còn một khoảng thời gian nữa là đến khất xảo tiết trong thế giới phàm tục rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh An đứng dậy vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau xuống núi rèn luyện đi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Nói đi là đi, một canh giờ sau, Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An ngự kiếm bay xuống núi. Tiểu Trúc Phong vọng nguyệt đài, ánh mắt của Thủy Nguyệt bình thản như nước, nhìn hai người rời đi rồi mới quay về Tĩnh Trúc Hiên. Mà mục tiêu của hai người Lý Thanh An chính là ôn lại chốn xưa, thị trấn nhỏ mà hai người đã sống 15 năm trước. Chương 160, trở lại chốn xưa. Thủy Vân Thành. Chương 160, trở lại chốn xưa. Thủy Vân Thành. Lý Thanh An nhớ trong thị trấn nhỏ đó, hàng năm đều tổ chức khất xảo tiết. Hơn nữa tính thời gian thì cũng không còn mấy ngày nữa. Với thực lực của hai người, trở lại chốn xưa có lẽ cũng chỉ cần một ngày. Đứng trên vọng tiên, Lý Thanh An nhìn xuống bên dưới, ý thức nhìn vào bảng điều khiển trong đầu. Tính danh Lý Thanh An địa điểm Thần Châu Đại Lục, trung thổ, đang di chuyển, cảnh giới Thái Cực Huyền Thanh Đạo thượng thanh cảnh đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Đạo pháp trận đạo chân quyết, 3/5, đại ngũ hành kiếm quyết, phù văn, ngũ hành, âm dương, huyền thuật, lôi, vv, phù văn thuật pháp, thổ mục thánh tử vv, thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhật nguyệt đồng huy quyết tổng thiên, trảm quỷ thần chân quyết, âm dương tương hoan thuật pháp, ngũ hành kiếm ý, thanh vân môn đạo pháp trận pháp tụ linh trận, ngũ hành trận pháp, bao gồm huyễn trận, kiếm trận, vv. Cửu tiêu lôi ngục trận, âm dương ngũ hành trận lao giật kết hợp khi ngươi phù hợp với lao giật kết hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh. Thời gian nghỉ ngơi hiện tại 366 ngày 6 canh giờ. Đại ngũ hành kiếm quyết là kiếm pháp mà Lý Thanh An lĩnh ngộ được sau khi có được Chu Tiên cổ kiếm và Thiên Thư quyển thứ 5. Đại ngũ hành kiếm quyết dùng lực lượng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, hình thành thế tuần hoàn phá diện, ngũ hành kiếm khí hợp nhất hóa thành lực lượng hủy diện, uy lực cực lớn. Cựu tiêu lôi ngục trận và âm dương ngũ hành trận đều là do Lý Thanh An sáng tạo ra vào năm thứ 6 khi tiến vào cảnh giới chí nhân. Cựu tiêu lôi ngục trận lấy phủ văn thuộc tính lôi làm môi giới, giáng cựu tiên thần lôi trong trận hóa thành lôi ngục, lực công kích cực tốt, dùng để vây khốn người cũng không tệ. Âm dương ngũ hành trận là trận pháp phụ trợ chủ yếu dùng phù văn âm dương, tăng cường hiệu quả phòng ngự của người. Là trận pháp phụ trợ duy nhất của Lý Thanh An ngoài tụ linh trận, những đạo pháp nhỏ khác thì nhiều không kể xiết, đây chính là tiến bộ của Lý Thanh An trong 8 năm qua. Hắn cảm thấy nếu mình có thể bố trí sẵn thủ đoạn trận pháp, đánh ngạo huyền ở Thái Thanh cảnh tầng 1 cũng được rồi. Cũng vào lúc Lý Thanh An đang một mình trầm tư, đôi mắt trong veo sáng ngời của Lục Tuyết Kỳ lướt qua Lý Thanh An, phát hiện toàn thân Lý Thanh An không tỏa ra khí chất chí nhân đáng kính ngưỡng kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái chí nhân nửa năm đó của Lý Thanh An, ngoài việc khiến nàng cảm thấy vui mừng, còn khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh, hoảng sợ và lo lắng. Lý Thanh An ở trạng thái đó đối với nàng quá xa lạ. Nàng vẫn cảm thấy huynh trưởng ngày thường hay đùa giỡn với mình mới là huynh trưởng thật sự. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lý Thanh An, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Trong nháy mắt đã qua một ngày. Trung thổ đại lục, Thủy Vân Thành đây là một tòa thành công lớn, nhưng cũng không nhỏ, có khoảng gần 1 vạn phạm nhân sinh sống ở đây. Vì có một con sông tên là Vân Hà chạy qua thành mà được đặt tên, đường phố được xây dựng ven sông, đâu đâu cũng thấy cầu đá và dòng nước chảy. Tường thành cũng chỉ được xây bằng đá xanh bình thường, không hùng vĩ, cũng không cao lớn. Bây giờ xem ra còn có chút thấp bé, nhưng lại ngăn được Lý Thanh An lúc đó chỉ khoảng 11 tuổi, chỉ có thể mang theo Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Đang là đầu tháng 7, không khí tràn ngập hương hoa quế, còn có mùi thơm ngọt của hoa quả chín. Nhà nhà treo đèn lồng sặc sỡ, dán những vật trang trí cắt bằng giấy đỏ. Cả thị trấn nhỏ đều đang chuẩn bị cho khất xảo tiết mấy ngày sau. Còn có thể thấy không ít cặp vợ chồng trung niên vội vã từ trong phòng đi ra, lại mang theo những thứ chuẩn bị cho con cái trở về. Trong mắt mang theo niềm vui, trong lòng chân thành hy vọng con trai hoặc con gái mình có thể tìm được nửa kia bầu bạn suốt quãng đời còn lại. Trên con phố lớn của thị trấn, tiếng giao hàng không ngớt, người đông như mắc gửi. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Bán mứt hoa quả, bán mứt hoa quả đây, một người ăn ngọt ngào, hai người ăn thân mật, sau này cuộc sống vui vẻ không lo. Trở lại chốn xưa, Lý Thanh An rất hứng khởi, tay cầm bạc, thỉnh thoảng mua đồ từ các cửa hàng hai bên, đưa cho Lục Tuyết Kỳ phía sau. Tuyết Kỳ, thế nào, có phải cảm thấy như thể đã qua một đời không? Lục Tuyết Kỳ nhận lấy mứt hoa quả trong đó, mày mắt cong cong. Lúc nhỏ nàng thích nhất là mứt táo rừng, chỉ có điều lúc đó Lý Thanh An và nàng đều còn quá nhỏ, kiếm tiền quá ít, cũng không được ăn. Lý Thanh An lúc đó tự cho rằng mình là người hai kiếp, cộng lại gần 30 tuổi, lại để muội muội của mình không được ăn thứ mình muốn, trong lòng vô cùng áy náy. Từ đó luôn ghi tạc trong lòng. Huynh trưởng, cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Kỳ dùng bàn tay trắng non cầm một miếng đưa đến bên miệng Lý Thanh An, vẻ thanh lanh trên mặt như tuyết mỏng mùa đông tan biến. Cảm ơn ta làm gì? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Thanh An, nụ cười không ngớt, mở miệng để Lục Tuyết Kỳ đút cho hắn. Lục Tuyết Kỳ như thể đã gỡ bỏ phòng bị trong lòng, không chút để ý, ở nơi hai người đã ở 4 năm này, đút mức cho Lý Thanh An ăn. Ngón tay ngọc lạnh lẽo của Lục Tuyết Kỳ khẽ chạm vào môi Lý Thanh An, sau khi đút mức vào, tay nàng mới nhanh chóng thu về. Trên mặt lại khôi phục vẻ thanh lãnh, rồi tự mình ăn một miếng mức. Lúc này, nàng mới đáp, không biết, nhưng chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Nàng luôn cho rằng nếu không có Lý Thanh An, có lẽ nàng sẽ không sống vui vẻ như vậy, những gì gặp phải lúc nhỏ khiến nàng giữ khoảng cách tuyệt đối với mọi người. Cũng vào một ngày nào đó, nàng chỉ bôi mặt mình đen nhẹm, ra ngoài mua rau, rồi nói tên mình cho người trước mắt. Người này cứ mặt dày mày dạn đi theo nàng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn rất may mắn vì ngày đó đã nói ra tên mình. Bằng không, có lẽ hai người thật sự là vô duyên vô phận. Lý Thanh An cười khẽ một tiếng, nhìn quanh thị trấn nhỏ đã ở 4 năm này, chậm rãi nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi nữa đấy. Lý Thanh An cũng cảm thấy nếu mình không gặp Lục Tuyết Kỳ, đi nhờ xe của nàng, tương lai cũng không thể biết trước được. Nói không chừng ngày nào đó, chết trên đường đến Thanh Vân Môn, hoặc là làm một người phạm tục. Vận mệnh không thể lường trước, chỉ một suy nghĩ nhỏ, có lẽ cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình. Nói ngắn gọn, đây chính là mệnh. Lục Tuyết Kỳ dường như cảm nhận được sự phiền muộn của Lý Thanh An, bàn tay trắng non nắm lấy tay Lý Thanh An, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, như thể đang bày tỏ lòng mình. Bên cạnh, đôi trẻ này thật là ân ái. Còn gì bằng, ngươi xem trai tài gái sắc, xứng đôi quá. Nếu nhà ta tìm được chàng rể, nàng dâu, như vậy, cho dù là tán gia bại sản, cũng cam lòng. Có lẽ là vì sắp đến khất xảo tiết, những người qua đường xung quanh, trên mặt cũng mang nụ cười của người mẹ hiền, hết lời khen ngợi hai người. Bà già, đừng nhìn nữa, muốn ăn mức à? Ta đi mua cho bà. Tuổi của chúng ta rồi, còn ăn mức gì nữa? Một đôi vợ chồng già tóc bạc trắng, lưng còng đi ngang qua, nhìn thoáng qua dung mạo của hai người. Hai người này thật tuấn tú, hơn nữa mày mắt của hai người trông rất giống cậu bé làm công vật cho lão Lý đầu và cô bé mặt mũi lem lốt được Tô bà mang về mười mấy năm trước. Lão già kia nghe vậy, nhìn sang, cẩn thận đánh giá một phen, đúng thật. Đặc biệt là đôi mắt của nữ tử kia. nhưng nghe nói hai người đó được người ta đưa đi học võ rồi, sẽ không trở về nữa đâu.
Cũng phải, trở về cũng vô dụng rồi.
Bà lao kia thở dài một hơi, cùng lao giả, cũng không còn bận tâm nữa, chậm rãi rời đi. Hai người Lý Thanh An sau khi vào thị trấn nhỏ đã không dùng đạo pháp, tự nhiên cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Nhưng với ngũ giác của họ, cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nhưng với ngoại hình của hai người, người qua đường, ai mà không nhìn một cái chứ? Lý Thanh An cũng không để ý hắn đang cùng Lục Tuyết Kỳ mười ngón tay đan vào nhau, đi trên đường, giống như một đôi tiên lữ lạc vào cõi trần. Cùng với tiếng kinh ngạc của người qua đường, Lục Tuyết Kỳ chủ động dẫn Lý Thanh An đi về một nơi nào đó trong Thủy Vân Thành. Chương 161, để lại thư. Hai người Lý Thanh An đi theo con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong lòng cảm khái và thiên. Đó là nơi hai người đã nương tựa vào nhau để sống sót 15 năm trước. Cũng là nơi có người đã có ơn với hai người. Chúng ta về chỗ ở cũ trước, dọn dẹp một chút. Sau đó lại đi được. Lý Thanh An đi phía sau, mặc cho Lục Tuyết Kỳ sắp xếp. Lý Thanh An thầm nghĩ trong lòng, không biết có màn cười hỏi khách từ đâu tới không. Một lát sau, hai người đi qua những con hẻm quanh co, cuối cùng đến trước một căn phòng nhỏ. Bên ngoài căn phòng có một hàng rào, nhưng hàng rào cũng đã siêu mẹo. Bên trong hàng rào cỏ dại mọc cũng tùm, nhưng không cao lắm, so với mười mấy năm đã rời đi, không khỏi quá kỳ lạ. Nói trên mái nhà cũng rơi rụng không ít, vương vãi trên đất chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, bức tường màu vàng đất, vôi vữa loang lộ do dấu vết của năm tháng. Nhìn một cái, những gì nhìn thấy, ngôi nhà đổ nát chỉ toàn là thê lương. Chỉ có điều, Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ đều không để ý, đối với họ, dù có mục nát đến đâu cũng là nơi vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa phi thường trong ký ức của hai người. Lần này trở về, cũng là để sửa sang lại ngôi nhà này, để nó giữ được dáng vẻ ban đầu. Đi thôi, Tiểu Tuyết Kỳ, chúng ta về nhà thôi. Lý Thanh An đẩy cửa lớn, tiếng nói vui vẻ cùng với tiếng két của cánh cửa đã lâu không được sửa chữa chuyển vào tai Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhìn huynh trưởng đi phía trước, giọng điệu không giấu được niềm vui. Dần dần, Lục Tuyết Kỳ cũng bị Lý Thanh An lây nhiễm, khóe miệng đang mím chặt không ngừng cong lên, hành động không còn vẻ thanh lãnh thoát tục như ở Thanh Vân Môn. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cả căn nhà cũng chỉ có hai phòng ngủ, một nhà bếp. Bước vào trong nhà, còn có thể lờ mờ nhìn thấy những vệt sáng màu cam đỏ đang rung rinh chiếu xuống qua khe ngói. Một mùi gỗ mục theo luồng khí khi mở cửa sộc thẳng vào mũi hai người. Lý Thanh An phụ trách lợp lại ngói xanh cho mái nhà, lại thay đi những đồ đạc mục nát trong nhà. Nói là đồ đạc thực ra cũng chỉ có một cái bàn ăn, một cái tủ quần áo, ngoài ra không có gì cả. Nhưng phiền phức là giường trong hai phòng ngủ, không biết vì sao lại bị Lý Thanh An làm hỏng một cái. Chỉ còn lại giường trong phòng Lục Tuyết Kỳ là còn nguyên vẹn. Lý Thanh An cho rằng đó không phải là vấn đề của hắn, chỉ là hắn ngủ trên mấy tấm ván gỗ ghép lại, đã lâu không được sửa chữa, lại thêm sức lực quá lớn mới như vậy. Bên kia, Lục Tuyết Kỳ thì cẩn thận dọn dẹp bụi bặm trong nhà, thỉnh thoảng còn tìm thấy một ít quần áo cũ rách mặc từ mười mấy năm trước. Lục Tuyết Kỳ đặt những bộ quần áo này ở một chỗ, cất giữ cẩn thận, trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ hoài niệm. Hai người đều cố gắng không dùng pháp thuật, tận hưởng quá trình ngôi nhà nhỏ được hai người từ từ cải tạo. Hai canh giờ sau, ánh hoàng hôn buông xuống khu vực gần ngôi nhà, mà cả ngôi nhà cũng đã được làm mới, cỏ dại bên ngoài cũng đã được Lý Thanh An dọn sạch. Tiếng động cải tạo của hai người đã kinh động đến các hộ dân gần đó. Bọn hắn nhao nhao thò đầu ra nhìn xem, không hiểu vì sao căn nhà đã lâu không có động tĩnh này đột nhiên lại trở nên náo nhiệt như vậy. Cốc, cốc, cốc. Một tiếng gõ cửa ngắn và dồn dập vang lên. Lý Thanh An dừng động tác làm bàn gỗ trong tay, có chút khó hiểu, mới trở về không bao lâu, sao tự dưng lại có người đến nhà? Chưa đợi Lý Thanh An nghĩ nhiều, cốc, cốc, lại có mấy tiếng gõ cửa vang lên, nhưng đã chậm lại rất nhiều. Dường như đang do dự, có nên gõ cửa nữa hay không? Cũng chính lúc người ngoài cửa này định quay người rời đi, két, cửa lớn từ từ mở ra, Lý Thanh An bước ra ngoài, lại đỡ cánh cửa gỗ sắp đổ lên. Ngươi là? Lý Thanh An nhìn về phía người cách đó vài bước, mặc quần áo vải rách rộng thùng thình, trên mặt có không ít cho đen, chỉ có một đôi mắt linh động lộ ra ngoài, trông khoảng 9-10 tuổi. Bằng mắt thường thậm chí không thể nhận ra là nam hay nữ. Chỉ có điều, Lý Thanh An liếc mắt một cái là có thể nhận ra người nhỏ bé đen nhẹm trước mắt là một cô bé. Bởi vì, cách ăn mặc này giống hệt như lúc hắn lần đầu gặp Lục Tuyết Kỳ. Nghĩ vậy, Lý Thanh An ngồi xổm xuống, mặt mang theo đủ cười, để cô bé không cần phải ngẩng đầu nhìn hắn như vậy. Cô bé, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cô bé kia ngơ ngác nhìn nam tử ngồi xổm xuống còn cao hơn mình nửa cái đầu. Nàng chưa bao giờ thấy nam tử tuấn mỹ như vậy, hơn nữa trông rất giống tiên nhân trong truyền thuyết, có khí chất thoát tục mà Tô bà nói. Ừ, là một nhân vật hồng nhan họa thủy. Sau này phải giữ khoảng cách. Cô bé kia ngơ ngác nhìn Lý Thanh An vài giây, sau đó hoàn hồn, đưa ra đánh giá trong lòng. Ngươi là chủ nhân của ngôi nhà này hả? Lời nói của cô bé, trong trẻo còn mang theo vẻ non nớt. Phải. Lý Thanh An nói, đang định xoa đầu cô bé, không ngờ cô bé lại lùi lại một bước. Hành động nhỏ này khiến Lý Thanh An cảm thấy mình có phải đã trở nên hung thần ác sát ở đâu đó, hay lại vô tình tiến vào trạng thái trí nhân, khiến người ta cảm thấy uy nghiêm. Lý Thanh An bắt đầu nghi ngờ bản thân. Huynh trưởng, sao vậy? Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng đi tới. Vừa rồi gõ cửa chính là cô bé này. Lý Thanh An đứng dậy, nhún vai, chỉ vào cô bé nói với Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhìn theo hướng tay chỉ của Lý Thanh An. Tương tự, Lục Tuyết Kỳ nhìn cách ăn mặc quen thuộc của cô bé, trong mắt càng mang theo vài phần thân thiết, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, vội vàng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi có quen Tô bà không?" Tô bà. Cô bé kia nghe thấy cái tên này, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia đau buồn, nhưng lại biến mất ngay lập tức. Nhưng đối với nàng, bây giờ không phải là lúc đau buồn. nàng cần xác định di nguyện của Tô bà có thể hoàn thành hay không. Chỉ có điều, qua lời nói của Bạch Y nữ tử kia, nàng đã bước đầu xác định hai người trước mắt chính là hai người mà hai năm trước Tô bà thường nói với nàng là đi cầu tiên. Xin hỏi, các ngươi có phải là Lý Thanh An ca ca và Lục Tuyết Kỳ tỷ tỷ không? Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau. Trong cả Thủy Vân Thành, người có thể biết chính xác tin tức của hai người, chỉ có Tô bà đã nhận nuôi Lục Tuyết Kỳ. Là chúng ta. Lục Tuyết Kỳ vội vàng hỏi, Tô bà ấy vẫn phải chứ? Tuyết Kỳ, về phòng rồi nói sau. Lý Thanh An liếc nhìn những hộ dân xung quanh thỉnh thoảng nhìn qua. Lục Tuyết Kỳ trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, dắt cô bé về phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ mà Lý Thanh An hôm nay làm. Lý Thanh An cũng ngồi một bên, nhìn hai cô gái nói chuyện. Cô bé dưới ánh mắt mong đợi của Lục Tuyết Kỳ, kể hết tất cả những gì mình biết. Thì ra cô bé này được Tô bà nhận nuôi 4 năm trước, tên là Tô Nguyệt, tên ở nhà là Ngốc Đốc. Trong 3 năm này, Tô bà còn thường xuyên kể cho nàng nghe về chuyện của Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An mười mấy năm trước. Chỉ tiếc trời không cho thêm tuổi. Tô bà đã qua đời 1 năm trước, chỉ để lại một mình cô bé. Ngôi nhà mà hai người Lý Thanh An ở mười mấy năm không bị sập, cũng là vì trước đó Tô bà và cô bé thường xuyên đến đây dọn dẹp, nhổ cỏ, làm những việc lặt vặt. Tô Nguyệt lần này đến, là vì trước đó đi ngang qua ngôi nhà này, nghe thấy bên trong có động tĩnh. Sợ ngôi nhà bị người khác chiếm đoạt, mới gõ cửa xem xét. Tô Nguyệt nhìn Lục Tuyết Kỳ có chút đau buồn, cũng có chút xúc động, giọng nói mang theo tiếng nức nở, Tô bà trước khi đi, đoán rằng các ngươi sẽ có một ngày trở về, còn để lại một phong thư. Bảo ta giữ lại đợi các ngươi trở về cho các ngươi xem. Chương 162, nội dung thư, Tuyết Kỳ, đừng buồn. Chương 162, nội dung thư, Tuyết Kỳ, đừng buồn. Lục Tuyết Kỳ vừa rồi trông có vẻ đau buồn, nghe thấy Tô bà lại để lại thư cho mình, tâm trạng đau buồn có phần dịu đi. Tiểu Nguyệt, có thể đưa cho ta xem không? Được. Nhưng phong thư đó vẫn luôn được ta cất giữ trong phòng của Tô bà. Tô Nguyệt tự nhiên không thể từ chối, đứng dậy định về lấy thư. Ta đi cùng ngươi. Lục Tuyết Kỳ điều chỉnh tâm trạng, dắt Tô Nguyệt đi về phía nơi trong ký ức. Lý Thanh An thở dài, cũng không còn ý định tự tay dọn dẹp phòng nữa, tay phải vung lên, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, không còn một chút mùi lạ. Sau đó lại rời khỏi nhà, định đi mua một ít thức ăn, chuẩn bị bữa tối. Ngày mai lại đi viếng Tô bà. Không lâu sau, khói bếp lại bốc lên trong ngôi nhà đã mười mấy năm không có người ở này. Từng làn khói bếp lượn lờ bốc lên từ phía trên ngôi nhà. Căn phòng đã xa cách mười mấy năm, lại một lần nữa đón nhận chút hơi người. Bên kia, Lục Tuyết Kỳ dẫn Tô Nguyệt bước vào căn phòng đã mười mấy năm không trở lại. Trong nhà hoa quế vẫn thoang thoảng hương thơm, người tóc bạc trắng miệng nở nụ cười dưới gốc cây, lại không còn bóng dáng. Dù nàng đã sớm biết bước vào con đường tu hành, duyên phận với người phàm sẽ dần dần đứt đoạn, cho đến mấy chục hoặc mấy trăm năm sau mới có thể tìm thấy trong một góc nào đó của ký ức, hồi tưởng lại vài giây. Sau đó thốt lên câu cảm thán thời gian trôi nhanh thật. Sau đó lại điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục bước trên con đường tu hành. Tô Nguyệt nhìn Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, lặng lẽ đến phòng, tìm thấy bức thư mình giấu. Nơi nàng giấu thư rất kín đáo, thậm chí còn kín đáo hơn nơi giấu bạc. Dù sao ai có thể đảm bảo nhà mình không có hai tên trộm vào chứ? Tuyết Kỳ tỷ tỷ, đây là bức thư Tô bà bảo ta để lại cho tỷ. Tô Nguyệt đặt lá thư còn nguyên vẹn trong tay trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Bìa thư làm bằng giấy da bò thô ráp, chính giữa viết ba chữ bằng mực nhạt Tuyết Kỳ nhận hoàn toàn không có dấu vết bị mở ra. Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra. Tuyết Kỳ nhi nữ của ta, đừng đau lòng. Không biết lúc ngươi thấy thư này đã qua bao lâu. Tính ngươi rất bướng bỉnh, ngày trước khuyên ngươi ở chung với ta, ngươi lại nói muốn tự lực cánh sinh. May mà gặp được hậu sinh Lý Thanh An kia, không hiểu sao lại bảo vệ ngươi, nhưng bà nhìn ra được, hắn không có lòng hại người. Lại thật trùng hợp, hai đứa các ngươi đều có tiên duyên, đúng là trời xe duyên. Ta không biết tiên nhân sống qua ngày thế nào, có phải cũng cầm vũ khí trồng lương thực, có phải một người có thể địch lại lực lượng của hàng chục hàng trăm người không? Nhưng đạo lý thế gian, hai chữ tranh đấu khó lòng tránh khỏi, con đường cầu tiên là còn hơn thế nữa. Hai đứa các ngươi phải nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Già rồi nên nói nhiều. Từ khi ngươi đi được 12 năm, ta tình cờ gặp một bé gái tên Tô Nguyệt, không giống ngươi, con bé tâm tư lanh lợi, biết xu lợi tị hại, có lẽ có tư chất tu tiên. Nếu lúc ngươi trở về, Nguyệt Nguyệt vẫn còn nhỏ, bà xin ngươi dắt nó vào con đường tu hành, đứa trẻ lanh lợi như vậy, không nên bị sự phân biệt nam nữ phàm tục trói buộc cả đời. Nếu lúc trở về, Nguyệt Nguyệt đã qua 30, vậy là trong mệnh nó không có duyên này, không thể cư cầu. Bà đi đây, cầu phúc cho ngươi, Nguyệt Nguyệt và Thanh An, nguyện các ngươi một đời thuận lợi, bình an khỏe mạnh. Đừng nhớ, đừng nhớ. Lục Tuyết Kỳ nhìn những lời lẩm bẩm mà lão nhân viết trước lúc lâm chung. Những con chữ bình thường lại chứa đựng tình cảm nồng cháy. Lục Tuyết Kỳ có chút tính lặng lại, chỉ mới hơn 10 năm trôi qua, một người đối xử cực tốt với nàng đã tan thành mây khói trên thế gian. Một chữ tử, lại nặng nề đến thế. Đè nặng đến mức Lục Tuyết Kỳ có chút không thở nổi, trong lòng càng thêm sợ hãi không rõ nguyên do, tựa như là hoảng sợ. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, bà đã nói gì vậy? Vết cho đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nguyệt vẫn chưa được lau đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Lục Tuyết Kỳ. Lá thư này đã được nàng cất giấu rất lâu, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng tò mò về nội dung bên trong. Lục Tuyết Kỳ đưa thư cho Tô Nguyệt, nhìn cây quế trong sân, ngửi mùi hương hoa quế, "Tiểu Nguyệt, ngày mai dẫn chúng ta đi viếng Tô bà đi. Sau này ngươi cứ cùng ta và Lý Thanh An ca ca của ngươi tu hành ở Thanh Vân môn nhé." "A." Tô Nguyệt mở to mắt, không ngờ mình còn có cơ hội bái nhập môn phái tu tiên. "Ngươi có bằng lòng không?" Tô Nguyệt vội vàng gật đầu, nàng cũng muốn trở thành dáng vẻ như Lục Tuyết Kỳ, không cần che giấu dung mạo của mình, có thể đường đường chính chính thể hiện trước mặt mọi người. Cũng không cần phải lo sầu vì tiền bạc phàm tục, không lo sầu vì nhà cửa che mưa chắn gió, không lo sầu vì tam phòng tứ đức có thể xảy ra sau này. Nàng không muốn thốt lên lời cảm thán xương mỏng mây dày sầu suốt ngày. Ta bằng lòng. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia lau đi vết bẩn trên mặt nàng. Sau này, ngươi cũng không cần phải che giấu như vậy nữa. Đôi mắt linh động của Tô Nguyệt khẽ run, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ. Được. Lục Tuyết Kỳ xoa đầu nàng, đột nhiên phát hiện ra rằng xoa đầu người khác, cảm giác thật kỳ diệu. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Thanh An lúc nàng còn nhỏ luôn thích xoa đầu nàng. Đi thôi, chúng ta về ăn cơm trước, Lý Thanh An ca ca của ngươi đã nấu cơm xong rồi. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, bây giờ tỷ và Lý Thanh An ca ca là phu thế sao? Lục Tuyết Kỳ nghe xong, khẽ lắc đầu. Tu tiên nhân sĩ, năm tháng đằng đẵng, chỉ riêng ta và Lý Thanh An ca ca của ngươi bây giờ đã có thể sống đến 500 tuổi. Đối với chuyện này, ta và hắn đều chưa đổi. 500 tuổi? Thủy Vân Thành của chúng ta hình như cũng mới được thành lập chưa đầy 400 năm. Tô Nguyệt có chút kinh ngạc. Tu hành không biết năm tháng. Tô Nguyệt gật đầu, đối với câu nói này đã có chút cảm ngộ. Trong bất chi bất giác, hai người đã trở về nơi ở của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ. Lúc này, ngôi nhà đã không còn vẻ lạnh lẽo như trước, hàng rào, cửa nhà, gạch xanh ngói đen đều đã được làm mới. Trên mái nhà còn có khói bếp lượn lờ. Lục Tuyết Kỳ và hai người đứng ngoài cửa, đều có thể ngửi thấy mùi thịt thơm từ trong nhà bay ra. Tô Nguyệt khẽ nuốt nước bọt, nàng cũng đã lâu không được ăn thịt. Tuy nàng có tiền bạc do Tô bà để lại, nhưng nàng là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, nếu ăn thịt bị người khác phát hiện, đối với nàng tuyệt đối là một tai họa lớn. Thế giới này không tốt đẹp như vậy. Phải biết rằng, sau khi Tô bà qua đời một năm, không biết đã có bao nhiêu người âm thầm theo dõi. Nếu không phải nhờ những người bạn tốt của Tô bà và cả cái danh hung ác mà Lý Thanh An từng tạo dựng trước đây, nàng bây giờ sẽ ra sao, chính nàng cũng không dám nghĩ. Vì vậy, để bất phiền phức, cũng vì an toàn, Tô Nguyệt ăn uống còn tệ hơn trước rất nhiều. Cháo loãng dưa muối, một chút dầu mỡ cũng không dám dính vào. Về rồi à? Rửa tay rửa mặt trước rồi ăn cơm. Lý Thanh An mặc một chiếc tạp dề tự chế, đang trổ tài trong bếp. Tô Nguyệt có chút tò mò nhìn Lý Thanh An trong bếp. Một người tuấn mỹ như vậy, lại chịu xuống bếp, đối với nàng bây giờ, quả thực là ngoài dự đoán. Trong thế giới phàm tục đều có câu quân tử viễn bảo chủ. Nàng còn cho rằng thế giới tu tiên, giữa nam và nữ càng phân biệt rõ ràng hơn. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nếu vậy, chẳng phải càng tốt hơn sao? Nàng quay người đi theo Lục Tuyết Kỳ rửa tay rửa mặt. Sau đó, hai người ngoan ngoãn ngồi trên chiếc bàn gỗ mới do Lý Thanh An làm, chờ Lý Thanh An lên bàn. Hê hê hê, canh gà tới rồi đây. Chương 163, Tiểu Ngốc. Thiên Trận Phong đại đệ tử. Chương 163, Tiểu Ngốc. Thiên Trận Phong đại đệ tử. Hê hê, canh gà tới rồi đây. Lý Thanh An mặt mày tươi cười, vươn một nồi canh gà tới. Tô Nguyệt nghe thấy tiếng cười ma quái này, một luồng khí lạnh không tên dâng lên trong lòng, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đôi mắt bất giác nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, thấy Lục Tuyết Kỳ không có phản ứng gì, vẻ mặt như đã quen. Lúc này mới yên tâm. Nếu không nàng còn tưởng nam nhân trước mắt này muốn đầu độc nàng. Mọi người ăn cơm đi. Lý Thanh An trở lại bình thường, ngồi xuống nói với bọn họ. Huynh trưởng, ngày mai chúng ta đi viếng Tô bà nhé. Được thôi, vừa rồi ta cũng tiện mua một ít đồ cúng, lần sau đến không biết là khi nào nữa. Lý Thanh An cũng trở nên nghiêm túc, gắp thức ăn cho Tô Nguyệt đang có chút gò bó. Còn tiểu ngốc này nữa, làm sao bây giờ? Tiểu ngốc? Lục Tuyết Kỳ sững sờ một lúc, mới nhận ra là đang nói Tô Nguyệt. Tiểu danh của nàng là ngốc đốc, chính là tiểu danh mà Tô bà đặt cho nàng, lấy ý trung hòa sự thông minh của nàng, để tránh tuệ cực tất thương. Lúc này, ngay cả Tô Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, tức giận mà không dám nói. Tiểu ngốc làm sao hay bằng tiểu Nguyệt mà được? Lý Thanh An lúc này mới cẩn thận quan sát khuôn mặt của tiểu ngốc sau khi đã lau sạch vết bẩn. Sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, chóp mũi tròn trịa, khuôn mặt còn hơi non nớt càng thêm vài phần lém lỉnh trẻ con. Đôi mắt như không thể giam giữ, nhìn ngó khắp nơi, vô cùng linh động. Lục Tuyết Kỳ đưa thư cho Lý Thanh An, hỏi: "Huynh trưởng, ngươi thấy tiểu đốc, Tiểu Nguyệt Nguyệt gia nhập Thanh Vân môn thế nào?" Tô Nguyệt đối với việc Lục Tuyết Kỳ nói nhịu, càng thêm bất đắc dĩ. Nguồn cơn của tất cả chuyện này chính là Lý Thanh An. Gia nhập Thanh Vân môn. Trong mắt Lý Thanh An lóe lên một tia sáng trắng, còn có mấy phủ văn kết nối với nhau không ngừng trôi nổi trong con ngươi. Hắn cẩn thận kiểm tra tình hình kinh mạch của Tô Nguyệt, không ngoài dự đoán là rất tốt. Dù sao có thể một mình trông coi ngôi nhà của Tô bà mà không bị người khác chiếm đoạt, đủ thấy sự lanh lợi của nàng. Ánh sáng trắng trong mắt Lý Thanh An tản biến, tư chất không tệ, tâm tính không tệ, mọi phương diện đều không tệ, có thể bái nhập Thanh Vân môn. Lý Thanh An đưa ra kết luận. "Vậy huynh trưởng, thiên trận phong của ngươi bây giờ vẫn chỉ có một mình, hay là nhận nó đi? Hơn nữa thủ đoạn trận pháp của ngươi, đa số đệ tử trong môn đều không có tư chất đó. Biết đâu Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể." Lý Thanh An trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, "Thôi bỏ đi, nó còn nhỏ quá, thiên trận phong của ta chỉ có một mình ta, không tiện chăm sóc nó. Lúc nhỏ ta chăm sóc ngươi, lên Thanh Vân môn chăm sóc Linh Nhi, bây giờ lại muốn ta chăm sóc trẻ con. Không ổn." "Không ổn." Lý Thanh An từ chối. Những lời này đối với Lý Thanh An đều là giả, nguyên nhân chính vẫn là hắn lười, hơn nữa làm gì có chuyện sư phụ chăm sóc đồ nhi. Tô Nguyệt lại càng tò mò hơn, nghe lời của Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Lý Thanh An ca ca dường như có thể nhận đệ tử. Theo lý mà nói, người có thể nhận đệ tử, không ai không phải là người có thực lực mạnh mẽ, uy vọng cực cao. Thực lực nàng không nhìn ra được là chuyện bình thường, nhưng nhìn hành vi của hắn, cũng không cảm thấy Lý Thanh An có uy vọng cao gì. Chỉ có điều, Tô Nguyệt vẫn muốn tranh thủ cho mình, nói: "Thanh An ca ca, ta có thể tự chăm sóc mình." Đôi mày còn non nớt khẽ nhíu lại. Đối với nàng, bái nhập tiên môn tuyệt đối là cơ duyên không thể cầu. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, nàng nghe từ những quyển truyện trong thành, trong giới tu tiên nhân sĩ cũng không thiếu tranh giành đấu đá. Người càng đông, càng là như vậy. Nhưng theo lời hai người nói, Thiên Trận Phong chỉ có một người. Điều này có nghĩa là ít người, ít chuyện, ít giao tiếp, ít tranh đấu, và cuối cùng là nhiều tài nguyên. Vì vậy, bái nhập Thiên Trận Phong tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trở thành đại đệ tử của Thiên Trận Phong và trở thành đệ tử bình thường của các ngọn núi khác, kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Tô Nguyệt lúc này vẫn đang cân nhắc lợi hại trong lòng, sau khi xác nhận lại suy nghĩ của mình không có vấn đề gì, mới nói: "Thanh An ca ca, ta muốn bái nhập Thiên Trận Phong của ngươi." Lý Thanh An có chút nghi hoặc, không hiểu Thiên Trận Phong chỉ có một mình hắn này có gì đáng để bái nhập. "Tiểu ngốc, ngươi không bái nhập ngọn núi của Tuyết Kỳ tỷ tỷ ngươi sao? Ngọn núi của nàng toàn là nữ tử, hơn nữa ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Ta lại cảm thấy ngươi và Tiểu Trúc Phong hợp nhau hơn." "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, đệ tử Tiểu Trúc Phong của tỷ có đông không?" Tô Nguyệt đột nhiên quay đầu, hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Lục Tuyết Kỳ có chút không hiểu. "Hơn 100 người. Tiểu Trúc Phong của ta chiêu thu nữ đệ tử, nên nhận đồ đệ tương đối ít." Tô Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, trong lời đồn đại ở Thủy Vân Thành, những nữ nhân hậu trạch trong các gia đình lớn đều kéo bè kết phái, khiến gia đình không yên. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Trên Tiểu Trúc Phong, các nữ tử xinh đẹp kết thành từng nhóm, đối đầu với nhau, vung tay áo, tiên kiếm cùng xuất, lao về phía đối phương. Mà nàng ở trong đó bị cuốn theo dòng chảy, cuối cùng tu hành không thành, u uất mà chết. Nàng khó khăn lắm mới có thể bước lên con đường cầu tiên, sao có thể bị những chuyện này làm chậm trễ? Tâm cầu tiên của Tô Nguyệt đống nhiên kiên định. Mà bên kia, Lý Thanh An tò mò nhìn Tô Nguyệt, luôn cảm thấy nàng đang nghĩ đến những chuyện kỳ quặc gì đó. Có lẽ là cảm thấy Thiên Trận Phong của mình rất tệ, dù sao cả ngọn núi chỉ có một người, mà Tiểu Trúc Phong có hàng trăm đệ tử, lại toàn là nữ tử, e là thực lực mạnh. Nhưng cũng khó tránh, một đứa trẻ mới khoảng 9 tuổi, có thể có kiến thức gì? Lý Thanh An thầm đoán trong lòng. "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ta muốn bái nhập Thiên Trận Phong của Thanh An ca ca." Tô Nguyệt lúc này lên tiếng, bàn tay nhỏ bé thô ráp kéo tay áo của Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn Lý Thanh An, chờ đợi câu trả lời của Lý Thanh An. Theo suy nghĩ của nàng, nàng cũng cảm thấy Tô Nguyệt bái nhập Thiên Trận Phong là thích hợp nhất. Sau khi bái nhập, với thực lực của Lý Thanh An và địa vị trong môn, Tô Nguyệt ít nhất cũng có thể bước vào thượng thanh cảnh. Đây cũng là sự sắp xếp tốt nhất cho Tô Nguyệt. Nàng không muốn mấy trăm năm sau, nhìn những người liên quan đến Tô bà đều qua đời, cho đến cuối cùng, bà hiền hậu đó chỉ còn lại trong tâm trí của Lý Thanh An và nàng. Huống chi, đây là yêu cầu cuối cùng mà Tô bà để lại cho nàng trước khi ra đi. Lý Thanh An lướt mắt qua hai người, cười cười. "Tiểu nha đầu này vẫn thông minh, biết Thiên Trận Phong của ta không tầm thường. Vậy được, tiểu đốc, từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử Thiên Trận Phong của ta." Vừa dứt lời, Tô Nguyệt liền xuống bàn ăn, đến trước mặt Lý Thanh An, giống như trong chuyện, dập đầu ba cái với Lý Thanh An. "Quất, quất, quất, bái kiến sư phụ." Lý Thanh An nhìn Tô Nguyệt quả quyết như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nàng hẳn là không biết uy danh của Thanh Vân môn Thiên Trận Phong trong giới tu hành chứ. Quả quyết như vậy, nếu không phải Lý Thanh An tin vào con mắt của Tô bà, hắn còn nghi ngờ Tô Nguyệt có mưu đồ gì đó. "Đứng dậy đi." Lý Thanh An tiến lên đỡ nàng dậy, xoa đầu nàng, "Ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, mấy ngày nữa cùng chúng ta trở về Thanh Vân môn nhé." "Vâng, sư phụ." Tô Nguyệt thấy bái sư thành công, yên tâm, trên mặt lộ ra vẻ khao khát mà tuổi của nàng nên có. Thanh Vân môn sẽ như thế nào nhỉ? "Thanh An ca ca, không, bây giờ phải là sư phụ, Thiên Trận Phong mà sư phụ ở lại như thế nào? Sau này mình có thể sống rất lâu không? Nghe người ta nói, địa phủ là nơi linh hồn tụ tập, cũng là nơi luân hồi. Nếu tu hành đủ mạnh, tìm được địa phủ trong truyền thuyết, có lẽ sẽ có thể gặp lại Tô bà." Tô Nguyệt trầm tư, trên mặt lộ ra chút hoài niệm. "Đừng ngần người nữa, mấy ngày này ngươi cứ thu dọn đồ đạc đi. Đợi lễ thất tịch trong thành qua đi, chúng ta sẽ đưa ngươi về núi." Lý Thanh An khẽ gõ vào chắn nàng, để nàng hoàn hồn. "Lễ thất tịch." Tô Nguyệt nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh trong lòng, che miệng cười khẽ, nhìn Lục Tuyết Kỳ, rồi lại nhìn Lý Thanh An. Nàng sao lại không hiểu hai người này? "Vâng, sư phụ." Chương 164, "Tiểu ngốc, chẳng lẽ ta cũng là một phần trong trò vui của các ngươi?" Chương 164, "Tiểu ngốc, chẳng lẽ ta cũng là một phần trong trò vui của các ngươi?" Sau bữa cơm ba người, Lý Thanh An nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, ho nhẹ hai tiếng. "Tuyết Kỳ, ta đưa Tiểu Ngốc về trước, ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ về." Lý Thanh An nói năng nghiêm túc, đôi mắt nhìn hai người, trông không có vẻ gì là có ý đồ xấu. Khí chất thanh lãnh của Lục Tuyết Kỳ lập tức tan biến, có chút căng thẳng. Lúc này, nàng sao lại không biết, huynh trưởng nhà mình chỉ dọn dẹp một phòng là có ý gì? Lục Tuyết Kỳ nhanh chân bước qua Lý Thanh An, kéo Tô Nguyệt đi ra ngoài, "Không, huynh trưởng mệt rồi, ta đưa nó qua đó." "Tuyết Kỳ, ta là sư phụ của Tiểu Ngốc, chuyện này tự nhiên là nên để ta đưa về." Thấy bộ dạng của Lục Tuyết Kỳ, Lý Thanh An sao lại không biết, Lục Tuyết Kỳ đi rồi sẽ không về nữa, để lại một mình hắn cô đơn trong phòng trống. Nghĩ đến đây, Lý Thanh An kéo tay kia của Tô Nguyệt, nói với Lục Tuyết Kỳ, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta về." "Không." Mặt Lục Tuyết Kỳ xấu hổ vô cùng, nắm chặt tay Tô Nguyệt không buông. "Nghe ta." Lý Thanh An kéo Tô Nguyệt về phía mình. "Không." Mặt Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng, vẫn không chịu từ bỏ, lại kéo Tô Nguyệt về phía mình. Cái đầu lanh lợi của Tô Nguyệt có chút mông lung, yếu ớt nói, "Cái đó, sư phụ, Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ta có thể tự về được." "Không, ngươi không được." Ít hai hai người đồng thanh nói. "Tô Nguyệt, chẳng lẽ ta cũng là một mắt xích trong vở kịch của các ngươi sao?" Một lát sau, Lý Thanh An cuối cùng cũng không thắng được Lục Tuyết Kỳ. Nhìn Lục Tuyết Kỳ kéo Tô Nguyệt rời đi, bóng lưng hai người trong đêm tối hiện ra mờ ảo. Tuyết hoa phiêu phiêu, bác phong tiêu tiêu. một giai điệu kỳ lạ vang lên bên tai Lý Thanh An. Bóng dáng cô đơn của Lý Thanh An đứng ở cửa, nhìn hai người đi xa, sau đó mới trở về phòng mà hắn đã dọn dẹp để ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời còn sáng xịt, những hạt mưa li ti từ trên trời rơi xuống, vũng nước bên đường có bùn vàng. Trên hoa dại cỏ dại, những giọt nước không ngừng ngưng tụ, rồi rơi xuống vũng bùn, khiến vũng nước gợn lên từng đợt sóng lan tan. Một nơi có phong thủy tốt ngoài Thủy Vân Thành, gần núi, lại gần dòng nước. Trước bia đá của một nấm mộ nhỏ, khói xanh từ giấy vàng đang cháy ngược chiều mưa phùn, bay thẳng lên trời, rồi biến mất. Tựa như cảm nhận được lời cầu nguyện của mọi người, mà đáp lại. Tô Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ quỳ xuống đất dập đầu ba cái trước bia đá. Đợi hai người đứng dậy, trán Lục Tuyết Kỳ đã dính chút bùn đất. Ta còn ở đây mà. Lý Thanh An không để ý đến đệ tử còn bé tí, đưa tay lau đi vết bùn trên trán nàng. Hắn có thể cảm nhận được nỗi buồn của nữ tử trước mắt, chỉ là có lẽ vì đã bước lên con đường tu tiên, trong lòng nàng đã sớm có tính toán, nên trên mặt không nhìn ra được. Lau xong, Lý Thanh An cũng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái trước nấm mộ nhỏ bé này. Trong 4 năm đó, Tô bà cũng giúp hắn không ít, thậm chí nơi hắn làm công cũng là do Tô bà giới thiệu, nếu không, Lý Thanh An e là không dễ dàng lập nghiệp trong thành như vậy. Lễ này hắn tự nhiên phải quỳ. Di nguyện của ngài, ta sẽ hoàn thành, Tô Nguyệt ta sẽ để nó trở thành tồn tại đỉnh cao trong giới tu hành. Lý Thanh An cúi đầu, thầm niệm trong lòng. Sau 3 lần cúi đầu, Lý Thanh An cũng đứng dậy, tóc và trán đều dính chút bùn đất. Tương tự, Lục Tuyết Kỳ cũng lau đi vết bùn trên trán Lý Thanh An. Tô Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy mình có chút no bụng. Nghiêng đầu đi, không nhìn hai người nữa. Ngây quá, thật ngây quá. Một lát sau, ba người nhìn khói lửa cháy hết, chỉ còn lại cho tàn bay lơ lửng trong gió nhẹ, dần dần phủ lên nấm mộ nhỏ. Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ đều không che mưa, mặc cho tóc ướt trong mưa phùn, cuối cùng hóa thành giọt nước, trượt xuống từ tóc mai bên hai. Trời âm u, hoa rơi cũng có lệ, vì mưa gió, mưa và mắt, gợi lên ngàn vạn nỗi niềm trong lòng. Người đã khuất, hơn nữa còn là hưởng thọ mà qua đời. Ba người tự nhiên cũng không quá đau buồn, trở về nơi ở, tiếp tục cuộc sống. Mưa phùn đã tạnh vào buổi chiều, ánh nắng lại chiếu rọi. Hơn nữa sau cơn mưa, không khí càng mát mẻ hơn, nếu mặc đồ mỏng manh, e là còn có chút se lạnh. Điều này cũng khiến nhiều người trong thành ra khỏi nhà hơn, để chuẩn bị cho lễ thất tịch ngày mai. Hội chợ ở trung tâm thành phố, đèn lồng cũng đã bắt đầu được dựng lên, chuẩn bị. Những cô gái chưa xuất giá ở nhà sỏ kim câu khéo, lại thêu những túi thơm nhỏ xinh tặng cho bạn gái, rồi lại che đậy đủ kiểu, cùng bạn gái đi đến đó. Những cô gái đã xác định được tình ý, trong nhà đã có hôn ước, cũng sẽ đến hội đèn, mong chờ được cùng vị hôn phu tương lai của mình dạo chơi. Còn nam tử thì vào ngày này gác lại việc học hành cấu công danh, dự định tối mai sẽ ra khỏi nhà, ngắm sao gửi tình, thẩm cầu nhân duyên. Thời tiết này, quả thực là ông trời cũng muốn tắt thành cho ý đẹp. Lục Tuyết Kỳ và đệ tử giá rẻ của Lý Thanh An là Tô Nguyệt, vẫn ở nhà Tô bà. Chỉ để lại một mình Lý Thanh An ở nơi ở của hắn, may mà ăn cơm là ở chỗ hắn, nếu không hắn đã mặt dày theo qua ngủ ở nhà kho rồi. Rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn lại đi dạo trong thành, hỏi thăm tin tức của Tô bà trong hơn 10 năm qua. May mắn thay, có lẽ là vì cái danh tiểu hung thần mà hắn đã tạo dựng được trong 4 năm ở khu này. Cộng thêm trước khi Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ rời đi, còn dặn dò Tô bà đừng lan truyền tin tức họ bái nhập tiên môn. Lòng người khó lường, ai cũng biết có tiên nhân, nhưng người có tiên duyên thì được bao nhiêu? Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai người có tiên duyên, chắc chắn sẽ có người đoán rằng Tô bà có phương pháp gì đó, hoặc là nhân lúc hai người không có mặt mà uy hiếp Tô bà giao ra những thứ mà tiên sư có thể để lại. Rồi cao chạy xa bay. May mắn thay, mọi chuyện đều không ai phát hiện, mọi người chỉ cho rằng Lý Thanh An và hai người ra ngoài học nghề. Đợi học thành tài trở về, ở Thủy Vân Thành sẽ là nhân vật có máu mặt. Vì vậy, dù hắn và Tuyết Kỳ đã đi, cũng không có bao nhiêu người dám ức hiếp Tôn bà. Cũng coi như có chút dư uy, sợ ngày nào đó trở về tìm bọn họ gây phiền phức. Lý Thanh An đi dạo trên phố, thỉnh thoảng mua một ít đồ ăn, lát nữa mang về cho hai người. Nơi ở của Tô bà. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngày mai là lễ thất tịch rồi, tỷ không định thêu một cái túi thơm cho sư phụ sao? Tô Nguyệt hai tay chống cằm, mắt chớp chớp nhìn Lục Tuyết Kỳ ngồi đả tọa tu luyện. Túi thơm. Nghe thấy lời này, Lục Tuyết Kỳ ngừng điều tức, cẩn thận suy nghĩ đề nghị của Tô Nguyệt, trong đầu lại nhớ lại những chuyện mà Tô bà đã nói với Lục Tuyết Kỳ từ rất lâu trước đây vào đêm trước lễ thất tịch. Tuyết Kỳ à, sau này con lớn lên, thành thân với tiểu tử Thanh An, vào lễ thất tịch con phải tặng nó một cái túi thơm tự tay đều, có túi thơm này, nó sẽ luôn nhớ đến con, và chức nữ cũng sẽ chúc phúc cho hai đứa. Nhưng bà ơi, huynh trưởng nói những thứ này đều là giả, thế giới này không có chức nữ. Giả? Con bé ngốc, đợi sau này con lớn lên hiểu rồi, tự tay tặng nó một cái túi thơm, e là người tin nhất chính là nó. Tô bà khép cười một tiếng, hai năm đủ để bà nhìn tấu một người. Bà sao lại không biết tính cách của Lý Thanh An? Tại sao ạ? Bởi vì Tuyết Kỳ của chúng ta xinh đẹp như vậy, lại hiền huệ như vậy, e là tiên nhân trên trời cũng cầu xin được làm chồng con. Không muốn. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu. Tại sao? Dương bà hỏi. Tiên nhân là ai con không biết, con chỉ biết bà và huynh trưởng. Lời nói còn non nớt của Lục Tuyết Kỳ đã có thể thể hiện sự bướng bỉnh của nàng. Được. Tô bà đặt đồ thêu trong tay xuống, dùng bàn tay thô ráp đầy nếp nhăn, cẩn thận vuốt ve mái tóc của Lục Tuyết Kỳ. Chương 165, chúng ta cứ tính theo vai vế của mình. Chương 165, chúng ta cứ tính theo vai vế của mình. Ký ức của mười mấy năm trước, qua một câu nói của Tô Nguyệt, khiến Lục Tuyết Kỳ nhớ lại. Nhưng ta không biết làm. Lục Tuyết Kỳ có chút khó xử. Sau khi được Tô Nguyệt nói, nàng cũng cảm thấy tặng Lý Thanh An một cái túi thơm sẽ tốt hơn. Quan trọng hơn là, có túi thơm này, liệu có thể khiến Lý Thanh An sau khi tiến vào trạng thái trí nhân đó, nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ ban đầu hay không? Nếu có thể, vậy thì rất đáng giá. Ta biết. Bà trước đây đã dạy ta, nói sau này tỷ và ta có thể dùng đến. Tô Nguyệt đột nhiên vô cùng hứng khởi, đội vàng lấy nguyên liệu từ một ngăn kéo nhỏ, rồi theo trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cũng không chớp mắt mà cẩn thận quan sát, với thực lực thượng thành cảnh tầng 3 của nàng hiện tại, hai thính mắt tinh đều là chuyện đơn giản, chỉ cần trong đầu nghĩ tới, trên tay liền có thể làm ra. Sẽ không giống một vài người, trong đầu thì đã hiểu, nhưng tay lại lóng ngóng bộ về. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, người thông minh thật. Nhanh như vậy đã biết rồi. Xem ra, ngày mai sư phụ sẽ rất vui cho xem. Tô Nguyệt nhìn túi thơm màu xanh đã thành hình trong tay Lục Tuyết Kỳ, luôn miệng reo hò. Hơn nữa tỷ tỷ, ta thấy kim chỉ hoàn toàn không đâm thủng được ngươi a. Lục Tuyết Kỳ từ lạ lẫm ban đầu, đến thành thạo bây giờ. Trong quá trình này Lục Tuyết Kỳ khó tránh khỏi sẽ đâm vào tay mình, chỉ có thể là Tô Nguyệt nhìn thấy kim chỉ sắc bén kia, đối với ngón tay của Lục Tuyết Kỳ không hề có tác dụng, ngay cả một vết trắng cũng không để lại. Phải biết rằng lúc trước khi nàng học, đã đâm vào tay mình không biết bao nhiêu lần. Lục Tuyết Kỳ vừa thêu trong tay, vừa giải thích, ta đã tu luyện qua luyện thể pháp thuật do sư phụ ngươi sáng tạo ra. Đao kiếm của thế giới phàm tục không có tác dụng với ta. Đao thương bất nhập, lợi hại thật. Tô Nguyệt có chút ngưỡng mộ, đối với sư phụ nhà mình càng thêm sùng bái. Đao thương bất nhập a, đây chính là năng lực chỉ có trong truyền thuyết. Pháp môn này, đợi ngươi nhập môn rồi, hắn sẽ dạy cho ngươi, nhưng hắn quả thật rất lợi hại. Lục Tuyết Kỳ tay không ngừng động, miệng trả lời Tô Nguyệt. Tô Nguyệt càng thêm tò mò, phát hiện mình đã không giúp được Lục Tuyết Kỳ, lại tò mò hỏi. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngươi kể cho ta nghe chuyện trong tu hành đi. Trong tu hành giới có phân chia chính ma, trong chính đạo có tam đại phái, ma giáo cũng có tứ đại phái. Nơi chúng ta đang ở chính là Thanh Vân Môn, đứng đầu trong tam đại phái chính đạo. Cứ như vậy một lát sau. Sư phụ lợi hại như vậy a? Tô Nguyệt kinh hô. Nàng cảm thấy mình đã đánh giá rất cao sư phụ của mình rồi, không ngờ hiện tại lộ ra cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Hơn nữa nàng bây giờ tính ra, còn là thân sư điệt của Thanh Vân Môn trưởng môn, mà sư phụ của mình và thủ tọa bảy mạch quan hệ đều rất tốt, nàng ở trong môn có thể nói là đi ngang. Ai mà biết được chứ, vốn chỉ không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, mới bái nhập Thiên Trận Phong. Kết quả bây giờ lại vô tình bái nhập vào ngọn núi nổi danh khắp cả tu tiên giới. Tô Nguyệt thầm cảm khái trong lòng. Xem ra sau này nàng với tư cách là đại đệ tử của Lý Thanh An, việc giao thiệp là không thể thiếu rồi. Thậm chí có thể vừa mới tuyên bố ra ngoài, nàng đã lọt vào tầm mắt của cả chính ma lưỡng đạo. Nhưng chỗ tốt chính là, đạo pháp của Thiên Trận Phong Lý Thanh An, chỉ cần có năng lực đó, nàng đều có thể học. Tốt xấu lẫn lộn. Cái gì mà lợi hại thế? Có phải đang khen ta không? Một luồng thanh quang đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, hiện ra thân ảnh của Lý Thanh An. Lục Tuyết Kỳ cũng ngay lúc Lý Thanh An bước vào, đã giấu vật liệu làm túi thơm đi. Thấy Lý Thanh An không nhìn về phía mình, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ phải được trao vào ngày mai, mới gọi là bất ngờ. Tô Nguyệt cũng rất lanh lợi, đi giữa hai người, sợ Lý Thanh An nhìn thấy. Tuyết Kỳ tỷ tỷ nói với ta, sư phụ rất nổi tiếng trong tu tiên giới, ta nói ngươi lợi hại. Lý Thanh An nghe vậy, sơ cằm đánh giá Tô Nguyệt. Tiểu đốc, ta thấy ngươi hình như không vui lắm a. Nào dám a? Ta chỉ lo sư phụ quá lợi hại, sợ làm mất mặt sư phụ. Tô Nguyệt đã có chút quen thuộc với Lý Thanh An, bất đắc dĩ xuề hai tay ra nói. Thế nhưng, Lý Thanh An chỉ nhìn thấy ba chữ sợ phiền phức trên mặt Tô Nguyệt. Trông khá giống dáng vẻ cầu đạo tu tiên. Thật sao? Lý Thanh An hỏi. Tô Nguyệt cảm thấy ánh mắt của Lý Thanh An có thể nhìn thấu nàng, cũng không dám nói gì, ba chữ sợ phiền phức trên mặt trông càng rõ ràng hơn. Lý Thanh An có chút đau đầu, hắn tự hỏi thực lực của mình bây giờ trong tu tiên giới thuộc hàng nhất nhì, không ngờ đệ tử của mình trông lại nhát gan như vậy, hoàn toàn không có một chút phong thái nào của hắn. Thôi bỏ đi, ngươi tự có dự định là được rồi. Lý Thanh An cũng không quá rồi dám, đệ tử sợ phiền phức chẳng qua là do sư phụ hoặc tông môn không đủ sức chống lưng. Nhưng đối với Lý Thanh An mà nói, chỉ cần không phải giai đoạn hiện tại chọc giận thú thần, hắn đều có thực lực bao bọc. Đánh không lại, biết chạy trốn là được, đợi về Thiên Trận Phòng, có khối người ra tay. Nhưng hắn cũng không định nói mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào, đợi thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ biết. Lý Thanh An lại từ sau lưng lấy ra đồ ăn vặt được gói bằng giấy. Ta mang đồ ăn ngon cho các ngươi đây. Nói ra cũng rất thú vị, Lý Thanh An phát hiện có lẽ là vì đều từng được Tô bà nhận nuôi, nên cả hai đều thích ăn mức quả. Đặc biệt là sau khi dùng mức quả nấu trong hũ nhỏ, mùi thơm ngọt đó càng thêm nồng đậm. Cảm ơn sư phụ. Tô Nguyệt thấy Lý Thanh An không quá để tâm đến tính cách của mình, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, trên mặt không khỏi lộ ra dáng vẻ của một cô bé, tung tăng nhảy nhót tiến lên nhận lấy mức quả. Sau đó đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, còn nói nhỏ, đôi mắt linh động nhìn Lý Thanh An vẫn chưa rời đi, không khỏi mở miệng nói, "Sư phụ, ta và Tuyết Kỳ tỷ tỷ có chuyện riêng muốn nói, ngươi ở đây làm gì?" Nữ tử nói chuyện ngươi không được nghe lén đâu. Mặt Lý Thanh An tối sầm lại, ngày mai là Tết Thất Tịch, hắn muốn còn muốn thân mật với Tuyết Kỳ nhà mình. Đứa đệ tử hời này cũng chẳng biết điều chút nào, còn tranh giành sư nương với sư phụ. To gan. Hơn nữa ngươi là nữ tử sao? Chỉ là một bé con chưa đến 10 tuổi mà thôi. Nhưng thấy Lục Tuyết Kỳ cũng có biểu cảm như vậy, Lý Thanh An cảm thấy trái tim bị một con dao găm đâm trúng. Thói đời đen bạc. Thói đời đen bạc. Chỉ mới 1-2 ngày, tiểu Tuyết Kỳ của mình đã có xu hướng bị đệ tử của mình cướp mất. Xem ra sau này, hắn phải chiêu đãi đệ tử của mình cho thật tốt. Trước tiên để nàng một mình quét dọn Thiên Trận Phong, sau đó để nàng nấu cơm cho mình, đợi tu luyện vài năm sau, lại để nàng ra ngoài du lịch. Sửa cái tật xấu sợ phiền phức của nàng. Đệ tử của hắn Lý Thanh An, Lý Bạch, Bạch Ly, sao có thể nhát gan như vậy? Lý Thanh An trong lòng khá tức giận, lườm Tô Nguyệt một cái, rồi xoay người rời đi. Tỷ tỷ sư nương ngươi xem ánh mắt lúc sư phụ đi kìa, nói không chừng còn tưởng ta cướp mất ngươi đó. Sau này không biết sẽ xử lý ta thế nào, đến lúc đó ngươi sẽ bảo vệ ta chứ? Trong phòng không biết từ đâu thoang thoảng một mùi trà xanh. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ sau khi thấy Lý Thanh An rời đi, lại lấy ra túi thơm đã thêu được một nửa, suy nghĩ nên thêu hoa văn gì lên túi thơm. Hoàn toàn không để ý đến lời của Tô Nguyệt. Sư nương. Tô Nguyệt thấy Lục Tuyết Kỳ dường như đang ngẩn người, lại hỏi lần nữa. Lục Tuyết Kỳ tay lại cầm kim chỉ lên, sao vậy? Không có gì, nhưng mà tỷ tỷ, tuy ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng tính ra gọi ngươi là sư nương cũng không phải là không được a. Chúng ta à, cứ gọi theo vai vế của mỗi người thì sao? Tô Nguyệt nắn vai Lục Tuyết Kỳ, định mà nói. Ngươi đó ngươi. Lục Tuyết Kỳ có chút bất đắc dĩ, tính cách của Tô Nguyệt hoàn toàn khác với nàng. Có lẽ Tô bà cũng cảm thấy nàng rất thú vị nên mới nhận nuôi. Dù sao lúc nhỏ, tính cách nàng cô độc, cũng không thích nói chuyện. Chương 166, Phong Nguyệt Quan Ma Giáo. Nỗi sợ của nhị đệ. Chương 166, Phong Nguyệt Quan Ma Giáo. Nỗi sợ của nhị đệ. Cùng lúc đó, tại một vùng đất rộng lớn cách Thủy Vân Thành mấy trăm dặm, địa thế thoáng đãng. Ở không xa còn có một cửa ải, trên cùng có ba chữ triệt cổ, dù đã trải qua sự mài mòn của năm tháng, vẫn có thể nhìn ra ba chữ Phong Nguyệt Quan. Nếu là người có thị lực tốt, có thể nhìn thấy không ít người đang đóng trại ở nơi này. Thánh sứ, nhân lực tăng viện của Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái đã đến đủ cả rồi, hiện đang đối đầu. Ngài xem, chúng ta có cần qua đó ngay bây giờ không? Một người mặc trang phục đệ tử Quỷ Vương Tông, nhanh chân chạy lên, bẩm báo với người đang ngắm phong cảnh phía trước. Bọn hắn đã đến như ai? Một giọng nữ trầm mà trong trẻo vang lên. Vạn Độc Môn có Đoan Mục lão tổ dùng độc đến, còn Hợp Hoan phái là trưởng lão mới nhậm chức của Hợp Hoan phái. Thực lực hai người đều là thực lực thượng thanh cảnh. Xin thánh sứ quyết định. Thánh sứ chính là U Cơ, quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt đeo mạng che đen. Được, ta biết rồi. Tin tức của Bích Giao bây giờ thế nào? Bẩm thánh sứ, theo thám tử gần Hà Dương Thành báo lại, thiếu tông chủ đã đến Hà Dương Thành. Chỉ là cái gì? Thiếu tông chủ lại đến thư trai đó rồi. Đệ tử Quỷ Vương Tông đó, có chút không dám nói. Bây giờ khắp thiên hạ, ai cũng biết Giật Tâm trai chính là thế lực dưới trướng Lý Thanh An. Thiếu tông chủ nhà mình, tin tức âm thầm đến đó nếu truyền ra ngoài, Quỷ Vương Tông của hắn e là sẽ có chút phiền phức. Cũng may bọn hắn vẫn luôn giúp Bích Giao che giấu tin tức. Lúc này mới không bị bại lộ. Thôi bỏ đi, không cần còn nàng, nàng sẽ không có nguy hiểm đâu. Chỉ cần xóa sạch tin tức là được. Ú Cơ xua tay, bảo hắn lui xuống. Vâng. Đợi đệ tử đó lui xuống, Ú Cơ thần sắc bất định, lẩm bẩm một mình, Lý Thanh An. Kể từ đêm đó ở Thiên Trận Phong, nàng rất ít khi đặt chân vào địa giới của Thanh Vân Môn. Chỉ sợ nội tâm mình dao động, lại làm ra chuyện không nên làm. Nụ hôm đó, khiến nàng bây giờ không có đủ tự tin để bàn luận về Lý Thanh An với Bích Giao. Một phía khác của chiến trường, nơi đóng quân của Vạn Độc Môn. Đoan Mục trưởng lão, sao trong môn đột nhiên lại phái ngài đến đây? Chẳng lẽ Vạn Độc Môn của ta thật sự muốn khai chiến với Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan phái sao? Đệ tử cầm đầu của Vạn Độc Môn, cúi người hành lễ với Đoan Mục lão tổ. Làm đệ tử ma giáo lâu như vậy, lẽ nào đạo lý chuyện không nên biết thì đừng hỏi, vẫn chưa hiểu sao? Đoan Mục lão tổ cười khẩy một tiếng, vỗ vỗ vào mặt người trước mặt. Đệ tử biết sai rồi. Lời của Đoan Mục lão tổ âm u, khiến người ta không rét mà run. Đệ tử cầm đầu của Vạn Độc Môn, dưới áp lực của tiếng nói này, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Lùi ra đi." "Vâng." Đệ tử Vạn Độc Môn như được đại xá, đứng dậy lại cúi người bái một cái, vội vàng đứng dậy rời đi. Trong tay Đoan Mục lão tổ lượn lờ một luồng khí màu xanh lục xen lẫn chút đỏ nhạt, đây là cách dùng độc khí mới mà hắn phát hiện ra sau khi đến Lưu Ba Sơn và Thông Thiên Phong. Theo ký ức của hắn ở Lưu Ba Sơn, hắn chợt nhận ra một đạo lý. Những kẻ chơi độc như bọn hắn, thông qua độc tố gây ra các ảnh hưởng tiêu cực khác nhau cho cơ thể con người, từ đó giết người. Nhưng tu sĩ đối với loại hiệu ứng tiêu cực như độc tố này đều có sức đề kháng rất mạnh, đặc biệt là tên yêu nghiệt Lý Thanh An kia. Vậy mà hoàn toàn dựa vào nhục thân, đã có thể giải quyết được độc khí của Bách Độc Tử. 8 năm nay hắn khổ tư suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Cơ thể con người đối với thuốc bổ sẽ không có sức đề kháng, như vậy có thể khiến người ta trúng độc mà không hay biết, từ đó ảnh hưởng đến chiến lực. Ý tưởng này vừa nảy ra, hắn khổ tư suy nghĩ, tìm kiếm hàng chục loại thuốc bổ lại có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người để nghiên cứu. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra một loại thuốc hiệu quả nhất, cũng có thể ảnh hưởng đến tu sĩ ở mức độ lớn nhất, đại bổ chi vận, thường gọi là xuân dược. Bất kể là ai, cái chân thứ ba của nam nhân đều sẽ ảnh hưởng đến phần lớn tâm thần của hắn. Không một ai có thể chống lại nỗi đau bị đá một cái, cho dù tu sĩ chỉ bị phàm nhân đá hụt một cú, cũng có thể khiến người ta không rét mà run, chán vã mồ hôi lạnh. Đây là độc tố tối thượng mà hắn mới lĩnh ngộ, gọi tắt là nỗi sợ của nhị đệ. Hắn đã thử qua ngay cả những vị được gọi là cao tăng đắc đạo có tu vi, sau khi chúng phải đại bổ chi dược do hắn dày công nghiên cứu, cũng đem ngự mười nữ. Kinh khủng đến thế, chỉ là vị cao tăng đó ngày hôm sau đã chết, thân thể chỉ còn lại hai làn thịt. Đoan Mục lão tổ còn tốt bụng giúp hắn nghiền xương thành tro, để tránh bại lộ tin tức. Lại qua nhiều lần nghiên cứu, bây giờ đại bổ chi vật của hắn, ngay cả thượng thành cảnh cũng không chống đỡ nổi. Ngay lúc Đoan Mục lão tổ đang chìm đắm trong việc sau này mình sẽ dựa vào chiêu này để đánh khắp thiên hạ, ngoài cửa có tiếng truyền đến: "Lão tổ, Quỷ Vương Tông cũng đã tăng viện nhân lực rồi, hơn nữa còn là chu tức trong tứ đại thánh sứ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Đoan Mục lão tổ nhíu mày, nói: "Đừng ra tay giết người trước." Trải qua 8 năm, ba phái bọn hắn đã sớm nắm rõ ngọn ngành của đối phương. Đánh nhau, trong ba phái không có bên nào thắng. Nếu tổn thất nặng nề, đó không nghi ngờ gì là đưa điểm yếu vào tay chính đạo. Vì vậy ba phái lần này đối đầu đều có tính toán của riêng mình. thu hút sự chú ý của chính đạo là một mặt, mặt khác chủ yếu là thử thái độ của các bên. Chỉ là, bản thân hắn cũng có tính toán của riêng mình. Đoan Mục lão tổ đột nhiên nghĩ đến một bóng hình, cảm thấy toàn thân có chút nóng rực. "Vâng, đệ tử hiểu rồi." Đệ tử cầm đầu của Vạn Độc môn cung kính nói ngoài cửa, rồi xoay người rời đi. Chưa đợi hắn đi được bao xa, hắn nhìn thấy một đệ tử Vạn Độc môn thật thà tình cờ ở không xa. "Này, ngươi đi nói với người trong môn, đối chiến với Quỷ Vương tông và Hợp Hoan phái, không được hạ sát thủ." Đệ tử thật thà đó, cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Vâng, sư minh, sư đệ bảo đảm sẽ làm chuyện này thật tốt." "Ừm." Đệ tử Vạn Độc môn gật đầu, vỗ vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Hắn nhớ đệ tử thật thà này gia nhập Vạn Độc môn đã được 5 năm rồi. Hình như tên là Lệ Phần gì đó. Giao việc cho hắn, chắc sẽ không có sai sót lớn. Thanh Vân môn, Thông Thiên phong, Trường môn sư minh, nghe nói ba đại phái ma giáo gần đây đều tập trung ở biên giới trung thổ. Chúng ta có cần tăng thêm nhân lực không? Điền Bất Dịch trong 8 năm này cũng đã tiếp quản một số quyền lực trong Thanh Vân môn, biết được động thái của ma giáo. "Không cần thiết." Nhúng tay vào, nói không chừng lại đánh nhau. "Chúng ta cứ tính quan kỳ biến là được." Đạo Huyền mặt mày hường hào, những năm này hắn tu luyện Thiên Thư quyển thứ nhất, kết hợp với Thiên Thư quyển thứ 5, thu được lợi ích lớn. Bản thân hắn vốn là một thiên tài không thua kém Vạn Kiếm nhất, 8 năm nghiền ngẫm, sao cũng có thể mạnh hơn một chút. Nếu tính theo cảnh giới, 8 năm trước hắn là Thái Thanh cảnh tầng 1, bây giờ đã sắp bước vào tầng thứ 2 rồi. Thái Thanh cảnh có 3 tầng, đó là một tầng một trời. Nếu trưởng môn sư minh đã có cách, vậy ta không nói nhiều nữa." Điền Bất Dịch gật đầu, nói thêm nữa chính là vượt quyền rồi. Đạo Huyền trong 8 năm này không phải là không có hậu thủ, ngoài Quỷ Lệ, hắn còn sắp xếp những người khác trà trộn vào. Nhưng những người này không có thực lực và cơ duyên của Quỷ Lệ, chỉ có thể miễn cưỡng dò la tin tức ở vòng ngoài của ma giáo. "Đúng rồi, nghe nói Lý Sư Đệ và Lục Tuyết Kỳ ra ngoài du lịch rồi." "Đúng vậy." "Không tệ, như vậy cũng tốt. Trạng thái đó của Thanh An Sư Đệ, mạnh thì mạnh thật, nhưng lại quá mức vô tình. Có ràng buộc rồi, lần sau sẽ không phiền phức như vậy nữa, còn cần hắn thiết lập tâm neo gì đó, mới có thể áp chế cảm xúc của hắn." Đạo Huyền nhớ lại cảnh tượng lúc đó của Lý Thanh An, trong lòng liền dâng lên một cảm giác sợ hãi. Lý Thanh An ở trạng thái đó, Đạo Huyền cảm thấy nội tâm mình đều bị nhìn thấu, không có một chút cảm giác an toàn nào. "Đúng vậy." Điền Bất Dịch cũng gật đầu, hắn cũng vẫn còn sợ hãi. Chương 167, ngươi cứu ta bảo vệ ta, không tiếc tính mạng của mình. Chương 167, ngươi cứu ta bảo vệ ta, không tiếc tính mạng của mình. Trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua, Tết Thất Tịch một năm một lần đã bắt đầu. Hoàng hôn vừa bông, trên con phố dài của Thủy Vân Thành đã treo đầy những chiếc đèn lồng đủ hình dạng, ngọn lửa cháy rực rỡ chiếu rọi những khuôn mặt vui mừng và đầy mong đợi của mọi người. Những người bán hàng rong hai bên đường cũng đã dựng sạp, mùi thơm ngọt ngào hòa quyện với hương hoa quế lan tỏa. Trên đường toàn là những nam tử ăn mặc bảnh bao, thậm chí còn có không ít thiếu nữ che mạng tay trong tay đi cùng nhau, hoặc là ở chợ đèn ngắm đèn hoa, hoặc là người hẹn sau hoàng hôn lại, hoặc là ngóng trông tìm người thương. "Hoa, vị công tử này đẹp trai quá."
"Đúng vậy, chỉ tiếc là đã có con rồi, hơn nữa người bạn nữ đi cùng cũng rất xinh đẹp như tiên nữ vậy."
"Đừng tiếc nữa, cho dù vị công tử đó không có bạn nữ đi cùng cũng không đến lượt ngươi." Một đám nữ tử che mạng nhìn một nam một nữ và một cô bé ở giữa đường. Hai người hôm nay đều mặc bạch y, rìa nam tử mặc trường bào màu trắng ngà có hoa văn chìm năm màu, eo đeo ngọc bội bạch ngọc khảm vàng, mái tóc bung xóa cũng chỉ được vuốt qua loa, ngược lại càng thêm 3 phần phong khoáng, tựa như trích tiên hạ phàm. Xương cốt thanh thoát rõ ràng, đôi mắt sáng ngời như ẩn chứa cả dải ngân hà. Giơ tay nhấc chân đều tựa như tiên trên trời, không giống người trần thế. Búi tóc của nữ tử không có bất kỳ trang sức nào, chỉ có một cây châm cài giữ mái tóc đen dài, giữa những sợi tóc thỉnh thoảng có vài lọn buông xuống, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, đến bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. Mày mắt như tranh vẽ, đôi mắt lại cong tự nhiên, đôi mắt sáng ngời đó vốn mang 3 phần sắc bén, chỉ khi thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Thanh An, trong mắt mới lộ ra ý cười. Dây lưng màu trắng ngà thắt lấy vòng eo thon gọn, ngọc bội màu xanh biếc ở eo tôn lên y phục của nàng càng thêm quý phái. Mà bên cạnh hai người, hay nói đúng hơn là phía sau, có một cô bé hơn 9 tuổi, tay cầm không ít đồ, từng bước theo sau hai người, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng vốn còn định nhân cơ hội tốt này, đi dạo một vòng cuối cùng ở Thủy Vân Thành, để lại cho mình một kỷ niệm đẹp. Chỉ tiếc là, lại bị hai người coi như người hầu. Nàng rất muốn nổi giận, nhưng tình thế ép buộc. Một người là sư phụ của mình, một người là tỷ tỷ kết nghĩa của mình, còn là sư nương của mình. Tính ra, một người cũng không đắc tội nổi. Quan trọng hơn là, cặp đôi phía trước, chính nàng cũng cảm thấy là trời sinh một cặp. Dù sao sau này cũng rất ít khi quay lại, hơi phóng túng một chút cũng không phải là không được. Vì vậy đối với những thiếu phụ và những cô gái trẻ tuổi đang liếc mắt đưa tình với Lý Thanh An ở bên cạnh đều bị nàng lườm lại. Từng người một cũng không nhìn lại xem mình thế nào. Dám phóng túng như vậy. Tô Nguyệt tay ăn đồ ăn vặt, đi theo sau hai người, lại giữ một khoảng cách đủ xa để không làm phiền hai người. Lục Tuyết Kỳ tay giấu trong tay áo nắm chặt túi thơm làm đội hôm qua, đi bên cạnh Lý Thanh An, hơi thở có chút gấp gáp. Mà Lý Thanh An tự nhiên cũng không biết Lục Tuyết Kỳ có hành động gì, dù sao hai người ở bên nhau cũng cần có một chút bí mật a, nếu không thì cũng quá vô vị rồi. Huynh trưởng. Khi hai người Lục Tuyết Kỳ đi qua một con hẻm nhỏ quen thuộc mà xa lạ, Lục Tuyết Kỳ nhìn con phố đó ngẩn người. Đây chính là con phố mà nàng và Lý Thanh An quen nhau, cũng chính tại con phố này nàng đã nhìn thấy khoảnh khắc thảm hại nhất của Lý Thanh An cho đến nay. Sao vậy? Lý Thanh An quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ. Huynh trưởng, đây hình như vẫn là con hẻm chúng ta gặp nhau lần đầu, không ngờ mười mấy năm trôi qua, thay đổi lại nhỏ như vậy. Trong giọng nói của Lục Tuyết Kỳ đầy vẻ hoài niệm. Ta còn nhớ Tuyết Kỳ, ngươi đã coi ta là kẻ buôn người đó. Lý Thanh An cười nói, nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ. Tô Nguyệt thì ở phía sau nhìn hai người Lý Thanh An trò chuyện. Trong đầu nàng chỉ có ba chữ, có chuyện xưa. Huynh trưởng, ngươi có còn nhớ, cũng tại nơi này. Ta còn suýt bị kẻ buôn người thật sự bắt đi, nếu không phải lúc đó ngươi liều mạng ngăn cản, nói không chừng ta Lục Tuyết Kỳ đi vào trong hẻm, tay chân nuốt vẹ những viên gạch xanh chứa đầy dấu vết lịch sử. Nụ cười trên mặt Lý Thanh An càng thêm rõ ràng, chuyện này càng khiến hắn nhớ rất rõ, dù sao hắn bị đánh thảm như vậy, cũng chỉ có lần đó. Chỉ tiếc là hai kẻ đó, hắn cũng không tìm được những người còn lại năm đó. Có chút đáng tiếc, nhưng khả năng cao là đã chết rồi. Tính ra hắn cũng gián tiếp làm một việc tốt lớn. Ngoài ra, chuyện đó càng khiến hắn cảm thấy dường như đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lục Tuyết Kỳ. Cảm giác tham gia tràn đầy. Huynh trưởng lúc đó đã liều mạng cứu ta thoát ra, sau đó lại bị người ta trọng thương, nếu không phải huynh trưởng mạng lớn, đã qua khỏi. Ta sợ rằng cả đời này cũng không được yên lòng. Ánh trăng như nước, rắc lên người nàng, tựa như khoác lên cho nàng một lớp lụa bạc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Lý Thanh An, tà áo bay bay, da thịt như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh trăng và ánh đèn lồng chiếu rọi trông đặc biệt xinh đẹp, trong đôi mắt đột nhiên mang theo sự sợ hãi và may mắn. Thấy Lý Thanh An định mở miệng nói, Lục Tuyết Kỳ che miệng hắn lại, tiếp tục nói, ngươi cứu ta bảo vệ ta, không tiếc tính mạng của mình, từ lúc đó, trong lòng ta đã ghi nhớ ngươi rồi. Những lời này rất đơn giản, nhưng đối với Lục Tuyết Kỳ mà nói, đã là những lời hay nhất mà nàng có thể nói ra. Lý Thanh An cảm thấy tim mình sắp tan chảy, tay bất giác vòng qua eo Lục Tuyết Kỳ, kéo nàng vào lòng. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, kết quả lời đến miệng, chỉ còn lại một câu. Ta cũng vậy. Nhưng so với lời thề non hẹn biển, ta càng hy vọng được ở bên ngươi ngàn năm, vạn năm. Lục Tuyết Kỳ nép vào lòng Lý Thanh An, nghe những lời này, khoảnh khắc đó, khuôn mặt nàng như được thắp sáng, trong vẻ lạnh lùng có thêm vài phần linh động. Chủ động ôm lấy Lý Thanh An. Có lẽ là vì duyên phận giữa biển người tìm hắn trăm nghìn bận, đột nhiên quay đầu lại, người ấy lại ở nơi đèn hoa đã lủi tàn hắn đến thế giới này, đã tìm thấy Lục Tuyết Kỳ, cũng đã kết duyên với nàng. Hai người từ lúc đầu giúp đỡ lẫn nhau, đến bây giờ đã không thể tách rời. Tình đến đậm sâu. Lý Thanh An vuốt ve gò má Lục Tuyết Kỳ, lại dùng tay nâng cầm Lục Tuyết Kỳ lên, rồi cúi người xuống. Lục Tuyết Kỳ cũng đã đoán trước được, từ từ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, dường như có thể làm dịu đi sự căng thẳng của nàng. Phía sau, Tô Nguyệt dùng ngón tay che mắt mình, mắt không chấp nhìn hai người phía trước, đang định xem đến đoạn cao hứng, kết quả lại bị một màn sáng không rõ ngăn lại. Chính là trận pháp do Lý Thanh An tiện tay bố trí trước đó, hắn không có thói quen bị người khác vây xem. Đây là thủ đoạn của tu sĩ sao? Tô Nguyệt ghé sát vào quan sát kỹ màn sáng, lại nhìn những du khách xung quanh, phát hiện ngoài nàng ra tất cả đều không phát hiện ra sự khác thường phía trước. Quả thật thần kỳ. Quan sát nửa ngày, phát hiện không nhìn ra manh mối gì, đành phải chờ ở bên ngoài. Mà bên trong trận pháp, khoảng 5 phút sau, hai người tách ra, hơi thở có chút hỗn loạn. Trên mặt Lục Tuyết Kỳ đỏ ửng, lau miệng, mắt hạnh hơi trừng, huynh trưởng của mình lại phóng túng như vậy ở nơi này, may mà đã bố trí trận pháp. Nếu không nàng sẽ không để Lý Thanh An làm vậy. Lý Thanh An thì liếm môi, nhìn đôi môi có chút ẩm ướt của Lục Tuyết Kỳ, lại dục dịch muốn thử. Chẳng qua lại bị Lục Tuyết Kỳ đẩy ra. Đợt, chúc các độc giả đại đại nghĩa phụ hôm nay ngày lễ vui vẻ, chỉ là phải chú ý an toàn. Đường đi ngàn vạn lối, an toàn là trên hết. Hãy để cầu độc thân cá mặn này cầu nguyện cho các ngươi. Chương 168, nữ tử chặn đường ngày thất tịch. Chúc chư vị lễ thất tịch vui vẻ. Chương 168, nữ tử chặn đường ngày thất tịch. Chúc chư vị lễ thất tịch vui vẻ. Huynh trưởng, ở nơi thế này không được đâu. Vết hồng trên mặt Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa tan, nàng ngượng ngùng nói. Vừa rồi nàng cảm nhận rõ ràng bàn tay của Lý Thanh An không hề yên phận. Lý Thanh An cũng không ép buộc, nhìn vẻ ngượng ngùng trong mắt Lục Tuyết Kỳ, trêu chọc nói, vậy ở nhà thì được chứ? Huynh trưởng, Lục Tuyết Kỳ có chút thẹn quá hóa giận, không hề tự thông dùng bàn tay trắng non véo vào phần thịt bên hông Lý Thanh An, xoay mấy vòng. Đau đau, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Lý Thanh An giả vờ đau đớn, tay bất giác nắm lấy bàn tay đang ở bên hông mình. Thân phu? Đến cầu hôn còn chưa có, còn thân phu? Lục Tuyết Kỳ mặc cho hắn nắm tay mình, miệng lẩm bẩm. Trước đó nàng trì hoãn việc cầu hôn là vì thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh, hơn nữa cũng không muốn làm khó Lý Thanh An. Nhưng sau khi trải qua trạng thái trí nhân vô tình vô dục của Lý Thanh An, nàng đột nhiên cảm thấy thành thân sớm một chút dường như cũng là chuyện tốt. Còn về Điền Linh Nhi, trong 8 năm qua cả hai đều biết đối phương sẽ không buông tay, cũng đã sớm bàn bạc, mặc dù đến cuối cùng cũng chẳng bàn ra được gì. Vậy thì cứ để Lý Thanh An quyết định. Đợi ta chuẩn bị một ít xính lễ, 2 năm nữa sẽ đến cầu hôn, thế nào? Lý Thanh An cười nói, ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương cơ thể của nàng và đưa ra lời hứa. Hắn đã sớm muốn đính hôn với Tuyết Kỳ nhà mình rồi, sau đó tiến đến bước kia. Lục Tuyết Kỳ tựa vào lòng Lý Thanh An, khẽ gật đầu. Gọi ta một tiếng phu quân nghe xem nào. Lý Thanh An cười nói, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trong lòng. Lục Tuyết Kỳ nhìn huynh trưởng nhà mình ngày càng được đẳng chân lân đằng đầu, bèn đảo mắt một cái. Nàng biết ngay là hắn sẽ đắc ý quên mình mà. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng huynh trưởng vốn đã đến bên miệng lại biến thành phu, phu quân. Một tiếng gọi mang theo vẻ thẹn chuyển vào tai Lý Thanh An, khiến hắn không khỏi ôm Lục Tuyết Kỳ chặt hơn. Được rồi, Tiểu Nguyệt vẫn đang đợi bên ngoài đó. Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ nói, sợ Lý Thanh An thú tính nổi lên. Hay là tối nay cứ để tiểu ngốc một mình đi, ta cảm thấy căn nhà của ta có thứ gì đó kỳ quái, hơi sợ. Ta đảm bảo chỉ ôm ngươi, tuyệt đối không làm chuyện xấu. Lý Thanh An nảy ra một ý, đưa ra một lời đảm bảo cực kỳ không thể tin được. Huynh trưởng, phu quân đợi khi ta và ngươi thành hôn, rồi hãy. Lục Tuyết Kỳ mặt thường hồng, giọng nói mềm mại nhưng lại vô cùng kiên định. Chưa thành hôn mà nam nữ đã chung giường, đối với nàng mà nói thực sự quá ngượng ngùng. Hơn nữa trước khi đến, hai người họ xuống núi, Thủy Nguyệt đã sớm cảnh báo trước, nói rằng chưa thành hôn mà nam nữ hành phòng sẽ làm ô nhục danh tiếng của Tiểu Trúc Phong. Bị chụp một cái mũ lớn như vậy, vì danh tiếng của Lý Thanh An và Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ nào dám? Lý Thanh An không biết những khúc mắc trong đó, nhưng cũng tôn trọng ý muốn của Lục Tuyết Kỳ. Dù sao thì tư tưởng của hắn so với thế giới tiên hiệp này quả thực có hơi quá tân tiến. Cho dù là ở kiếp trước, chuyện nam nữ hoan ái cũng có đủ loại rủi ro, hơi không cẩn thận là thành cưỡng ép. Sau đó đi tố cáo, chúc các đại đại cả đời không gặp phải chuyện này. Người bị vu oan trong lòng chỉ biết gào thét thanh thiên đại lao ra, hy vọng Bao Trưởng chém bay cái đầu chó của nữ tử kia. Chỉ có điều Bao Trưởng cũng không còn được, đành kêu trời bất lực. Phiên bản khác nhau, hắn cũng đánh không lại ai, trở lại chuyện chính. Sau khi nghe Lục Tuyết Kỳ nói, ý nghĩ đính hôn, kết hôn trong lòng Lý Thanh An càng thêm cấp bách. Xem ra phải đi tìm một ít bảo vật rồi. Lý Thanh An thầm nghĩ, rồi hơi nuối lòng vòng tay ôm Lục Tuyết Kỳ. Sau đó mới vung tay giải tán màn sáng trận pháp. Và ngay khi màn sáng trận pháp tan đi, bùm, 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 pháo hoa ngày lễ không ngừng bay lên, như ngàn vạn vì sao soi sáng bầu trời đêm, thoáng chốc lại như sao băng rơi xuống, nhuộm mặt đất thành muôn màu rực rỡ. Bóng của hai người dưới ánh pháo hoa dần dần hòa làm một. Đêm phương đông bung nở ngàn cây hoa, lại thổi rụng, sao rơi như mưa. Thật sự là không còn gì thích hợp hơn. Mà Tô Nguyệt thấy hai người Lý Thanh An xuất hiện, bèn đặt đồ trong tay xuống, cũng bước lên đánh giá hai người. Thời gian ngắn như vậy, chắc là không thể làm chuyện gì xấu xa được đâu nhỉ. Ánh mắt linh động của Tô Nguyệt quét nhìn hai người phía trước, trong lòng tính toán thời gian. Nghe trong chuyện và mấy bà thím già nói, 5 phút hình như là không được. Sư phụ của mình chắc sẽ không. Nàng vừa nghĩ vừa nhìn sau lưng Lý Thanh An, xem có dấu vết gì không. Tiểu nốc, mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ đến chuyện không tốt gì đó. Lý Thanh An nhìn ánh mắt dò xét của Tô Nguyệt, gõ mạnh vào đầu nàng một cái. Ái ra sư phụ, sao có thể chứ? Tô Nguyệt đau quá, ôm đầu trốn sau lưng Lục Tuyết Kỳ. Ta chỉ lo sư phụ ngươi, tên xấu xa này, có bắt nạt Tuyết Kỳ tỷ tỷ không thôi. Một lời thành sấm. Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Lục Tuyết Kỳ biến mất trong thoáng chốc, sau đó mới trở lại bình thường. Bởi vì Lý Thanh An thật sự đã bắt nạt nàng, nhưng chuyện này sao có thể nói với một tiểu nha đầu được. Tiểu Nguyệt. Lục Tuyết Kỳ khẽ gọi một tiếng, khiến Tô Nguyệt ngừng đùa giỡn. Tô Nguyệt ngừng cười đùa, lộ ra vẻ đoan trang. Có lẽ trước đây một mình quá áp lực, bây giờ sau khi bái sư mới phát hiện tiểu nha đầu này quá hoạt bát, ngoài tận sợ phiền phức ra thì phương diện nào cũng tốt. Đặc biệt là rất nghe lời Lục Tuyết Kỳ. Lý Thanh An thấy vậy có chút đau đầu, sư phụ như hắn lại không quản được Tô Nguyệt, ngược lại nương tử của mình lại quản được nàng. Đúng là không có thiên lý. Nhưng cũng tốt, đều là người một nhà. Có nàng quản Tô Nguyệt, hắn cũng có thể nhàn nhã hơn một chút. Thời gian trôi đi, đêm càng sâu. Ánh trăng sáng tỏ luồn lách giữa những chiếc đèn lồng ngũ sắc, màn múa cá múa rồng nối tiếp nhau, một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt. Có lẽ pháo hoa đã ban xong, càng có nhiều người ra khỏi nhà. Đám đông cũng càng thêm chen chúc, nhưng không ảnh hưởng đến ba người Lý Thanh An ba người đùa giỡn một lúc, đi về phía trung tâm chợ đèn chơi đùa một hồi, đoán vài câu đấu đèn. Nhưng ba người đi cùng nhau quá nổi bật, đều không thể chơi thỏa thích, nơi nào đi qua cũng toàn là người nhìn hai người họ. Lý Thanh An cảm thấy nếu mình không nhanh chóng rời đi, é là sẽ cướp đi trái tim của không ít nữ tử. Đặc biệt là những thiếu nữ tuổi xuân, khi còn trẻ gặp được người khiến mình kinh diễm, é là cả đời sau này đều phải vương vấn không ngôi. Lý Thanh An tự thấy tội nghiệp sâu nặng. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, tỷ xem sư phụ cứ phải như vậy, những nữ tử ở Thủy Vân Thành chúng ta é là sẽ vương vấn không ngôi vì người, sư phụ cố ý đó. Tô Nguyệt thầm suy đoán, nói cho Lục Tuyết Kỳ biết phỏng đoán của mình, nói xấu Lý Thanh An. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, loại nữ tử này còn chưa thể gây ra uy hiếp gì cho nàng. Tiên phàm khác biệt không phải là lời nói xuông. Sư phụ của ngươi không phải loại người đó. Không phải loại người đó. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, thì xem sư phụ đang làm gì kìa. Tô Nguyệt cười khẩy một tiếng, bĩu môi, ra hiệu cho Lục Tuyết Kỳ nhìn về hướng khác. Lục Tuyết Kỳ nhìn theo hướng đó về phía sau, đó là dưới một chiếc đèn lồng bình thường. Nhưng dưới đèn lại có một nam tử thu hút ánh mắt mọi người, và phía trước nam tử còn có một thiếu nữ 16-17 tuổi. Sau lưng thiếu nữ còn có hai người hầu cầm đèn lồng màu. Lý Thanh An có chút bất đắc dĩ, hắn vốn đang đi theo sau Lục Tuyết Kỳ để về nhà. Chẳng qua chưa đi được bao xa, đột nhiên một thiếu nữ chặn hắn lại, thiếu nữ một tay cầm chiếc quạt lụa bé hình hoa đào, che nửa đôi môi son, trong ánh mắt long lanh vừa có sự ngây thơ của thiếu nữ, vừa có sự mong chờ vào duyên phận. Lý Thanh An vốn tưởng chỉ là hiểu lầm, bèn dịch sang phải một bước, định quay người rời đi. Kết quả không ngờ thiếu nữ kia đột nhiên giang tay chặn Lý Thanh An lại. "Đs, chương trước bị kiểm duyệt rồi, có thể hơi không liền mạch. Cá mặn cảm thấy có chút kinh nghiệm rồi, sau này viết cảnh nóng sẽ ổn định hơn." Cả lời, chương này ta gõ xong từ hôm qua sao lại không đăng được nhỉ? "Thôi thôi, hôm nay bà chương vậy." Chương 169, công tử ngươi có thể làm thê tử của ta không? Túi thơm chương 169, công tử ngươi có thể làm thê tử của ta không? Túi thơm cô đương, ngươi có chuyện gì sao? Lý Thanh An hỏi một câu biết rõ còn cố hỏi. Lễ thất tịch, một nữ tử lại đơn độc chặn một mình ngươi, ý gì còn phải hỏi sao? Nhưng Lý Thanh An lại không muốn có quan hệ gì, chỉ đành định lựa lời từ chối, sau đó rời đi. Thiếu nữ kia nhìn dung mạo của Lý Thanh An, khi cười nhẹ để lộ hàm răng trắng, càng thêm vài phần xinh xắn. Chẳng qua khi nghĩ đến những lời mình sắp nói, nàng vẫn ấp á đúng, mặt càng thêm hoảng loạn. Cái đó, công tử, ngươi có thể làm thê của ta, a không, công tử ngươi có thể làm thê tử của ta không? Lý Thanh An mặt mày mờ mịt. Cô nương à, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói gì không? Hắn đường đường là một đấng mày râu, lại làm thê tử cho một tiểu cô nương như ngươi. Sắc mặt Lý Thanh An xa sầm, định rời đi, vì hắn biết Tiểu Tuyết Kỳ chắc chắn cũng đã nghe thấy. Anh danh cả đời của mình a. Chẳng qua không đợi Lý Thanh An đi được một bước, thiếu nữ kia thấy Lý Thanh An định rời đi, lại cả gan tiến lên kéo lấy ống tay áo của hắn. Thấy Lý Thanh An quay đầu lại nhìn mình, thiếu nữ kia mới mang vẻ e thẹn, nói một hơi, "Xin lỗi công tử, vừa rồi ta nói sai rồi, trong nhà công tử đã cưới vợ chưa?" Hai người hầu sau lưng thiếu nữ nhìn tiểu thư nhà mình, không hề ngăn cản. Bọn hắn nhìn dung mạo của Lý Thanh An, cảm thấy người này chỉ dựa vào dung mạo thôi cũng đã xứng với tiểu thư nhà bọn hắn rồi. Hơn nữa xem khí chất bản thân, không giống người thường, dung mạo lại càng như tiên trên trời, có lẽ là tu tiên nhân sĩ mà lao ra nhà mình từng nói. Lão gia từng nói trong thế giới này chỉ có tu sĩ mới là người ở tầng lớp cao nhất, thành chủ như ông ấy còn lâu mới được xếp hạng. Nếu tiểu thư nhà mình có thể có quan hệ với hắn, vậy thì gia tộc sẽ có chỗ dựa. Hơn nữa nghe người bạn võ giả của lão gia nói, gần khu vực biên giới trung thổ, dường như các môn phái ma giáo lại đang đối đầu. Bách tính trong vòng trăm dặm đã sớm dọn đi rồi. Mặc dù Thủy Vân Thành cách nơi đó cũng chỉ mấy trăm dặm đối với người phàm mà nói cần 2-3 ngày mới đến, nhưng đối với tu sĩ mà nói chỉ mất nửa ngày. Thành chủ sau khi nhận được tin tức, cả ngày đều lo lắng không yên, sợ chiến trường ngày càng đến gần bọn hắn. Nghĩ đến đây, khí chất của Lý Thanh An đối với người từng gặp một lần, chắc chắn là ấn tượng sâu sắc. Lời nói và hành động của thiếu nữ khiến những người xung quanh xì xào bàn tán. "Cha, nữ tử này thật to gan, trông thật lẳng lơ. Câm miệng đi ngươi, có thấy hai người hầu kia không? Đó là người của thành chủ phủ đó." "Cái gì? Thành chủ phủ? Vậy chẳng phải là tiểu nữ của thành chủ sao?" Người nói chuyện lập tức hoảng hốt, nuốt nước bọt, lặng lẽ rời đi, sợ mình không sống qua đêm nay. Những người còn lại không để ý đến người này, đang là lúc hóng chuyện. "Vị công tử này, ta nhớ không phải đã có thê tử rồi sao? Ta nhớ còn là một bạch y nữ tử, còn có cả con rồi. Sao nữ nhi của thành chủ cũng để mắt đến hắn vậy? Ghen tị quá, đố kỵ quá. Vậy bạch y nữ tử kia đâu? Người này không phải cố ý bỏ rơi thê tử của hắn chứ?" Tiếng của mọi người truyền vào tai Lý Thanh An. Lý Thanh An trong lòng bất đắc dĩ, mình đây là chọc phải cơn giận của quần chúng rồi. E là thiếu nữ trước mắt cũng sẽ bị tổn hại danh tiếng. Nhưng lúc này cũng không phải lúc để nói chuyện, trong mắt hắn toát ra một tia uy nghiêm, quét nhìn bốn phía. Người xung quanh chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm kia dường như mang theo sự đáng sợ khó tả, khiến người ta không rét mà run, không khỏi vội vàng quay đầu rời đi. Lý Thanh An thấy không còn ai làm phiền, bèn từ chối, "Vị cô nương này, tại hạ đã có thê tử rồi, ngay ở không xa." Vừa nói, Lý Thanh An mỉm cười, chỉ về phía Lục Tuyết Kỳ đang đứng không xa nhìn hắn. Phía bên kia, Lục Tuyết Kỳ kéo Tô Nguyệt, đứng ở không xa, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Thanh An đang bị thiếu nữ chặn lại. Và ngay sau khi Lý Thanh An nói ra những lời đó, khuôn mặt vốn lạnh như băng xương của Lục Tuyết Kỳ cũng dịu đi. Có thê tử?" Thiếu nữ nhìn theo hướng Lý Thanh An chỉ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng, người vốn được bạn thân khuê phòng gọi là đệ nhất mỹ nữ Thủy Vân Thành, lập tức mất hết tự tin. Nhân vật như tiên tử thế này, sao có thể là người mà mình đào góc tường được chứ? Cô nương tiên tư cốt sắc, tự nhiên sẽ có duyên phận cực tốt, tại hạ xin cáo tử." Lý Thanh An thấy thiếu nữ không còn ngăn cản mình, bèn khách sáo nói một câu, sau đó đi về phía Lục Tuyết Kỳ. "Nương tử." Lý Thanh An nhanh chân đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, khẽ gọi một tiếng. Gương mặt trắng non của Lục Tuyết Kỳ, trước mặt mọi người, khẽ gật đầu. "Ôi, nương tử." Tô Nguyệt thấy bộ dạng dính nhau của hai người, dùng mình nói, "Đạo lữ có gì tốt chứ, đã là tu sĩ rồi, tu tiên mới là chính đạo. Không lớn không nhỏ, đó là sư nương của ngươi." Lý Thanh An lại gõ vào đầu nàng một cái. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Lý Thanh An kéo Lục Tuyết Kỳ đi phía trước. Mà phía sau, Tô Nguyệt thấy Lục Tuyết Kỳ không biết là quên hay căng thẳng, chiếc túi thơm tự tay theo kia lại vẫn chưa đưa cho Lý Thanh An, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. "Khu khu, tỷ tỷ, tỷ có quên thứ gì không?" Lục Tuyết Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, trong vẻ mặt mong đợi của Lý Thanh An, nàng lấy ra một chiếc túi thơm từ trong tay áo. "Huynh trưởng, vật này tặng ngươi." Lý Thanh An nhìn chiếc túi thơm cực kỳ hợp với mình trước mắt, khóe miệng gần như không thể kìm được mà nhếch lên. Lý Thanh An không nói gì, chỉ tháo ngọc bội bên hông xuống, muốn Lục Tuyết Kỳ tự tay đeo cho mình. Lục Tuyết Kỳ tâm lĩnh thần hội, tiến lại gần, cúi người, cẩn thận treo chiếc túi thơm màu xanh lên hông Lý Thanh An. Phía sau, Tô Nguyệt mắt lấp lánh vui sướng, hướng khởi nhìn hai người họ. "Xứng đôi, cực kỳ xứng đôi. Ai mà muốn chia rẽ hai người này?" Nàng là người đầu tiên không đồng ý một lát sau. Lý Thanh An thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn chiếc túi thơm bên hông, sợ nó đột nhiên biến mất. Một bộ dạng vô cùng quý giá. Lục Tuyết Kỳ vốn còn lo tay nghề của mình không tốt, huynh trưởng nhà mình sẽ chê. Nhưng không ngờ Lý Thanh An lại quý trọng như vậy, huynh trưởng nhà mình quả nhiên yêu mình hơn Điền Linh Nhi của Đại Trúc Phong kia. Nếu trở về Thanh Vân Môn, Điền Linh Nhi nhìn thấy, Lục Tuyết Kỳ trong lòng mừng thầm, mày mắt cong cong, cả người toát ra vẻ vui sướng. Sau mấy lần tranh đấu với Điền Linh Nhi, nàng cũng đã có chút thay đổi. Phía sau ba người, thiếu nữ nhìn hai người xứng đôi, trong lòng thất vọng nói, đã có thê tử rồi sao? Mà hai người hầu kia nhìn một nam một nữ rời đi. Hai người này, chắc là loại tu sĩ mà lao ra tìm, bất kể là khí chất hay dung mạo. Xem ra tiểu thư nhà mình không có phúc phận đó rồi. Hy vọng tiểu thư có thể vượt qua được, một người hầu nhìn bộ dạng mất hồn của thiếu nữ. "Hai, có tu sĩ giá lâm, ta đi báo cho lão gia trước đã. Để lão gia quyết định, sau này phải làm thế nào." Hai người bàn bạc xong, mang theo tiểu thư có chút ngây ngẩn đau lòng rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài căn nhà của Lý Thanh An, một người đàn ông trung niên trông có vẻ khí độ bất phàm, dẫn theo mấy thuộc hạ cung kính đứng ngoài cửa. Không ai dám gõ cửa, sợ làm phiền vị tu sĩ trong truyền thuyết. "Các ngươi chắc chắn vị tu sĩ, tiên nhân đó đang nghỉ ngơi ở đây chứ?" Thành chủ nhìn căn nhà trước mặt đã được Lý Thanh An sửa sang lại nhưng vẫn có chút cũ nát, có phần không chắc chắn. Theo suy đoán của hắn, nơi ở của tiên trưởng nên là nơi giản dị và thích hợp để tu tiên. Chẳng qua, nơi ở trước mắt, ngoài việc hơi dính dáng đến hai chữ giản dị, còn có gì liên quan đến tu sĩ chứ? Đây chẳng lẽ là đại ẩn ẩn vu thị trong truyền thuyết sao? Tối qua hắn đột nhiên nhận được tin, trong Thủy Vân Thành có lẽ đã có một cặp đôi tu sĩ đến. Trông có vẻ khá hòa ái, là tu sĩ chính đạo. Điểm này rất quan trọng. Nếu không hắn đã không có gan đến nơi này. Chẳng qua, ngay khi hắn đang kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa, bộ khoái đầu của Thủy Vân Thành nhanh chân tiến lên, cung kính hành lễ với người đàn ông trung niên. Bái kiến thành chủ, đã dò hỏi được một số tin tức rồi. Ồ, nói nghe xem, nếu sau đó xác nhận là thật, chức vị của ngươi nên được thăng rồi. Thủy Vân Thành thành chủ cười nói, rõ ràng rất hài lòng với hiệu suất của người trước mặt. Thuộc hạ không dám. Bộ khoái đầu nghe vậy không vui mừng, ngược lại có chút run rẩy, tin tức thuộc hạ dò hỏi được, căn nhà này hơn 10 năm trước, đúng là do hai người trong Thủy Vân Thành của chúng ta ở, hơn nữa là một nam một nữ, chỉ là một nam một nữ. Khớp rồi. Thủy Vân Thành thành chủ, nụ cười trên mặt gần như không thể che giấu. Nếu là thật, vậy chứng tỏ hai vị tu sĩ này còn là người đi ra từ Thủy Vân Thành của hắn, nói không chừng mình còn được thâm lây. Chẳng qua, nghe thấy bộ dạng do dự của bộ khoái đầu, hắn lại cảm thấy tình hình không ổn. Nói tiếp đi. Trong đầu Thủy Vân Thành thành chủ đột nhiên có cảm giác không lành. Hai người đó hơn 10 năm trước, nương tựa vào nhau mà sống trong thành. Vốn dĩ trong thành cũng sống tạm được. Kết quả một ngày nọ có mấy tên buôn người nhắm vào nữ tử trong hai người, suýt nữa đã bắt nàng đi, sau đó lại được nam tử trong hai người cứu về sau đó thì sao? Nói hết đi. Cảm giác không lành trong lòng thành chủ ngày càng mãnh liệt. Nam tử kia bị bọn buôn người đánh trọng thương, thành chủ lúc đó không hề để tâm. Ngoài hai tên buôn người bị hắn đánh chết tại chỗ, còn có một tên trốn thoát. Sau đó cũng không truy bắt, có lẽ đã chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết. Đợt, thật cả lời. Chương hôm qua sao lại không đăng được nhỉ? Lãng phí một phiếu xin nghỉ của ta. Chương 170, Thủy Vân Thành thành chủ. Phong Nguyệt Quan. Chương 170, Thủy Vân Thành thành chủ. Phong Nguyệt Quan. Thành chủ. Thành chủ. Thủy Vân Thành thành chủ nghe xong, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, sắp ngã xuống đất, nhưng được thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ dậy. Thành chủ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu còn hơi choáng váng. Hoa rồi. Thành chủ thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nam tử kia qua mười mấy năm đã không còn ghi thủ nữa. Dốc toàn lực tìm ra tên buôn người còn lại cho ta, không, giết hắn đi. Thủy Vân Thành thành chủ nghiến răng nói. Trong lòng càng hận vị Thủy Vân Thành thành chủ của hơn 10 năm trước, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, trong nhà, hai thính mắt tinh như Lý Thanh An, không cần dùng đạo pháp cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Lý Thanh An càng thêm tò mò, sao đột nhiên Thủy Vân Thành thành chủ lại đến ngoài nhà hắn? Chẳng lẽ là thiếu nữ tối qua sau khi bị từ chối đã về mách phụ huynh? Nhưng không thể nào, nữ tử nhà ai lại làm vậy chứ? Hơn nữa người bên ngoài cũng có bộ dạng của bên có lỗi, trông còn có vẻ lấy lòng, hết sức cung kính. Chư vị đến ngoài nhà ta sớm như vậy, có chuyện gì? Lý Thanh An mở cửa lớn, cao mày nhìn mấy người trước cửa. Tiên trưởng. Thủy Vân Thành thành chủ nhìn người trước mắt, cuối cùng cũng hiểu tại sao thuộc hạ chỉ nhìn người là biết tiên nhân. Dù sao thì nhìn bộ dạng của nam tử trước mắt, nói không phải cũng không ai tin. Ồ, các ngươi biết ta? Lý Thanh An có chút nghi hoặc, hắn nhớ Thủy Vân Thành thành chủ không phải người này. Tại hạ chỉ là một thành chủ quen, sao có thể quen biết tiên nhân? Nhưng hôm nay được thấy phong thái của tiên nhân, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Thành chủ trung niên không chút kiêng dè mà định nọt. Làm quan muốn làm cho tốt, định nọt là không thể thiếu. Định nọt còn là một kỹ năng cực kỳ thâm sâu, phải định sao cho người ta không tức giận, định vừa đúng lúc, định đến đỉnh cao. Nói thẳng đi, các ngươi đến đây có chuyện gì? Lý Thanh An không có ý định nghe một người trung niên định nọt. Bị nẹn họng một cái, thành chủ cũng không giận, ngược lại càng thêm cung kính, tại hạ nghe nói có tiên trưởng ở đây, đặc biệt đến bái kiến. Lý Thanh An khẽ to mày. Thành chủ thấy vậy, lập tức dập tắt ý định định nọt, thực không dám giấu, tối qua tiểu nữ nhìn thấy phong thái của tiên trưởng, quyến luyến không quên. Không biết tiểu nữ có vinh hạnh này, được làm thị nữ của tiên trưởng không? Thuộc hạ sau lưng thành chủ, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ trong mắt. Người đó là muốn nữ nhi của mình làm thị nữ của tiên trưởng sao? Rõ ràng là muốn làm nhạc phụ của tiên trưởng mà. Hạ lưu. Bị hồi. Mấy người nhao nhao chửi thầm, cũng chỉ vì trong nhà mình không có nữ tử tuyệt thế, nếu không bọn hắn cũng phải bám lấy rồi. Van xin khóc lóc đưa nữ nhi vào căn nhà tồi tàn trước mặt. Không cần đâu, thành chủ đã có thể nhận ra ta là tu sĩ, vậy hẳn cũng biết dung mạo và tuổi tác của tu sĩ không tương xứng. Ta và tiểu thư không có duyên. Lý Thanh An dứt khoát từ chối, thậm chí còn tìm một lý do. Thành chủ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Thôi được, tiểu nữ đã không có duyên với tiên trưởng, đó là mệnh của nó. Thành chủ trong lòng cũng đã sớm dự liệu chuyện này không thành, bèn nói ra chuyện chính, tại hạ nghe nói ở biên giới trung thổ có ma giáo đối đầu. Nghe một người bạn du hiệp của ta nói, cách nơi này cũng không quá mấy trăm dặm đối với chúng ta mà nói là rất xa, nhưng đối với tu sĩ như tiên trưởng, chưa đến nửa ngày. Nếu tiên trưởng biết tin tức về chuyện này, có thể nói cho tại hạ biết, để an lòng dân trong thành ta không? Tại hạ thay mặt bách tính Thủy Vân Thành, cảm kích vô cùng. Nếu tiên trưởng có yêu cầu gì, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực đáp ứng. Lý Thanh An nhìn bộ dạng lo lắng của Thủy Vân Thành thành chủ, trong lòng đã hiểu rõ. Hóa ra là vì chuyện ma giáo giao chiến mà đến. Phải biết rằng, nếu có một người trong ma giáo thích giết chóc trốn đến đây, nơi này người nguy hiểm nhất có lẽ là thành chủ, sau đó mới đến bách tính. Trong ma giáo, người có tính cách cực đoan không ít, mà hắn lại không bỏ trốn, cũng có chút can đảm. Ồ, ma giáo đối đầu, nói chi tiết xem. Lý Thanh An đã có hứng thú. Hắn nhớ lúc đi,
không nghe nói có ma giáo giao chiến ở khu vực trung thổ. Chẳng lẽ là ma giáo đã chuyển địa điểm giao chiến? Thành chủ mặt lộ vẻ vui mừng, theo tại hạ được biết, địa điểm giao chiến ở ngay Phong Nguyệt Quan cách đây mấy trăm dặm. Những ma giáo nào giao chiến? Ờ, tại hạ không biết. Thành chủ có chút lung túng, cười gượng mấy tiếng. Một thành chủ nhỏ bé như hắn, làm sao mà biết được những tin tức này chứ? Tin tức ma giáo giao chiến mà hắn biết được cũng là do hảo hữu của hắn dò la qua từng manh mối. Hai ngày sau, giờ ngọ, biên giới trung thổ, khu rừng bên ngoài Phong Nguyệt Quan, chiến hỏa bùng cháy, cây cối ngã rạp. Một nơi bí mật. Lệ Phần, ngươi đã làm gì? Vạn Độc Môn đệ tử thấy tên đệ tử vốn rất thật thà trong môn bây giờ lại đột nhiên buộc phát chém giết mấy tên Quỷ Vương Tông đệ tử, kinh hãi hô lên. Làm gì ư? Ngươi là đồ ngu à? Đương nhiên là Quỷ Vương Tông đệ tử trong cơn tức giận đã giết Vạn Độc Môn đệ tử của chúng ta, sau đó bị chúng ta chém giết. Ta đây là đang làm chuyện tốt mà. Sư Minh. Không, ngươi không phải là Vạn Độc Môn đệ tử, ngươi là do phái nào cử tới? Vạn Độc Môn đệ tử tế ra pháp bảo của mình, phòng bị người trước mặt. Sư Minh, ngươi bây giờ đang bị trọng thương, không nên động thủ đâu, hơn nữa những gì ngươi nói ta không biết. Lệ Phần cười nói, pháp bảo trong tay giam ba chiêu đã giải quyết xong Vạn Độc Môn đệ tử, nên về bẩm báo tin tức rồi. Lệ Phần điều động pháp bảo của Quỷ Vương Tông đệ tử bên cạnh, hung hăng đập vào người mình một cái. Hắn phun mạnh ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, hồi lâu không thể đứng dậy. Ngay cả pháp bảo mà hắn dùng để giết Quỷ Vương Tông đệ tử cũng bị hắn vứt sang một bên. Pháp bảo này là hắn tiện tay lấy từ một Vạn Độc Môn đệ tử. Bây giờ đương nhiên là bụi về với bụi, đất về với đất. Hồi lâu sau, Lệ Phần từ dưới đất bò dậy, với tư cách là tử sĩ do Trường Sinh Đường hiện nhiệm đường chủ Mạnh Ký bồi dưỡng, vết thương cỡ này quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Mạnh Ký là nhân vật số 2 của Trường Sinh Đường, ngoài Ngọc Dương Tử gia, địa vị của hắn là cao nhất. Chỉ có điều, tuy mưu lược của hắn không tệ, nhưng thực lực lại thua xa Ngọc Dương Tử. Thế giới tu hành, thực lực mới là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do vì sao hắn không phải là Trường Sinh Đường đường chủ. Nếu Ngọc Dương Tử không chết, Mạnh Ký cũng chỉ có thể cần mẫn làm việc dưới trướng hắn. Sau trận chiến ở Thông Thiên Phong, thực lực của Trường Sinh Đường bọn hắn bị suy yếu nhiều nhất. Dưới áp lực của chính đạo và ma giáo, Mạnh Ký chưa bao giờ lơ là. Ba phái Quỷ Vương Tông bây giờ đang đối đầu ở trung thổ, trông có vẻ không có gì, dù sao thì Trường Sinh Đường của hắn cũng ở đầm lầy phía tây. Nhưng nhìn từ góc độ khác, đây chẳng phải là đang cô lập Trường Sinh Đường của hắn hay sao? Với Quan Hóa Tông, kết cục cuối cùng chắc chắn là bị ba phái còn lại dùng vũ lực phá vỡ tông môn. Cuối cùng Trường Sinh Đường sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lệ Phần ôm lấy vết thương, lại dùng pháp bảo của Quỷ Vương Tông đánh nát cánh tay trái của mình, sau đó loạn choạng chạy về phía nơi đóng quân của Vạn Độc Môn. Trên bầu trời, cách mặt đất 3000 thước, Lý Thanh An đang nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Bên cạnh còn có Lục Tuyết Kỳ và tiện nghi đồ đệ tiểu ngốc Niết Tô Nguyệt của mình. "Sư phụ, bên dưới là ma giáo đang tranh đấu sao?" Tô Nguyệt nhìn cảnh tượng thây chất đầy đồng bên dưới, có chút sợ hãi. "Đúng vậy, có suy nghĩ gì không?" Lý Thanh An không ngăn cản người kia chạy trốn, ngược lại còn hỏi Tô Nguyệt. "Nếu ta nói, ta muốn ở Thiên Trận Phong cả đời, sư phụ có xử lý ta không?" Tô Nguyệt có chút rụt rè nói. Nàng nhìn các sư huynh đệ vốn hòa thuận bên dưới đột nhiên trở mặt, trong lòng càng thêm kiên định với ý định cầu. "Đợt, suýt nữa thì quên. Hôm nay hết rồi chương 171, Ú Cơ VS Đoàn Mục lão tổ, Hợp Hoan phái trưởng lão chương 171, Ú Cơ VS Đoàn Mục lão tổ, Hợp Hoan phái trưởng lão ngươi." Lý Thanh An mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn hỏi là Tô Nguyệt nhìn nhận cuộc đấu tranh bên dưới thế nào, ai hỏi nàng có nên cầu hay không. "Ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là hết thuốc chữa." Lý Thanh An bắt nàng đến trước mặt, véo má nàng, hung hăng nói: "Sư phư phụ, ngươi từng nói mỗi người có con đường của mỗi người." Tô Nguyệt mặc cho Lý Thanh An béo má, lắp bắp nói: "Sư phụ của ngươi là bảo ngươi phân tích tình hình bên dưới, để sau này đi rèn luyện không đến nỗi hai bên vì sao giao chiến cũng không biết." Lục Tuyết Kỳ nhìn đứa em gái nuôi kiêm đồ đệ này của mình mà cũng đành bất lực. "Sao không nói sớm?" Tô Nguyệt dùng tay đẩy tay của Lý Thanh An ra. "Người trong ma giáo vừa chạy trốn kia, hẳn là nội gián của chính đạo hoặc ma giáo. Chỉ là nhìn biểu cảm của sư phụ, chắc không phải là người của chính đạo, người của chính đạo chắc cũng không có ai tàn nhẫn như vậy. Cho nên khả năng cao là người của ma giáo, chỉ là cụ thể là Quỷ Vương Tông hay môn phái khác thì ta không biết. Tình huống này chính là các thế lực chèn ép, tranh đấu lẫn nhau trong chuyện kể. Dường như giữa các thế lực ma giáo có người muốn phá vỡ sự ăn ý vốn có." Lý Thanh An nghe Tô Nguyệt phân tích, gật đầu. Chỉ nhìn thấy một chút tin tức như vậy mà đã có thể phân tích ra nhiều thứ như thế, hơn nữa còn chưa đến 10 tuổi. Đủ lanh lợi, thích hợp tu luyện trận pháp. Nhược điểm duy nhất là quá cẩu, nhưng người chơi trận pháp nếu chưa học được cách bố trận trong nháy mắt thì cẩu một chút cũng tốt. Nếu không bố trận không kịp, bản thân sẽ chết. "Không tệ. Bây giờ ngươi đã muốn bước vào con đường tu hành, vậy cũng nên biết tình hình chính ma gần đây. Bên dưới giao chiến chính là Vạn Độc Môn và Quỷ Vương Tông, có phải ngươi tò mò vì sao không có người của Hợp Hoan phái không?" Tô Nguyệt gật đầu, sau đó phỏng đoán: "Sư phụ, vậy người chạy trốn kia là người của Hợp Hoan phái sao?" "Không, sau trận chiến 8 năm trước, ma giáo tứ đại phái vốn có giờ đã ngầm biến thành ba đại phái, Trường Sinh Đường bị ba phái bài xích một cách khó hiểu. Quan trọng nhất là, bây giờ thực lực của Quỷ Vương Tông là mạnh nhất, Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái vì để chống lại nên đã có xu hướng liên hợp." Tô Nguyệt suy nghĩ theo lời của Lý Thanh An: "Sư phụ, vậy ra tay chỉ có Trường Sinh Đường thôi sao?" "Nhưng Trường Sinh Đường cũng đâu có động cơ gì." Lý Thanh An dẫn Tô Nguyệt từ từ bay xuống, đáp xuống khu rừng, cười khẽ một tiếng: "Ta nói nhiều như vậy, đạo lý đầu tiên muốn dạy ngươi là thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đi. Ngươi nghĩ ba phái đối đầu ở đây nhưng không ra tay là vì cái gì?" Tô Nguyệt vẫn còn quá trẻ, đầu óc có chút mơ hồ. Trường Sinh Đường bị cô lập, điều đó có nghĩa là bọn hắn không còn quyền ngồi chung mâm nữa. Chỉ có nước bị ba phái xem như heo dê mà làm thịt. Nhưng heo dê trước khi chết cũng sẽ phản kháng. Lục Tuyết Kỳ kéo Tâu Nguyệt lại, nghe Lý Thanh An phân tích. Nam nhân nghiêm túc là đẹp trai nhất. Lý Thanh An vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tâu Nguyệt, "Đi, vi sư dẫn ngươi đi xem tận mắt trận chiến sắp nổ ra của Ma giáo."
"A, sư phụ, đừng mà. Ta còn chưa đến tiên trận phong xem nơi sư phụ một tay tạo dựng đâu. Cảnh máu me thế này cũng có gì hay ho đâu." Tâu Nguyệt từ chối. "Ma giáo giao chiến, người của chính đạo như các nàng đi góp vui làm gì? Lỡ như sư phụ của mình đánh không lại, vậy chẳng phải là dê vào miệng của sao?" Trên mặt Tâu Nguyệt viết đầy hai chữ không muốn. "Không có thương lượng." Lý Thanh An sắc mặt không đổi, xách cổ áo sau của Tâu Nguyệt lên, nhấc bổng nàng dậy. Hôm nay hắn nhất định phải dẫn Tâu Nguyệt đi xem kịch hay. "Đừng mà, sư phụ, sư nương, tỷ tỷ, chúng ta về Thanh Vân môn đi." Tâu Nguyệt quẫy đạp đôi chân nhỏ trên không, hét về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhìn dáng vẻ Tâu Nguyệt bị Lý Thanh An dạy dỗ, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Nàng thích cảm giác những người mình quan tâm đều ở bên cạnh. Trong mắt Lục Tuyết Kỳ mang theo ý cười, đi theo Lý Thanh An. Nàng cũng không để ý đến ma giáo bên dưới, nàng tin tưởng Lý Thanh An vô điều kiện. Ngày hôm sau, cách Phong Nguyệt Quan mấy chục dặm, tin tức Quỷ Vương Tông đệ tử giết một tiểu đội đệ tử của Vạn Độc môn ngày hôm qua, chỉ sau một canh giờ đã truyền khắp hai các đệ tử ma giáo ở Phong Nguyệt Quan. Hai bên xung đột không ngừng, nhưng vẫn chưa gây ra thương vong quá lớn. "Thánh sứ, bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi, nếu chúng ta vẫn không xuống tay hạ sát như trước, e là sẽ tổn thất nặng nề." Quỷ Vương Tông đệ tử hành lễ với Ú Cơ nói, "Đã điều tra rõ chưa, tại sao chúng ta và Vạn Độc môn lại đột nhiên đánh nhau, chết mấy đệ tử rồi?" "Thánh sứ, đã có chút tin tức, nghe tin từ Vạn Độc môn, là Quỷ Vương Tông chúng ta ra tay trước, sau đó hai bên đều bị thương nặng, chỉ là Vạn Độc môn còn lại một đệ tử tên Lệ Phần chạy thoát về được, hơn nữa còn rêu rao khắp nơi." "Tên Lệ Phần đó, bây giờ tình hình thế nào rồi?" Ú Cơ nghe thấy một cái tên, cảm thấy có vấn đề. "Không biết, nhưng bây giờ quan trọng nhất là các đệ tử của chúng ta, bọn hắn đều cho rằng Vạn Độc môn vu khống, bây giờ đang hùng hổ định báo thủ. Tin tức đã truyền cho tông chủ chưa?" Ú Cơ quay đầu nhìn bầu không khí ngưng trệ bên ngoài. Nàng phải thận trọng, nếu không có lẽ sẽ thật sự phải đánh nhau. Mối quan hệ của ma giáo tứ đại phái không hề hòa thuận như vậy, nếu không phải bị chính đạo kìm hãm, bây giờ đã không phải là thăm dò đơn giản như thế này. "Đã truyền rồi, nhưng tính theo thời gian, thư trả lời của tông chủ chắc phải vài ngày nữa mới tới. Chuyện ở đây vẫn cần thánh sứ quyết định." "Ta biết rồi." Ú Cơ gật đầu, "cứ phòng bị trước. Nếu bọn hắn ra tay, cũng không cần nhượng bộ." "Tuân lệnh thánh sứ." Quỷ Vương Tông đệ tử cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi rời đi. Từ đó, chiến sự ở Phong Nguyệt Quan bắt đầu. Chỉ là có lẽ ba phái đều có lý trí, Thượng Thanh Cảnh trưởng lão tạm thời vẫn chưa ra tay. "Chu Tước thánh sứ, không ngờ Quỷ Vương Tông lại mời ngươi tới đây. Đúng là đại tài tiểu dụng mà." Đoan Mục lão tổ đứng trên ngọn núi ngoài Phong Nguyệt Thành, nhìn bóng người trên hai ngọn núi còn lại. Nơi hắn đi qua, cỏ cây hoa đá đều bị ăn mòn. "Lời thưa thì không cần nói nữa, Vạn Độc môn đệ tử của ngươi bây giờ giết Quỷ Vương Tông đệ tử của ta, nên giải quyết thế nào? Nếu không cho một lời giải thích, e là phải đánh một trận ở đây rồi." Ú Cơ hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, toàn thân hỏa khí lượn lờ. "Lời này của thánh sứ, ta không hiểu. Theo như đệ tử dưới trướng ta nói, người ra tay trước là Quỷ Vương Tông của các ngươi." Đoan Mục lão tổ không hề yếu thế, hai người bạn tốt của hắn ở Vạn Độc môn là Bách Độc Tử và Hấp Huyết Lao Yêu đều đã chết trên Lưu Ba Sơn. Mà tất cả những chuyện này đều là do Quỷ Vương Tông đề nghị. Vì con Quỷ Nưu đáng chết kia, bây giờ hắn ở Vạn Độc môn có thể nói là kẻ cô độc. Theo lý mà nói, hắn nên hận Lý Thanh An, nhưng bất cứ ai từng thấy cảnh Lý Thanh An đại triển thần uy trên Lưu Ba Sơn, đều sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với Lý Thanh An. Vì vậy người hắn có thể hận chỉ có người của Quỷ Vương Tông, bây giờ trước mặt chẳng phải là có một người đó sao? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đối với một người trong ma giáo như hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù Hữu Cơ cũng không phải là quả hờ mềm. Bên kia, Hợp Hoan phái trưởng lão cười rồi nói, "Ôi chao, hai vị đừng nóng giận như vậy chứ. Nếu chỉ nghe giọng nói, chắc chắn là một nữ tử tuyệt đẹp, chỉ tiếc sự thật không phải như vậy. Nữ tử này tướng mạo bình thường, chỉ có giọng nói là đặc biệt quyến rũ đoạt phách. Điều này tại Hợp Hoan phái, nơi mỹ nữ như mây, lại càng thêm phần quái dị. Cho nên có thể thấy, nữ tử này bây giờ có thể tu thành thượng thanh cảnh, e là đã tốn không ít tinh khí. Hơn nữa xem lời nói và hành động của nàng ta, tuy đang khuyên can hai người, nhưng lại ngầm có xu hướng liên hợp với Vạn Độc môn." Nhưng Ú Cơ lại không nhìn thấy Hợp Hoan phái trưởng lão kia, trong đáy mắt nhìn về phía Đoan Mục lão tổ lại mang theo một tia chán ghét. Chỉ là, tất cả những điều này đều được che giấu rất tốt. Ngay cả Đoan Mục lão tổ hay Ú Cơ cũng không nhìn ra điều gì. Chương 172, Lục Tuyết Kỳ Tâu Nguyệt rời đi. Chương 172, Lục Tuyết Kỳ Tâu Nguyệt rời đi. "Thánh sứ, ý ngài thế nào?" Đoan Mục lão tổ hỏi. "Tên đệ tử Lệ Phần của Vạn Độc môn kia chắc chắn có vấn đề, giao hắn ra đây, Quỷ Vương Tông chúng ta sẽ cho các ngươi một thể diện." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ú Cơ truyền đến tai hai người. "Để thánh sứ thất vọng rồi, hắn chết rồi. Về đến nơi đóng quân của chúng ta, vì vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi." Trên mặt Đoan Mục lão tổ mang theo vẻ ấy nấy. Hợp Hoan phái trưởng lão cũng tâm lĩnh thần hội, "Đúng vậy, thánh sứ, vì người đã chết, chúng ta vẫn nên dừng tay trước đi." "Thôi được." Ú Cơ nhìn dáng vẻ của hai người, làm sao còn không biết, bất kể Lệ Phần có chết hay không. Chuyện này đã trở thành một cơ hội để hai phái bọn hắn liên hợp. Trận chiến này, xem ra cũng không thể tránh khỏi rồi. Nhiều nhất là xem sẽ đánh đến mức nào, khi nào thì dừng tay. Nhưng đây không phải là chuyện nàng nên lo lắng. Ở bên ngoài, nàng phải tùy cơ ứng biến,
còn phải xem xét thái độ của Quỷ Vương tông đệ tử. Xem xét khi nào thu tay, đó là chuyện của Quỷ Vương suy nghĩ. Nói xong, Hỏa Diễm hóa thành Chu Tước kêu lên một tiếng, lao thẳng về phía Đoan Mục lão tổ. "Chu Tước tỷ tỷ, sao lại vội vàng như vậy, bàn bạc thêm một chút không tốt sao?" Hợp Hoan phái trưởng lão vô cùng ngẹo, toàn thân cũng tỏa ra ánh sáng màu hồng, mơ hồ còn có hoa đào rơi xuống. Đừng thấy Lý Thanh An thỉnh thoảng lại hành ưu cơ, nhưng ưu cơ với tư cách là một trong tứ đại thánh sứ của thánh giáo. Tuổi tu hành của Đoan Mục lão tổ lớn hơn ưu cơ không ít, nhưng tu hành không chỉ nhìn vào tuổi tác. Với thực lực của ưu cơ, Đoan Mục lão tổ chỉ có liên thủ với Hợp Hoan phái trưởng lão mới có thể địch lại, thậm chí là miễn cưỡng đánh bại. Nếu muốn để ưu cơ bại trận, chỉ có thể dùng đến át chủ bài ẩn dấu của hắn. Trong lòng Đoan Mục lão tổ nảy ra ý định lấy người làm thí nghiệm. Hắn còn muốn xem cao thủ thượng thanh cảnh tầng 3 tầng 4 có thể thoát khỏi ảnh hưởng từ vật đại bổ của hắn hay không. Chỉ là, với tư cách là một người thông minh, hắn tự nhiên không thể quang minh chính đại sử dụng, còn cần một con dê thế tội hoàn hảo. Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt giàn mua của Đoan Mục lão tổ lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trên một đám mây trắng trên không, cách ba người không xa, Tô Nguyệt xuyên qua trận pháp do Lý Thanh An bố trí, nhìn ánh sáng rực rỡ kia mà kinh hãi, trốn sau lưng Lý Thanh An, hét lớn: "Sư phụ, mau chạy, bọn hắn đánh nhau rồi. Còn nói nhảm nữa, ta sẽ ném ngươi xuống, cho ngươi xem ở cự ly gần." Lý Thanh An bất đắc dĩ nói: "Đại đệ tử này của mình cũng quá nhát gan rồi." Tô Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng bịt miệng nhỏ của mình lại. Sau đó tránh xa Lý Thanh An, đi đến sau lưng Lục Tuyết Kỳ. "Sư nương, tỷ tỷ, chúng ta về đi, nơi này trông nguy hiểm quá." Tô Nguyệt làm nũng với Lục Tuyết Kỳ. Cảnh tượng động một chút là phá núi nước đá bên dưới, khiến nàng nhìn mà tim đập chân run. Cái thân thể nhỏ bé này của mình nếu dính phải một đòn, chẳng phải là chết thẳng cẳng sao? Lục Tuyết Kỳ có chút khó xử, quay đầu nhìn Lý Thanh An. Tô Nguyệt cũng chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn Lý Thanh An, trong mắt mơ hồ có chút long lanh. Lý Thanh An nhìn hai người, không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý, có lẽ mình đối với Tô Nguyệt đúng là có hơi nghiêm khắc. Lý Thanh An thầm nghĩ trong lòng: "Sư nương, tỷ tỷ, sư phụ là tốt nhất thiên hạ." Tô Nguyệt nhảy tưng tưng sau lưng Lục Tuyết Kỳ. Lý Thanh An nói tiếp: "Các ngươi về trước đi, ta ở đây xem tình hình." Hắn rất tò mò, bây giờ ba phái sẽ kết thúc như thế nào? "A, vậy thôi, ta vẫn là đợi sư phụ cùng về vậy." Tô Nguyệt do dự mấy hơi thở, nhìn những dao động pháp thuật kinh hồn bạt vía bên dưới, cắn răng vẫn quyết định đợi Lý Thanh An cùng rời đi. Lý Thanh An có chút vui mừng, đệ tử này của mình vẫn còn biết thương sư phụ. "Không cần, sư nương của ngươi còn không lo, ngươi lo cái gì, ngươi cứ đến Thiên Trận Phong đợi ta về là được." Tô Nguyệt nhìn Lục Tuyết Kỳ, dường như đang xác nhận lời của Lý Thanh An có chính xác không. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Thực lực của Lý Thanh An, nàng chưa bao giờ nghi ngờ, hơn nữa những người bên dưới, e là ngay cả nàng cũng không đánh thắng được. Càng đừng nói đến Lý Thanh An. Lý Thanh An túi đầu nhìn Đoan Mục lão tổ đang chiến đấu với ưu cơ bên dưới, và cả vị Hợp Hoan phái trưởng lão kia. Hai người này phối hợp quá ăn ý, nếu không phải hỏa diễm của U Cơ có thể khắc chế độc khí của Đoan Mục lão tổ, e là U Cơ đã rơi vào thế hạ phong rồi. Mà một bên khác, Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương tông không ngờ lại là hắn. Xem ra chúng ta đều đã xem thường hắn rồi. Quỷ Vương nhìn thư do U Cơ truyền đến trong tay, cười nhạt một tiếng. Rõ ràng không lo lắng về nội dung trong thư, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Cuộc giao chiến ở Phong Nguyệt Quan, trong mắt hắn chỉ là vấn đề nhỏ. Điều hắn quan tâm là Trường Sinh Đường, kẻ đã khơi mào cuộc đấu tranh của bà phái. Bốn gì hắn chỉ để phòng người của chính đạo khiêu khích, cho nên mới không để ý đến Trường Sinh Đường đã bị gạt ra ngoài. Điều này mới để Trường Sinh Đường có cơ hội lợi dụng. Theo như dự đoán của hắn, Trường Sinh Đường hiện môn chủ mạnh ký, đáng lẽ phải đang dốc sức nâng cao thực lực môn phái để đối phó với nguy cơ có thể xảy ra. Chỉ là, không ngờ quân cờ lại muốn phản công lại người chơi cờ. Ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. "Tông chủ, chuyện này nên quyết định thế nào?" Thanh Long đứng sau lưng Quỷ Vương, hỏi về hành động tiếp theo. "Gửi thư cho Hữu Cơ, đừng để bị thiệt là được." Quỷ Vương suy nghĩ một lát, cười khẽ mấy tiếng, nói: "Chiêu này của Mạnh Ký ngược lại còn cho chúng ta một cái cớ. Hành động nhỏ lần này của Trường Sinh Đường, mục đích là để ba phái tranh đấu, từ đó không rảnh để ý đến Trường Sinh Đường của hắn. Nhưng đây chẳng phải cũng là cơ hội để ba phái liên hợp hay sao? Dù sao địa thế của đầm lầy Tử Vong phía Tây rất phức tạp, có rất nhiều sinh vật kỳ dị như manh thú kịch độc, độc trùng. Trong tình huống này, giống Mạnh cũng không đè được gián đất. Nhưng có ba phái Quỷ Vương Tông cùng ra tay, ngoài việc có thể giảm bất thương vong, còn có thể cướp đoạt những tích lũy nhiều năm của Trường Sinh Đường, làm lớn mạnh bản thân." "Vâng." Thanh Long đáp một tiếng, xoay người rời đi chuẩn bị. Quỷ Vương nhìn ngọn núi xa xăm, thong thả nói: "Có chút nhu lượng, nhưng không nhiều. Nếu Trường Sinh Đường không gây ra mấy cuộc đấu tranh nhỏ này, e là ba phái còn chưa ngồi lại nói chuyện nhanh như vậy. Hợp Hoan phái và Vạn Độc môn xem Quỷ Vương Tông là mối đe dọa, định liên hợp để chống lại Quỷ Vương Tông. Vậy lần này Trường Sinh Đường xuất hiện làm cái gai trong mắt, Quỷ Vương Tông hắn tự nhiên cũng có thể liên hợp với bọn hắn, giải quyết cái gai trong mắt trước." Ba ngày sau trận chiến giữa U Cơ và Đoan Mục lão tổ, chiến trường Phong Nguyệt Quan chính thức mở ra, may mà bá tánh trong vòng trăm dặm xung quanh nghe tin ma giáo tụ tập đã sớm rời đi. Nếu không e là sẽ có không ít người vô tội bỏ mạng. Lý Thanh An một mình đứng trên Phong Nguyệt Quan, ung dung nhìn về phía trước. Lục Tuyết Kỳ và tiện nghi đồ đệ Tô Nguyệt đã sớm rời đi, theo phỏng đoán của Lý Thanh An, bây giờ chắc đã đến Hà Dương thành rồi. Mà hắn không còn vướng bận. Với thực lực và thủ đoạn của hắn, chỉ cần hắn muốn trốn, xác suất bọn hắn phát hiện ra Lý Thanh An gần như bằng không. Huống chi, hôm nay không biết vì sao, Quỷ Vương Tông và Vạn Độc môn không khai chiến. Ú Cơ lại cùng Đoan Mục lão tổ và Hợp Hoan phái trưởng lão ba người gặp mặt bên ngoài Phong Nguyệt Quan, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Điều này khiến Lý Thanh An vô cùng tò mò. Đặc biệt là giữa ba người còn có một vật thể kỳ lạ, giống người không phải người, giống gậy không phải gậy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó chính là một người bị làm thành nhân chư. Vô cùng thế thảm. Chương 173, hóng chuyện. Chương 173, hóng chuyện. Nhìn vật thể kỳ lạ ở giữa mấy người, nhân chư giống người không phải người, giống gậy không phải gậy. Lý Thanh An cũng không khỏi cảm thán, không hổ là ma giáo, đủ tàn nhẫn. Ngay lúc hắn đang đoán vì sao bọn hắn dừng tay. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Lý Thanh An ngẩng mắt nhìn. Chỉ thấy thân thể của nhân chư kia đột nhiên phình to, sau đó dường như đã căng đến cực hạn, thân thể hóa thành xương máu khuyết tán ra xung quanh. Lúc ba người ưu cơ vội vàng né tránh, không hề để ý trong xương máu có mang theo một vài thứ khác thường. Hơn nữa trong sóng khí do vụ nổ tạo ra, những thứ này lại dễ dàng bay đến bên cạnh ba người. Chưa đợi mọi người kịp suy nghĩ, những thứ nhỏ bé kia lại một lần nữa phát nổ, sương mù màu đỏ sinh ra bao trùm lấy ba người. Ú cơ sớm đã nhận ra có điều không ổn, thân hình bay lùi lại, nhưng dù vậy, vẫn bị không ít sương mù màu đỏ dính phải. Ú cơ cảm thấy sau khi những làn sương mù kia chạm vào mình, sâu trong cơ thể liền nhanh chóng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Đặc biệt là nàng cảm thấy mình như quay lại 8 năm trước, vào đêm đó trên thiên trận phòng. Cơ thể có cảm giác tê dại, hơn nữa nàng còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh An. Chỉ là, trong nháy mắt nàng đã phản ứng lại, sương mù này lại còn có tác dụng gây ảo giác. Mình hình như đã trúng độc rồi. Đoan Mục Lao Yêu, ngươi có ý gì? Ú cơ quát lớn một tiếng, muốn dùng pháp lực để đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. Chu Tước Cấn lơ lửng trên không, luôn sẵn sàng ra tay với những người đến gần. Thánh sứ, chuyện này không liên quan đến ta, lệ phần này là do ngươi muốn, ta chỉ giao hắn cho ngươi thôi. Bây giờ giao vào tay ngươi thì nổ tan xác mà chết, ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Vẻ mặt Đoan Mục lão tổ trông có vẻ bối rối, chỉ có đôi mắt đi thiện là khẽ đánh giá thân thể phập phồng vì bị ảnh hưởng của U Cơ. Muốn chết. Đôi mắt đẹp của U Cơ chứa đầy lửa giận, Chu Tước Cấn mang theo liệt diễm hung hăng lao về phía Đoan Mục lão tổ và Hợp Hoan phái trưởng lão, liệt diễm đốt độc khí của Đoan Mục lão tổ kêu xèo xèo. Đoan Mục Lao Yêu cười thầm trong lòng, thuốc của hắn khi vận dụng pháp lực sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn. Hành động này của U Cơ đúng ý hắn. Thánh sứ, trong chuyện này có hiểu lầm. Lệ phần này e là đã có chuẩn bị từ trước, chính là vì muốn chúng ta đánh nhau to. Chúng ta không bằng ngồi xuống nói chuyện đi. Đoan Mục lão tổ giả vờ cũng bị sương mù ảnh hưởng, có vẻ lảo đảo sắp ngã, nhưng độc khí màu xanh đen trên người vẫn lao về phía U Cơ. U Cơ hừ lạnh một tiếng, thế lửa trong tay không đổi. Ba người trong nháy mắt lại chiến đấu với nhau. Cách Phong Nguyệt Quan mấy chục dặm, dao động pháp thuật không ngừng dâng lên. Ánh lửa ngút trời, độc khí lượn lờ, cánh hoa đào càng không ngừng rơi xuống. Đệ tử ba phái xung quanh càng sớm đã lùi ra xa, sợ mình chỉ cần hơi không chú ý là sẽ bị trọng thương. Trên Phong Nguyệt Quan, Lý Thanh An nhìn ba người đánh nhau, khẽ nhíu mày. Lúc này U Cơ đã rơi vào thế hạ phòng, cũng không biết vì lý do gì, ngay cả việc điều động pháp lực cũng vô cùng khó khăn. Nếu U Cơ còn không rời đi, e là sẽ bị Đoan Mục lão tổ bắt sống. Ngay lúc Lý Thanh An đang do dự có nên ra tay hay không, U Cơ lại quả quyết bay về phía của Lý Thanh An. Không, không phải là hướng của Lý Thanh An, mà là hướng của Hà Dương Thành. Chỉ là, bây giờ nàng ngay cả ngự không phi hành cũng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi từ trên cao xuống. Mà người truy đuổi không tha phía sau không phải là Đoan Mục lão tổ, ngược lại là Hợp Hoan phái trưởng lão, trên mặt còn mang theo nụ cười giả tạo. Thánh sứ, lệ phần kia tự bạo thật sự không liên quan đến chúng ta. Hợp Hoan phái trưởng lão nhìn U Cơ dù mang mạng che mặt bỏ chạy nhưng vẫn có tư thái tuyệt sắc, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, cùng mấy phần hận ý ngút trời đối với Đoan Mục lão tổ. Lần này nếu kế hoạch thành công, Đoan Mục lão cẩu chắc chắn phải chết, nàng cũng sẽ chết. Nhưng cũng đủ rồi, mối thù này, hận này không tiêu tan, nàng tu hành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ánh mắt U Cơ tựa giếng cổ không gợn sóng, đối với lời của Hợp Hoan phái trưởng lão, nàng làm như không nghe thấy. Nàng không biết suy nghĩ của Hợp Hoan phái trưởng lão, chỉ cho rằng nàng ta chẳng qua chỉ là một vai hề mà thôi. Nếu Lý Thanh An ở đây, nàng sợ rằng không sống nổi một chiêu trong tay hắn. Chẳng qua chỉ là một phế vật. Cũng chính lúc nàng thầm chửi trong lòng, nàng mới chợt nhận ra, có lẽ là do Lý Thanh An quá mạnh, nàng không biết vì sao lại nghĩ đến Lý Thanh An. Nhưng lúc này nàng đang bị truy đuổi, vẫn cần phải tìm cách trốn thoát, không có thời gian suy nghĩ nhiều, không liên quan. Ta thấy bộ dạng hai người các ngươi hợp lực, đâu có giống như không liên quan đến các ngươi. Nữ tử Hợp Hoan phái các ngươi từ khi nào lại mắt mù như vậy, lại đi tìm Đoan Mục lão yêu kia song tu. Đúng là làm mất mặt Hợp Hoan phu nhân. Hợp Hoan phái trưởng lão vốn còn định nâng tay, sắc mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn, dữ tợn và tàn khốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, U Cơ đã nói trúng tim đen. Lý Thanh An nấp ở một bên, lặng lẽ đi theo U Cơ. Nghe được màn bắt quái này, hắn nhất thời cảm thấy chuyến này không đi toi công. Hắn nhìn khuôn mặt của Hợp Hoan phái trưởng lão, bình thường không có gì lạ, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Còn về Đoan Mục lão yêu, chậc, Lý Thanh An tỏ vẻ không muốn nhìn lần thứ hai. Lúc này, Lý Thanh An có chút khâm phục nữ nhân này, có thể nhẫn nhịn những điều người thường không thể, đúng là một nhân tài. Chẳng trách Đoan Mục lão yêu và nữ nhân này lại ăn ý như vậy, đều đã biết rõ gốc rễ của nhau rồi. Vẫn chưa ăn ý, chỉ có thể nói Đoan Mục lão yêu quá ngắn, cũng quá đông. Câm miệng. Hợp Hoan phái trưởng lão gầm lên một tiếng, pháp thuật trong tay không ngừng đánh về phía U Cơ. Lúc này, nàng ta như bị chọc trúng chỗ hiểm, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn vị trí của Đoan Mục lão tổ, sau đó nói năng đầy chính nghĩa. Các ngươi hiểu cái gì? Thực lực mới là thứ duy nhất trên thế giới này, ta có gì sai? U Cơ không có phản ứng. Lúc này nàng cảm thấy mình đã không thể nói chuyện được nữa, điều động pháp lực không ổn định nghiêng người né tránh một đòn kia, khuôn mặt càng thêm ửng hồng, đôi mắt tựa sao trời giờ đây như chứa cả một làn nước mùa thu. U Cơ hừ một tiếng,
cảm thấy thân thể nóng rực, trong đầu bị đủ loại hình ảnh không dành cho trẻ em chiếm cứ. Mà nam chính lại chính là Lý Thanh An. Bù bù, sau lưng kình phong ập tới, khát vọng sống sót khiến nàng lấy lại được một chút lý trí, vội trốn vào phong nguyệt quan bên dưới. Dầm, Ú Cơ đâm vỡ cửa lớn của một căn phòng, hồi lâu không thể đứng dậy, trong đầu đã hỗn loạn, miệng khẽ ngâm nga một cái tên. Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng, vẻ mặt trông như vẫn chưa nguôi giận, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Nàng ta nhanh chóng đuổi theo, pháp thuật trong tay dao động ngày càng mạnh mẽ, muốn dồn Ú Cơ vào chỗ chết. Một bộ dạng bất chấp hậu quả. Chỉ có như vậy, đối mặt với áp lực của Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn mới không chết cũng phải bảo vệ Đoan Mục lão tổ. Mà với mối quan hệ của nàng ta ở Hợp Hoan phái, tin rằng Hợp Hoan phái cũng sẽ tạm hoãn hợp tác với Vạn Độc Môn. Trong đầu Hợp Hoan phái trưởng lão hiện lên một bóng hình màu vàng nhạt, sau đó định thần lại. Pháp lực màu hồng mang theo khí thế một đi không trở lại nghiền về phía Ú Cơ. Lý Thanh An đang nấp trong bóng tối định ra tay cứu nữ tử đã không còn gặp lại hắn sau nụ hôn kia. "Đào Hồng, ngươi điên rồi, giết nàng ta, Quỷ Vương Tông chắc chắn sẽ khai chiến với chúng ta, không chết không thôi." Đoan Mục lão tổ vốn đang ở phía sau định xem kịch hay, lại thấy nữ nhân này lại định hạ sát thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản. "Sao? Bây giờ ra vẻ người tốt rồi, lúc ngươi dùng thuốc kia chút ta, đâu có như vậy." Hợp Hoan phái trưởng lão nở một nụ cười như không cười. "Hừ, dưa ngon." Lý Thanh An dừng bước, ngừng lại bước chân định đến xem Ú Cơ, vểnh hai lên nghe ngóng. Mỹ nhân lúc nào cũng có thể ăn đuổi, nhưng quả dưa cực phẩm thế này lại rất hiếm thấy. Bên kia, Ú Cơ trông như đã hoàn toàn rơi vào mê chướng và dục vọng của thuốc. "Hừ, ngươi muốn chống lại ta?" Sắc mặt Đoan Mục lão tổ trở nên âm trầm, vẻ mặt càng thêm khó coi. "Chống lại? Ha ha ha." Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng ngửa đầu cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, "Nói gì đến chống lại, ngươi sắp chết rồi. Chết rất thảm, ta sẽ tận mắt nhìn ngươi bị cao thủ Quỷ Vương Tông xé xác. Hơn nữa ngươi hạ dược thánh sứ, ngươi cho là còn có thể sống sao?" Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng nói từng chữ một, sự căm hận không thể che giấu bùng lên ngút trời. Chương 174, xử trí hai người. Chương 174, xử trí hai người. Đoan Mục lão tổ nghe những lời khó hiểu này, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng cảnh giác tột độ. "Ngươi muốn chết à?" Đoan Mục lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Đào Hồng không để ý đến lời của Đoan Mục lão tổ, ngẩng đầu nhìn trời hồi tưởng quá khứ, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Chỉ là hành động này của Đào Hồng, khiến người đang nấp trong bóng tối bên cạnh, trong lòng như bị cào ngứa ngáy. "Đừng có bỏ lường chứ." Lý Thanh An thầm niệm trong lòng. Vài hơi thở sau, "Ngày trước ngươi dùng thủ đoạn đoạt lấy thân thể của ta giả vờ chiều theo ngươi, cho dù đột phá thượng thành cảnh cũng vẫn lấy ngươi làm đầu. Ngươi có phải cảm thấy rất đắc ý, rất kiêu ngạo không? Có phải cảm thấy tất cả nữ tử đều sẽ như vậy không?" Đào Hồng tự hỏi tự trả lời, "Ngươi không cần phủ nhận, ngươi chính là nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không sau khi ta biết ngươi thủ địch Quỷ Vương Tông, khuyên ngươi vài câu, lừa ngươi lấy cái chết của tên do thám trưởng Sinh Đường để giải thích với Quỷ Vương Tông, rồi ra tay với Ú Cơ. Mà ngươi, tên ngu ngốc này, quả nhiên không phụ lòng ta, bây giờ Ú Cơ đã trúng mị dược, ván đã đóng thuyền, ngươi sẽ chết, chết trong tay Quỷ Vương Tông, sẽ bị phanh thây xé xác, lột da rút gân, vĩnh viễn không được siêu sinh." "Ha ha ha ha." Đào Hồng cười vô cùng sảng khoái, như thể mọi bất ức trong lòng đều tan biến theo mấy tiếng cười này. Đoan Mục lão tổ nhất thời nghẹn lời, gân xanh trên trán nổi lên, mình tung hoành ma giáo bao nhiêu năm, không ngờ lại bị một nữ tử chưa bao giờ để vào mắt ép đến mức này. Suốt ngày đi săn chim ưng, không ngờ lại bị chim ưng mổ vào mắt. "Chết tiệt, một nữ nhân ti tiện chết tiệt mà cũng dám chống lại ta." Đoan Mục lão tổ tức giận mắng một tiếng, sương mù màu đỏ trong tay đột nhiên lan ra, muốn khống chế Đào Hồng, hắn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu Hợp Hoan phái, dù sao Hợp Hoan phái có xuân dược đại bổ, rất hợp lý đúng không? "Ngu ngốc." Đào Hồng lại cười mắng mấy tiếng, thật sự cho rằng nàng chịu thiệt một lần, còn muốn chịu lần thứ hai. Hợp Hoan phái là tông môn chuyên về âm dương tương hợp, không nói là có thể giải được xuân dược mà Đoan Mục lão tổ nghiên cứu mấy năm, nhưng áp chế thì không thành vấn đề. Tuy nàng không phải là đối thủ của Đoan Mục lão tổ, nhưng đánh không lại thì có thể chạy mà. Nàng nhất định phải chết sau Đoan Mục lão tổ, phải nhìn hắn bị người của Quỷ Vương Tông xé xác, sau đó bị chó hoang ăn thịt, cuối cùng hóa thành một đống ô uế, mới có thể giải mối hận trong lòng. Trong mắt Đào Hồng lóe lên ngọn lửa báo thù, ngọn lửa đó dường như có thể thiêu rụi mọi thứ cản đường nàng. Vì điều này, ngay cả Ú Cơ cũng bị nàng lợi dụng, đến Lý Thanh An cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Nữ nhân điên cuồng thật tàn nhẫn. May mà Tuyết Kỳ, Bích Giao, Linh Nhi của mình không như vậy. Lý Thanh An vừa nghĩ trong lòng, vừa cảm thấy một luồng khí lạnh không tên dâng lên từ đáy lòng. Có điều, vở kịch này cũng nên kết thúc rồi. Tuy Lý Thanh An cũng rất khâm phục nghị lực và sự nhẫn nhịn của Hợp Hoan phái trưởng lão, nhưng bây giờ nên chữa bệnh cho ba người rồi. Mà hai người đang giao đấu trên cao, chôn thây ở đây cũng là hợp lý. Chư vị, náo nhiệt quá nhỉ? Đánh nhau mà đánh vào tận trong phong nguyệt quan. Người chưa đến, tiếng đã tới. Đoan Mục lão tổ nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trong lòng chợt thốt một cái. Không thể sai được, giọng nói này, hắn quá quen thuộc, hai người bạn tốt của hắn ở Vạn Độc Môn đều chết trong tay người này. Thiên tài ngàn năm có một của Thần Châu Đại Lục, Thanh Vân Môn đệ bắt mạch thủ tọa, kiếm trận song tuyển, Lý Thanh An. Đoan Mục lão tổ không nói hai lời, dừng động tác đối phó Đào Hồng, bay về phía xa. "Đừng tới, tuyệt đối đừng tới." Đoan Mục lão tổ cầu nguyện trong lòng, chân không ngừng di chuyển, hóa thành một luồng sáng màu xanh mực bỏ chạy. Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng, tuy không biết tình hình thế nào, nhưng thấy Đoan Mục lão tổ chạy trối chết như chó quẻ một chân, trong lòng kinh ngạc, cũng định bỏ chạy. Mục đích đã đạt được, Đoan Mục lão tổ chắc chắn phải chết, nàng cũng có thể yên tâm rồi. Bây giờ nàng chỉ cần sống lâu hơn Đoan Mục lão tổ một chút là được. Chỉ là, chưa đợi nàng động thân,
Một nam tử áo xanh tướng mạo phi phàm, và áo tung bay phần phật trong gió, trên mặt mang theo ý cười, từng bước một từ khu dân cư bên dưới đi lên không trung. Đoan Mục lão tổ, chúng ta 8 năm mới gặp lại một lần, ngươi lại muốn đi, vậy lúc ly biệt, ta liền tiễn ngươi một đoạn. Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng nhìn rõ dung mạo của nam tử áo xanh, trong lòng cũng thoát một cái, quay người định lùi lại, chỉ là chưa đi được một bước, đã cảm thấy mình chẳng qua là tự tìm đường chết. Nếu mình chọc giận sát thần trước mắt, chẳng phải mình sẽ không được thấy cảnh Đoan Mục lão tổ chết sao?
Không, không được, nàng nhất định phải thấy, cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Đào Hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Thanh An, rõ ràng là quỳ trên không trung, nhưng lại như nghe thấy một tiếng cạch. Xin ra mắt Thanh Vân Lý thủ tọa. Tại hạ là Hợp Hoan phái trưởng lão, tự biết tội nghiệp thâm trọng, nhưng nếu không thể thấy Đoan Mục lão cậu chết trước mắt ta, dù ta có chết cũng không được yên lòng, xin Lý tiền bối khai ân. Giọng nói thành khẩn xen lẫn điên cuồng của Đào Hồng vang vọng xung quanh hai người. Lý Thanh An chắp một tay sau lưng, không để Đoan Mục lão tổ đã chạy được một khoảng vào mắt, chậm rãi nói, "Ồ, ngươi không muốn sống?"
"Muốn,
nhưng ta càng muốn Đoan Mục lão cậu chết." Trong mắt Đào Hồng mang theo huyết sắc, hung tợn nói. Hoán khí của nữ tử bùng lên mút trời, khiến Lý Thanh An cũng không khỏi lên nhìn. Cũng chính lúc Đào Hồng quỳ xuống đất, cúi đầu chờ đợi sự khai ân của nam tử trong truyền thuyết. "Thú vị, thỏa mãn ngươi." Một câu nói khiến nàng như được đại xá, nếu Lý Thanh An không đồng ý, có lẽ nàng thật sự muốn động thủ, liều mạng với hắn. Tuy chỉ là tự tìm đường chết. "Ở đây đợi ta." Lý Thanh An để lại một câu, thân hình lập tức biến mất. Không có bất kỳ dao động pháp thuật nào, cũng không tốn nhiều công sức. Mười hơi thở sau, Đoan Mục lão tổ bị Lý Thanh An ném trước mặt Đào Hồng, tu vi bị phế, không thể động đậy. Chỉ còn lại một cái miệng còn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Dù sao hắn cũng là một người đại thiện, còn thích cắt thành cho người khác, nếu Hợp Hoan phái trưởng lão hành hạ hắn mà không nghe được tiếng kêu thảm nào, chẳng phải quá đáng tiếc sao? "Không thể nào, không thể nào, Lý Thanh An, sao ngươi có thể mạnh đến mức này?" Đoan Mục lão tổ bộ dạng bị đả kích, gầm lên với Lý Thanh An. Lý Thanh An mới thay, không để ý đến tiếng gào thét của Đoan Mục lão tổ. Chắc, một cái tát mạnh tát vào mặt Đoan Mục lão tổ. "Đa tạ Lý thủ tọa thành toàn, không cần làm bẩn tay ngài, để ta tự tay giải quyết hắn. Đợi báo được thù này, thiếp thân sẽ tự vẫn tại đây, cảm tạ đại ân của Lý thủ tọa." Đào Hồng đứng dậy, trước tiên tát Đoan Mục lão tổ một cái, sau đó lại quỳ xuống đất, dập đầu với Lý Thanh An. Đoan Mục lão tổ thấy mình sắp rơi vào tay Hợp Hoan phái trưởng lão, có chút hoảng sợ. Hắn biết tật xấu của mình, sau khi có được nữ nhân này, lại đã làm những gì. "Lý Thanh An, ngươi không thể giao ta cho con tiện nhân này, điều này làm nhục uy danh của ngươi." Đoan Mục lão tổ gào thét khàn cổ. Hắn có thể đoán được kết cục của mình. Chết trong tay Lý Thanh An, hắn có thể chấp nhận, dù sao thực lực của Lý Thanh An ai cũng thấy rõ. Thượng Thanh Cảnh chết trong tay hắn cũng sắp đủ một bàn tay rồi, trong đó còn có Ngọc Dương Tử Thượng Thanh Cảnh hậu kỳ, cũng không làm được hắn. Nhưng nếu chết trong tay Hợp Hoan phái trưởng lão mà hắn luôn coi thường, hắn chỉ cảm thấy một vạn lần không cam lòng. Chương 175, Ú Cơ, Lý Thanh An, ngươi dám sao? Chương 175, Ú Cơ, Lý Thanh An, ngươi dám sao? Nghe vậy, Hợp Hoan phái Đào Hồng cũng thót tim, quay đầu nhìn Lý Thanh An một cái, lại thấy Lý Thanh An không để ý đến lời của Đoan Mục lão tổ, mới yên tâm. Chắc, chắc, chắc. Ngay sau đó, nàng lại ngưng tụ một bàn tay pháp lực màu hồng nhạt, liên tục tát vào mặt Đoan Mục lão tổ. Tát đến mức Đoan Mục lão tổ kêu khổ không ngừng, mặt mũi sưng mù, răng cũng bị đánh rụng. Đệ tử Vạn Độc môn nếu đến đây, e rằng cũng không nhận ra cái đầu heo trước mắt chính là Đoan Mục lão tổ từng phong quang đắc ý trước mặt bọn hắn. Lý Thanh An không để ý đến những vấn đề nhỏ này, ngược lại hỏi Đào Hồng: "Ta nhớ trong Hợp Hoan phái hẳn là có các phe phái nhị, người thuộc phe nào?" Hắn nhớ Kim Bình Nhi thuộc phe chủ tu mỹ thuật, khổ tu pháp lực của Hợp Hoan phái, phe còn lại là phe Thái Bổ và Song Tu. Đào Hồng trước tiên lộ ra một tia ngạo khí, sau đó lại đầy vẻ ảm đạm: "Thiếp thân vốn thuộc phe của Diệu công tử, nhưng Đoan Mục lão cậu làm bại hoại danh tiết của ta, hủy hoại nhiều năm khổ tu của ta, ép ta phải chuyển sang tu luyện Song Tu bí thuật. Phe của Kim Bình Nhi, vậy là khổ tu pháp lực rồi." Lý Thanh An chợt hiểu ra, chẳng trách nữ nhân này lại hận Đoan Mục lão tổ đến xương thủy. Hủy hoại trong trắng của người ta, lại cắt đứt con đường tu đạo. Đây không phải là tử thủ thì là gì? Có điều, trong tình huống như vậy mà nàng vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm tìm cơ hội báo thù. Tâm trí này, dưới trướng Kim Bình Nhi e rằng cũng là một trợ thủ đắc lực. Nếu mình giết nàng, nha đầu Kim Bình Nhi kia e rằng lại đến giật tâm trai gây rối, khóc lóc om sòm. Nghĩ đến đây, Lý Thanh An từ bỏ ý định giết nàng. Hơn nữa tính cách của nữ nhân này kiên cường, hắn khá coi trọng, sau này e rằng sẽ có phen làm nên chuyện. Bán cho Kim Bình Nhi một cái ơn, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là như vậy hắn cũng có thể lấy được một số sách quý của Hợp Hoan phái từ tay Kim Bình Nhi. 8 năm nay, tìm sách ngày càng khó, các môn phái cứ như sóc mùa đông, ra sức giấu giếm. Người này giao cho ngươi xử lý, nhưng trong vòng trăm dặm trong ngoài phong nguyệt quan, không được có tu sĩ ma giáo đánh nhau. Kẻ nào vi phạm ta tự tay tru sát. Lý Thanh An nói đến cuối, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy ra, phá hủy một ngọn núi cao cách đó 10 dặm. Thấy cảnh tượng kinh hãi này, Đào Hồng chết lặng, chỉ cảm thấy may mắn, trong lòng càng dâng lên niềm vui giữ được mạng sống, miệng không ngừng đảm bảo. Đệ tử của ba phái ma giáo Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, thấy một ngọn núi cách đó không xa bị phá hủy một cách khó hiểu, thanh thế to lớn, chấn động lòng người, khiến bọn hắn chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, bất giác quỳ xuống đất. Đây là cao nhân xuất hiện, bọn hắn còn đánh cái giám gì nữa? Quỳ, tất cả đều quỳ. Bọn hắn cảm thấy mình nên quỳ xem. Mà Lý Thanh An đã sớm mang Ú Cơ đến một căn nhà sạch sẽ trong phong nguyệt quan. Ưng hử giọng nói mềm mại của Ú Cơ thỉnh thoảng vang lên bên tai Lý Thanh An, tứ chi càng như bạch tuộc bám chặt lấy, một bộ dạng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Lý Thanh An. Lý Thanh An đặt nàng lên giường, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tóc mây lộ thái dương, mày ngài khẽ điểm mắt ngậm tình xuân. Hắc bào mỏng như cánh ve, làm nổi bật làn da lộ ra ngoài hắc bào của nữ tử càng thêm mịn màng như ngọc ấm, mềm mại như mỡ. Đôi môi son không điểm mà đỏ khe hé, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Loan Thoan có thể nghe thấy tên của Lý Thanh An. Lý Thanh An nhíu mày nhìn cảnh này, chậm rãi đưa tay xuống hạ thân. Đừng hiểu lầm, Lý Thanh An là chính nhân quân tử. Hắn chỉ là nghĩ ra cách giúp nàng giải tỏa mà thôi. Lý Thanh An trên thân thể mềm mại của U Cơ xoạt xoạt, điểm vài cái. Chưa được mấy hơi thở, trong mắt U Cơ lóe lên chút tỉnh táo, nhưng đây cũng chỉ là áp chế tạm thời. Thế nào? Lý Thanh An hỏi. U Cơ nhìn Lý Thanh An trước mắt, trong lòng không biết vì sao có chút vui mừng, cảm xúc trong đầu dâng trào, dược hiệu trong thân thể mềm mại dưới sự thúc đẩy này, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đây là mơ hay là thật? Nàng nhớ mình đang bị Đoan Mục lão tổ và Hợp Hoan phái trưởng lão truy sát. U Cơ đưa tay phải ra sờ mặt Lý Thanh An, lẩm bẩm. Cho đến khi xác nhận là thật, Đoan Mục lão tổ cũng đã biến mất. Sợi dây thần kinh luôn căng thẳng trong đầu nàng cũng lập tức đứt phực, thân thể càng thêm mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sân viện sâu thẳm biết bao, vòng kim cô tấp tấp liền tâm. Tóc mây má phấn châm vàng khẽ lay, màn phủ dung ấm áp qua đêm dài. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là ngày hôm sau. Ánh nắng lại từ cửa sổ phía đông của căn nhà chiếu vào. Lý Thanh An chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mức độ này đối với độc giả và Lý Thanh An tu luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Lý Thanh An quay đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, thân thể khẽ phập phồng, khỏe mắt còn vương chút lệ, lông mày cũng giãn ra, mang theo một hương vị khác với ngày thường. Chỉ là, cùng với sự trỗi dậy trở lại của ngọn núi đệ nhất chu tiên thế giới, U Cơ dường như cũng cảm thấy không quen. Miệng nhỏ khẽ mở, sau đó chậm rãi mở mắt. Miệng anh đào nhỏ không điểm mà đỏ, tiểu diễm bất đát, hai bên má vài sợi tóc theo gió nhẹ nhàng lướt qua mặt tăng thêm vài phần thanh thuần. U Cơ vốn đã có vẻ ngự tỷ, sau khi được Lý Thanh An chăm sóc, lại càng rạng rỡ, mỗi cử động đều mang theo sức quyến rũ phi nhân. U Cơ cảm nhận được tình trạng cơ thể mình và cả sự trai có tranh nhau tâm liền tâm. Lý Thanh An, ngươi, đừng nói nữa. Lý Thanh An cảm thấy cơ thể không quen, cần được bác sĩ buổi sáng điều trị. Nói một chuyện ngoài lề. Lý Thanh An khi nằm viện ở một nơi nào đó, phát hiện một bác sĩ rất không hợp tác, thậm chí còn đánh hắn mấy lần, không có chút đạo đức nào. Hết cách, Lý Thanh An chỉ có thể tranh luận với nàng, đưa ra không ít luận điểm kinh điển, mà bác sĩ cũng rất không hợp tác, không ngừng chuyển dịch cho hắn, khiến Lý Thanh An đau khổ trong giày vò, không ngừng gắng sức dãy rủa. Lại không biết qua bao lâu, việc chuyển dịch cuối cùng cũng hoàn thành. Lý Thanh An nằm trên giường, bên cạnh U Cơ trước tiên cảm nhận một lúc dư vị Lý Thanh An. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, cổ áo của Lý Thanh An cũng bị bác sĩ túm lấy. Ngươi có biết chúng ta đang làm gì không? Biết chứ. Lý Thanh An mặc cho U Cơ chút giận. Đây là thiên địa thường lý, âm dương luân chuyển. Cút. U Cơ cảm thấy sắp tức điên rồi, thiên địa thường lý. Đây là thiên địa thường lý cho má gì, rõ ràng là cái cớ của tên lưu manh trước mắt. Nàng biết mình không thể nói chuyện tử tế với tên vô lại này được. Quan trọng hơn, U Cơ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Bích Dao, 8 năm không gặp. Kết quả lần đầu gặp lại đã như thế này. Hơn nữa nàng nhớ lại mình mới là người chủ động. U Cơ cố nén sự khó chịu do tên xuất sinh gây ra, mặc quần áo ngay trước mặt Lý Thanh An. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, sau ngày hôm nay, chuyện này không được chuyển ra ngoài, đặc biệt là không được nói cho Bích Dao. Nàng vừa nói, vừa cố nén sự xấu hổ, muốn lấy dấu vết trên tấm ga trải giường đã trở nên hơi cứng. Theo nàng biết, Bích Dao và Lý Thanh An đều chưa đến bước này. Không ngờ lại bị nàng ăn bụng thành công. Nàng vừa nghĩ trong lòng, vừa cảm nhận được một số đau đớn trên cơ thể, trên mặt mang theo chút cảm giác biến thái vui sướng. Bên kia, Lý Thanh An thấy giọng điệu của nàng quá gay gắt, hơn nữa sự đã rồi, vứt lại một câu rồi muốn đi. Chẳng phải là quá không coi hắn ra gì sao? Lý Thanh An bất giác lại bước lên lý luận. Tái bút, cá mặn lái xe rồi, bị kiểm duyệt rất nhiều. Hơi đáng tiếc. Nhưng cá mặn hiểu mà, lời của tác giả chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đệ nguyên văn. Nếu thế này mà cũng không được thì đành chịu thôi. Chương 176, gặp lại Bích Dao ở Hà Dương Thành. Chương 176, gặp lại Bích Dao ở Hà Dương Thành. Người tu hành, dù không tu luyện thể phách, tố chất cơ thể của họ đối với các vận động viên đỉnh cao ở kiếp trước đều là sự tồn tại siêu việt. Ngươi dám? Ngươi đoán xem ta có dám không? Lý Thanh An không có thời gian đấu võ mồm, đem lý luận của mình nói cho người đầu góc trống rỗng. Vài ngày sau, Hà Dương Thành. Lý Thanh An, ngươi về Thanh Vân Môn theo ta làm gì? Lý Thanh An nhìn U Cơ đang đi theo sau, lại nghe lời chỉ trích vô cớ này, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đây là Hà Dương Thành, ta bây giờ đang trên đường về Thanh Vân Môn. Ngược lại là ngươi, Đoan Mục lão tổ chết rồi, ngươi không về giải thích với Quỷ Vương sao? Hắn đều nghi ngờ Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết của mình có phải quá mạnh không. Sau lần đó, hắn liền rời khỏi Phong Nguyệt Quan, định trở về Thanh Vân Môn. Mà U Cơ trước tiên là đi cả nhắc theo sau hắn, ngay cả khi Lý Thanh An tìm cớ xuống tìm khách điếm nghỉ ngơi, U Cơ cũng nói dối là đi tìm Bích Dao. Cho nên mới đi theo sau hắn, bảo hắn đừng hiểu lầm. Hiểu lầm hay không, Lý Thanh An không biết. Chỉ biết rằng, nước chảy thành sông lại mấy ngày. Cái chân cả nhắc của U Cơ ngược lại không có chút nào khá hơn. Khiến Lý Thanh An cảm thấy mình truyền thụ đạo lý, có lẽ nên ít đi một chút. Ta đã gửi thư rồi, hơn nữa ta đã nói ta đi tìm Bích Dao. U Cơ nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lý Thanh An, thấy Lý Thanh An không có phản ứng, nàng mới nói tiếp, hơn nữa Bích Dao đến Hà Dương Thành quá thường xuyên. Ta còn phải mua cho nàng hai chỗ ở trong thành. Hai chỗ? Lý Thanh An đi phía trước, có chút nghi hoặc tại sao lại cần hai chỗ. Chẳng lẽ nàng không ở cùng Bích Giao?
Đợi đã,
không ở cùng Bích Giao. Lý Thanh An dường như đã đoán ra điều gì đó. Lý Thanh An sờ cằm, bộ dạng nghiêm túc, ngươi có tìm được nhà không? Có cần ta đi giúp ngươi tham nhũ không?
Không cần.
Hơn nữa ngươi đừng đi theo ta. Trên mặt U Cơ một tia khác thường thoáng qua rồi biến mất, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Lý Thanh An bĩu môi, ai ở sau ai rõ như ban ngày, ai theo ai. Lý Thanh An quay đầu lại, trong mắt mang theo chút trêu chọc, nhìn U Cơ. U Cơ thấy cảnh này, trên mặt có chút xấu hổ và tức giận, sải bước chân dài, vài bước đã vượt qua Lý Thanh An, đi thẳng về phía trước. Chỉ có điều, chân nàng vốn đã không tiện, lại bị Lý Thanh An chọc tức, dù có đi được lên phía trước. Không bao lâu sau đã cảm thấy không thoải mái, tốc độ dần dần chậm lại. U Cơ dù sao cũng là một nữ tử, bị người ta cướp đi lần đầu tiên, lại bị Lý Thanh An trêu chọc mấy lần, lo được lo mất là điều tất nhiên. Đi thôi. Ngay lúc U Cơ đang có chút buồn bã, Lý Thanh An bước tới, đỡ lấy U Cơ.
Ừm.
U Cơ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút, bên cạnh còn có Lý Thanh An đỡ, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều bị tấm mạng che mặt màu đen của U Cơ che khuất. Lý Thanh An nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, ngược lại có chút không hiểu ra sao. Rõ ràng vừa rồi còn tức giận muốn chết, sao bây giờ lại vui vẻ như vậy? Không hiểu nổi. Lý Thanh An không biết có một câu nói rằng, con đường nhanh nhất đến trái tim nữ nhân. Huống hồ, U Cơ vốn đã có cảm giác khó hiểu với Lý Thanh An vì cái tật quái gở kia. Hai thứ này cộng lại, tự nhiên là nước chảy thành sông. Giật tâm trai. Bây giờ các ngươi vẫn không biết Lý Thanh An đi đâu rồi sao? Giọng nói của Bích Giao lọt vào tai Hàn Buôn. Mà Hàn Buôn cũng chỉ có thể cười khổ, lão bản ra ngoài chơi, thuộc hạ như mình làm sao có thể biết được? Chỉ có thể im lặng không nói, trong lòng cầu nguyện lão bản mau trở về. Bích Giao cũng biết mình hỏi cũng như không, nhưng không hỏi thì nàng cũng không biết làm gì. Nàng cũng đã cho mấy tên mật thám của Quỷ Vương Tông ở Hà Dương Thành đi dò la tin tức của Lý Thanh An. Nhưng một thượng thanh cảnh cường giả như Lý Thanh An muốn ra ngoài, mấy tên đệ tử bình thường làm sao có thể biết được? Ngay lúc Bích Giao nản lòng phải trí, định hôm nay sẽ rời khỏi Hà Dương Thành, một mật thám của Quỷ Vương Tông từ ngoài tiệm đi bảo, thấp giọng báo tin cho Bích Giao. Bích Giao trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhanh chân bước ra khỏi tiệm, đi đến đường phố Hà Dương Thành. Mà Lý Thanh An và U Cơ cũng đã đến nơi này. Vô lại. Bích Giao nhìn Lý Thanh An, như chim én non về tổ mà chạy về phía Lý Thanh An. Đợi nàng chạy đến gần, nàng mới phát hiện Lý Thanh An lại đang dìu U Cơ, hai người trông có vẻ rất thân mật. Bích Giao sắc mặt biến đổi, đẩy Lý Thanh An ra, tự tay dìu U Cơ. U Di, sao người lại đến đây, còn đi cùng tên vô lại này, trông còn bị thương nữa. Bích Giao, ta không sao. Trong lời nói của U Cơ mang theo vài phần chột dạng, an ủi Bích Giao. Nàng đây không phải bị thương, là bị tinh dọa cho sợ. Ta nhớ U Di, phụ thân không phải bảo người đến Phong Nguyệt Quan xem sao hả? Bích Giao cẩn thận đánh giá U Cơ một lượt, quả thực không có vết thương ngoài nào, lúc này mới yên tâm. Tam phái đều đã rút lui, lúc đó ta bị thương một chút, được Thanh, Lý Thanh An cứu, nghĩ là cùng nhau đến Hà Dương Thành thăm ngươi. U Cơ miễn cưỡng giải thích, cố gắng dập tắt sự tò mò của Bích Giao. Vô lại. Bích Giao ánh mắt lưu chuyển, nhìn Lý Thanh An, trong mắt đầy vẻ chất vấn, sao ngươi lại đến Phong Nguyệt Quan? Lý Thanh An nhìn thẳng Bích Giao, không hề lùi bước. Hắn biết lúc này nếu trên mặt mình có chút chột dạ nào, Bích Giao chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng. Ta ra ngoài đi dạo, nhận một tên đệ tử, lại nghe một vị thành chủ nói ở Phong Nguyệt Quan, ma giáo các ngươi đang đối đầu, nên ta đến xem thử. Vì vậy vừa hay gặp được U Cơ, giúp nàng một tay. Nhưng cũng tại ta, nếu ta nhanh hơn một chút, có lẽ nàng đã không phải chịu vết thương này. Lý Thanh An nói bừa. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. U Cơ nghe lời Lý Thanh An, không nhịn được mà đảo mắt một cái. Vết thương của mình chính là do tên xuất sinh Lý Thanh An kia gây ra, hơn nữa còn không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Chỉ có điều, U Cơ phát hiện, sau khi mình và Lý Thanh An thực hiện những động tác kia, tu vi lại tự động tăng lên. Bây giờ nàng đã đột phá thêm một tầng, đạt đến thượng thanh cảnh tầng 5, cũng được xem là một trong những cao thủ hàng đầu. Lý Thanh An bày tỏ, đây chính là sự lợi hại của âm dương hợp hoàn thuật đã được chuẩn bị bấy lâu. Đôi mày thanh tú của Bích Giao như được dao lá liêu cắt tỉa, đôi mắt linh động như sao, trải qua 8 năm trưởng thành, thân hình thon thả như liễu, eo nhỏ nhắn, khi di chuyển tà áo bay phất phơ, vẻ yêu kiều của huyết mạch hồ yêu vốn chưa bộc lộ ra ngoài, nay cũng đã hoàn toàn hiện hiện. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ngươi đến tìm ta lại có chuyện gì? Lý Thanh An xoa đầu Bích Giao, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ai ngờ, Lý Thanh An vừa nói câu này, Bích Giao ngược lại không vui. Ý gì đây? Ta không có chuyện gì thì không được đến tìm ngươi sao? Ngươi cái tên phụ bạc này. Bích Giao nhìn Lý Thanh An, trong mắt như trực trào lệ, đẹp đến nao lòng. Được rồi, ngươi lúc nào cũng có thể tìm ta. Lý Thanh An nghe thấy câu nói quen thuộc này, hình như mình cũng đã nói với ai đó. Bây giờ cuối cùng cũng tự mình trải nghiệm một lần. Lý Thanh An giơ hai tay đầu hàng, vội vàng xin lỗi. Thế còn tạm được. Bích Giao thay đổi sắc mặt rất nhanh, nụ cười như hoa nở, lúng đồng tiền bên khỏe miệng hiện ra như gió xuân phơi phới, giọng nói trong như suối. U Di, người đã bị thương rồi, sao còn đến Hà Dương Thành làm gì? Hay để ta đưa người về tông môn nhé. Bích Giao nhìn U Cơ, thấy khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ động lòng người, không hề có dấu vết bị thương, nhưng vẫn hỏi. Không cần đâu, vết thương của ta tự biết, chỉ cần không ai làm phiền, nghỉ ngơi một ngày là được. U Cơ nói, ánh mắt lướt qua người Lý Thanh An. Vậy thì tốt rồi. Bích Giao có chút như chút được gánh nặng, nàng cũng không muốn đi. Hôm nay mới gặp được Lý Thanh An, còn chưa nói được gì. Hai người trên Thanh Vân Sơn chiếm ưu thế địa lý, có thể thường xuyên gặp mặt Lý Thanh An, nhưng nàng thì không, chỉ có thể tranh thủ lúc không có thời gian mới qua đây tâm sự với Lý Thanh An. 8 năm đã qua, nàng vẫn chưa nghe tin Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ kia đính hôn, chứng tỏ hai người này vẫn còn do dự. Nàng vẫn còn cơ hội, trong lòng Lý Thanh An vẫn còn có nàng. Thú hồ, 8 năm nay, nàng cũng đã sớm xác định rõ hơn tâm ý và suy nghĩ của mình. Dù sao đi nữa, vị trí trong lòng Lý Thanh An nhất định phải có một chỗ cho nàng. Chỉ có điều, khi Bích Giao nhìn thấy một chiếc túi thơm màu xanh treo bên hông Lý Thanh An, sắc mặt lập tức thay đổi. Theo như những người của nàng dò la tin tức tình địch, hai người trên Thanh Vân Môn không có ai biết theo túi thơm. Bích Giao chừng đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm bên hông Lý Thanh An. Muốn Lý Thanh An cho một lời giải thích, nàng có thể cho phép cạnh tranh với hai người trên Thanh Vân Môn, là vì nàng là người đến sau. Đối lý. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người còn muốn nâng tay trên của mình. Chương 177, Tô Nguyệt lên Thanh Vân. Chương 177, Tô Nguyệt lên Thanh Vân. Trời cao mây nhạt, núi xanh sương trắng, rừng trúc rậm rạp, tiểu trúc phong đệ tử phần lớn vẫn đang luyện công trên núi. Chỉ có một vài đệ tử canh giữ ở nhà trúc của Lục Tuyết Kỳ. Sư muội, đây thật sự không phải là con của muội và Lý sư đệ, Lý thủ tòa sao? Văn Mẫn và mấy vị tiểu trúc phong đệ tử nhìn tiểu Tô Nguyệt. Hôm qua lúc Lục Tuyết Kỳ đưa tiểu Tô Nguyệt lên tiểu trúc phong, Thủy Nguyệt nhìn thấy một lớn một nhỏ, sắc mặt lập tức xa sầm. Nếu không phải bà kiểm tra Lục Tuyết Kỳ vẫn còn là thân trong trắng, Thủy Nguyệt đã xách tiên ra đi tìm người rồi, chưa thành thân mà dám làm chuyện quá đáng. Coi người vừa là thầy vừa là mẹ như bà đây là người chết sao? Gương mặt trắng nõn của Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng, "Sư tỷ, đừng nói bậy. Đây là muội muội ta nhận, sau đó bái huynh trưởng làm thầy." Văn Mẫn mấy người nhìn tiểu Tô Nguyệt xinh như bút bê sứ, có chút tiếc nuối khó hiểu. Bọn họ cũng rất muốn biết Lục Tuyết Kỳ có tư chất ngàn năm có một, kết hợp với Lý Thanh An khoáng cổ tuyệt thế, sinh ra đứa con sẽ nghiệt ngã đến mức nào. Nhưng bọn họ cũng chỉ tưởng tượng một lúc. Trong nháy mắt, bọn họ lại phát hiện ra điểm mù. Theo lời Lục Tuyết Kỳ nói, cẩn thận suy nghĩ một chút về mối quan hệ của ba người. Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An là một cặp, mà Lục Tuyết Kỳ nhận Tô Nguyệt làm muội muội, Lý Thanh An lại nhận nàng làm đệ tử. Tính ra, Lục Tuyết Kỳ có thể gọi Lý Thanh An là sư phụ, cũng chính là sư phụ phu quân. Văn Mẫn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút kích thích khó hiểu. Hay lắm, cặp vợ chồng này biết chơi thật. Mà Tô Nguyệt thì đứng trước mặt mọi người, mặc cho bọn họ sắp đặt. Mặc dù nàng phát hiện không khí trên tiểu trúc phong hoàn toàn khác với dự đoán của mình, nhưng bây giờ nàng ngược lại càng cảm thấy lựa chọn bái nhập Thiên Trận Phong là một lựa chọn chính xác. Đặc biệt là những vị sư tỷ không biết giữ khoảng cách kia, nhìn Tô Nguyệt như nhìn bảo vật quý hiếm, khiến nàng, một người sợ phiền phức, cảm thấy có chút không tự nhiên. Tô Nguyệt không biết nàng đã đánh giá thấp địa vị của sư phụ mình ở Thanh Vân Môn. Lý Thanh An nhận đồ đệ, ảnh hưởng không phải một mạch của hắn, mà là cả Thanh Vân Môn, ảnh hưởng đến khí vận sau này của Thanh Vân Môn. Thú hồ, bọn họ tin vào mắt nhìn của Lý Thanh An, biết cô bé trước mắt chắc chắn có điểm vi phạm, mới có thể được Lý Thanh An ưu ái. Phải biết, Lý Thanh An khai mở mạch thứ 8, 10 năm không có động tĩnh, khiến đạo huyền mấy người sầu não không thôi. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện nhà của Tiên Trận Phong, bọn họ sao có thể nói nhiều. Tô Nguyệt bái kiến các vị sư tỷ. Tô Nguyệt lần lượt hành lễ với mấy nữ tử. Sư tỷ. Văn Mẫn nghe thấy cách xưng hô này, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chìm vào hồi ức. Còn nhớ lần đầu tiên Lý Thanh An lên tiểu trúc phong, chính là vì vọng nguyệt đài. Lúc đó, hắn vẫn là một tiểu sư đệ, thấy bọn họ còn phải gọi sư tỷ. Không ngờ thời gian trôi qua, đệ tử hắn nhận, vẫn phải gọi bọn họ là sư tỷ. Từ một phương diện nào đó mà nói, cũng coi như là cùng một mạch truyền thừa. Các sư tỷ, sao vậy? Tô Nguyệt nhìn mấy người đang ngẩn ngơ, có chút nghi hoặc. Văn Mẫn hoàn hồn, nhìn Tô Nguyệt cười nói: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có muốn biết một chút chuyện về sư phụ ngươi không?" Nghe vậy, cái đầu nhỏ của Tô Nguyệt gật lia lịa, nàng tò mò lắm. "Ha ha, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ngươi trước đây cũng giống như ngươi bây giờ gọi chúng ta là sư tỷ đó." "Đúng vậy, hơn nữa trước đây lúc lên tiểu trúc phòng, rất là quy củ, sợ bị Thủy Nguyệt sư bá của ngươi trách mắng. Còn nữa, Điền sư bá của Đại Trúc Phong vốn là sư phụ của sư phụ ngươi, tính ra cũng là nửa sư gia của ngươi rồi. Đại Hoàng Đan của Điền sư bá là tuyệt kỹ của ông ấy. Còn nữa, trưởng môn sư bá của chúng ta tính ra là sư minh ruột của sư phụ ngươi, bối cảnh lớn lắm đó." Cứ như vậy, mấy nữ tử tiểu trúc phong bảy miệng tám lưỡi kể hết một lượt những chuyện về Lý Thanh An. Bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ cũng chỉ yên lặng nhìn, Tô Nguyệt là đệ tử của Lý Thanh An, những chuyện này chắc chắn phải biết, cũng để sớm biết vị trí của mình ở Thanh Vân Môn. "Đâu rồi? Đồ đệ của Thanh An ở đâu?" Một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ xa truyền đến. Sau đó một luồng sáng màu đỏ rực lóe lên, đáp xuống bên cạnh mấy người. Văn Mẫn nghe thấy giọng nói này, tất cả đều không động thanh sắc mà nhìn Lục Tuyết Kỳ. Thấy Lục Tuyết Kỳ vẫn sắc mặt như thường, sau đó mới chào hỏi người đến. "Linh Nhi sư muội, Tuyết Kỳ sư tỷ, Văn Mẫn sư tỷ, đồ đệ Thanh An nhận đâu rồi? Cho ta xem, cho ta xem." 8 năm trôi qua, vẻ đáng yêu của Điền Linh Nhi vẫn không giảm đi bao nhiêu, trông càng thêm linh khí bức người. Điền Linh Nhi chào hỏi mấy người, cái đầu nhỏ nhắn nhìn trái ngó phải, tìm kiếm đồ đệ trong miệng. Tô Nguyệt đứng sau lưng Văn Mẫn, ló đầu ra đánh giá hồng y nữ tử kia. Nghe giọng điệu trong miệng, còn có giọng điệu gọi sư huynh của mình, cùng với hành động vừa rồi của Văn Mẫn bọn họ, trong này có vấn đề. Hơn nữa còn có quan hệ với Tuyết Kỳ tỷ tỷ của mình, không lẽ là tình địch của tỷ tỷ mình? Tô Nguyệt từ sau lưng Văn Mẫn bước ra, hành lễ với Điền Linh Nhi, tại Hạ Thiên Trận Phong đệ tử, ra mắt sư tỷ. Trong miệng Tô Nguyệt mang theo vẻ xa cách. "Sư tỷ." Điền Linh Nhi cúi đầu nhìn Tô Nguyệt, trên mặt cứng đờ một lúc, rồi lập tức trở lại bình thường. Nàng càng muốn Tô Nguyệt gọi nàng là sư nương, nhưng lúc này rõ ràng là đang nằm mơ. Điền Linh Nhi khen ngợi Tô Nguyệt, "Không tệ, mắt nhìn của Thanh An quả nhiên tốt, lại nhận được một người đáng yêu như vậy làm đệ tử. Đa tạ sư tỷ. Trên khuôn mặt non nớt của Tô Nguyệt tràn đầy ý cười. Dù sao người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mặc dù mình muốn thay Tuyết Kỳ tỷ tỷ thăm dò một chút, nhưng vị tỷ tỷ trước mắt này nói chuyện dễ nghe như vậy, chỉ ba câu hai lời, khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại gần. Điền Linh Nhi cũng biết Tô Nguyệt là muội muội Lục Tuyết Kỳ nhận, quan hệ hai người cực kỳ thân thiết. Lần này tính ra, Lục Tuyết Kỳ lại đi trước nàng một bước, trong lòng Điền Linh Nhi có chút không cam lòng. Những năm nay, nàng phát hiện tiến độ quan hệ giữa mình và Lý Thanh An luôn chậm hơn Lục Tuyết Kỳ. Cứ thế này, đợi hai người họ đính hôn, nàng sợ chỉ có thể đứng nhìn. Thông Thiên Phong, tổ sư từ đường. Lý Thanh An nhận đồ đệ rồi. Đạo Huyền ngồi trên chiếc ghế tựa do Lý Thanh An làm, vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của trưởng môn. Cái gì? Vạn Kiếm Nhất nằm trên chiếc ghế tựa bên cạnh, đột nhiên trợn to hai mắt. Tên tiểu tử Lý Thanh An đó, lại nhận đồ đệ trong lúc ta còn sống. Vạn Kiếm Nhất trước tiên là kinh ngạc, sau đó cười lớn, không tệ, không tệ. Ngay cả Thương Tùng đang quét nhà cũng bình thai lên nghe. Nam hay nữ? Lý Thanh An đâu? Bảo hắn mang đến xem. 8 năm nay chúng ta vì để hắn nhận đồ đệ, cũng đã tốn không ít tâm sức. Kết quả không ngờ Lý Thanh An, những đệ tử chúng ta chọn, hắn một người cũng không vừa ý, sớm biết hắn xuống núi là có thể tìm được, đã sớm để hắn xuống núi rồi. Vạn Kiếm Nhất trong 8 năm tháng này, trên mặt càng thêm mấy nếp nhăn. Bây giờ Lý Thanh An đã nhận đệ tử, nói không chừng hắn còn có thể giúp Lý Thanh An dạy kiếm thuật. Hai thầy trò đều từng học kiếm dưới tay hắn, chuyến ra ngoài hắn cũng có thể diện. Ngay cả sau này xuống gặp các đời trưởng môn, hắn cũng có thể ngẩng cao đầu nói, trưởng môn, chó cũng không thèm làm. Cũng chỉ có Đạo Huyền coi nói như bà bối, dạy dỗ hậu bối, nhìn bọn họ từng chút một chống đỡ một phương trời của Thanh Vân môn, há chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Có lẽ là Đạo Huyền thấy Vạn Kiếm Nhất cũng ngày càng ra đi, cũng sớm không còn tâm tư tranh đấu với hắn. Đạo Huyền đứng dậy, nhìn phong cảnh xa xăm, thong thả nói, phong cảnh chư thiên này, cuối cùng cũng phải để thế hệ sau xem rồi. Không biết nói chuyện thì đừng có lại ngại, ta còn chưa chết đâu. Ngươi ở đây cảm khái cái gì? Ghê tởm ta à? Đạo Huyền không để ý, dù sao cũng già rồi, tính tình không tốt là chuyện bình thường, hắn là sư minh tự nhiên phải bao dung. Lục Tuyết Kỳ,